Chương 581, huynh đệ mưu đồ tử vong cốc chương 581, huynh đệ mưu đồ tử vong cốc sư phụ. Một bên Tiền Khôn mang trên mặt mấy phần ảo não, còn hơi mang theo vài phần ủy khuất nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền có thể làm sao, ai bảo ngươi vị thiếu gia kia mình bất tranh khí đâu. Trương Huyền nhẹ nhàng khoát tay, trước mặt kim quang hóa thành tấm gương trong nháy mắt biến mất, sau đó quay đầu đối Tiền Khôn nói, "Đồ nhi, hảo hảo tu hành đi, hết thảy đều là hư danh, chớ có chấp nhất." "Vâng, sư phụ." Tiền Khôn còn có thể nói cái gì? Trong nháy mắt, đã đến ngày thứ 2 sáng sớm. Hôm nay, Tiền Lập Văn tại trấn Quỷ Tháp bên trong diện bích hối lỗi, linh tố cư bên trong tự nhiên liền chỉ còn lại có Trương Huyền cùng Tiền Khôn hai người. An nghỉ điểm tâm, Trương Huyền ngồi tại trong sân nhắm mắt minh ngồi, Tiền Khôn thì ở một bên, tiếp tục luyện tập đao công, điêu khắc thổ địa thần giống. Đột nhiên một loạt tiếng bước chân vang lên, một nam hai nữ ba người cất bước đi đến. "Nhị ca, chúng ta tới." Trương Nhẫn mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi đến. Đằng sau đi theo chính là tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu. Nghe được ba người động tĩnh, Trương Huyền liền mở mắt. "Đều ngồi đi." "Vâng, nhị ca." Ba người đáp ứng một tiếng, đều kéo qua một cái ghế, ngồi xuống Trương Huyền bên người. Trương Huyền nhìn lên trước mặt ba người, hài lòng nhẹ gật đầu, nhất là nhìn về phía tứ công chúa Trương Giao thời điểm. "Tứ muội, ngươi đột phá đến dẫn khí kỳ rồi." "Ừm, nhị ca, ngươi hôm qua truyền thụ cho công pháp quá lợi hại, ta cảm giác cách võ vương đều không xa." Luôn luôn phi thường tỉnh táo bình tĩnh tứ công chúa Trương Giao giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Trương Huyền đưa tay sờ sờ đầu của nàng, để Trương Giao mặt hụt một chút liền đỏ lên. Trương Huyền thấy thế, nở nụ cười, nói: "Ngươi nhà, cái này tâm cũng quá nhỏ. Võ vương nhưng tính không được cái gì. Hảo hảo tu hành đi." "Vâng, nhị ca." Tứ công chúa Trương Giao mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu. Trương Nhẫn cùng Trương Miểu đều là một trận mới lạ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy tứ tỷ Trương Giao một màn này. Trương Huyền nói xong, quay đầu liền nhìn về phía Trương Nhẫn, nói: "13, ngươi có cái gì chí hướng?" "Chí hướng?" Trương Nhẫn nghe được Trương Huyền tra hỏi, hơi sững sờ, sau đó trên mặt lập tức nghiêm túc. "Nhị ca, ta muốn vị trí kia." Trương Nhẫn cắn răng nói ra câu nói này, nói xong cũng thấp giọng, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn hướng Trương Huyền. Kỳ thật sáng sớm hôm nay, đến linh tố cư trước đó, Lưu Mạnh liền tìm ba người bọn họ đã nói, đồng thời cũng đem rất nhiều chuyện cáo chi ba người. Ba người thế mới biết thần chỉ nhất tộc, đồng thời cũng biết trên đường cứu bọn họ đầu kia thanh long cũng thuộc về thần chỉ nhất tộc, mà bọn hắn vị này nhị ca chính là thần chỉ chi chủ. Một vị thần chỉ chi chủ là sẽ không đem vị trí kia nhìn ở trong mắt. Điều này cũng làm cho Trương Nhẫn xác nhận hôm qua chân thực tính, hắn vị này nhị ca thật không có tranh đoạt hoàng vị ý nghĩ, cho nên lúc này hắn mới dám thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng biểu đạt ra quyết tâm của mình. Trương Huyền thở dài một hơi, sau đó đưa tay vỗ vỗ Trương Nhẫn đầu vai, nói: "13, tâm của ngươi vẫn là quá nhỏ." "A." Trương Nhẫn một tiếng kinh hô, ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười nói: "Không nói trước chuyện này, 13, nhị ca hỏi ngươi một việc." "Chuyện gì?" "Nhị ca." Trương Nhẫn không hiểu nói: "Trong tay ngươi hiện tại có thể điều động nhiều ít quân đội?" Trương Huyền cười hỏi: "Quân đội?" "Nhị ca, ngươi không phải là muốn?" Trương Nhẫn sững sờ, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trương Huyền, liền đội vàng lắc đầu, nói: "Không được, nhị ca, không được." "Không được cái gì?" Trương Huyền tức giận chính là một thước đập vào Trương Nhẫn trên đầu. "Ngươi nghĩ gì thế?" "Ôi, nhị ca, chớ đánh, chớ đánh, là tiểu đệ hiểu là ngươi." Trương Nhẫn sờ lên đầu của mình, cười hắc hắc. "Nói một chút đi, ta nhưng không tin ngươi không có quân đội lực lượng." Trương Huyền trừng mắt vị này thập tam hoàng tử, tức giận nói. Trương Nhẫn cười hắc hắc hai tiếng, sau đó nói: "Nhị ca, ngươi cũng biết phụ hoàng phong ta làm Tĩnh Nam quận vương, trên lý luận Tĩnh Nam phủ quân đội đều quy tiểu đệ thiết chế, Tĩnh Nam phủ tổng cộng có quân sĩ hơn 2 vạn người, trong đó có gần một nửa quân sĩ đều đã bước vào võ giả cánh cửa." Hắc hắc. Trương Nhẫn nói liền bắt đầu cười hắc hắc. Trương Huyền vừa trừng mắt, tức giận nói: "Nói điểm chính, ngươi có thể trực tiếp chỉ huy có bao nhiêu người?" "Cái kia nhị ca, thân là quân vương, tiểu đệ có thể trực tiếp chỉ huy ước chừng 3000 người, tiểu đệ hiện tại thân ở phủ Bình Thành, cho nên trên lý luận, tiểu đệ có thể điều tạm 3000 người đến phủ Bình Thành tính dụng." "3000 sao?" Trương Huyền hơi trầm ngâm, sau đó nhẹ gật đầu, cái này đã vượt qua dự tính của hắn. Nguyên bản Trương Huyền cho là mình bị đệ đệ này nhiều nhất khả năng chỉ huy 1-2000 người đâu, không nghĩ tới có thể tới 3000 người, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Trương Huyền mở miệng nói: "Ngươi nghĩ biện pháp 2 ngày này mau chóng đem 3000 người điều đến đây đi, đợi ngày 15 tháng 7, binh phát thương Nam Sơn, vi huynh chuẩn bị mượn cơ hội triệt để dẹp Yên Tử Vong Cốc, chém dụng kia Nam phủ quỷ đế tại Tĩnh Nam phủ cái này một con cờ." "Cái gì? Nhị ca, ngươi nói là sự thật?" Trương Nhẫn lập tức kinh hãi suýt nữa nhảy dựng lên. "Ngồi xuống, nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì?" Trương Huyền nhịn không được trừng Trương Nhẫn một chút. Trương Nhẫn cười hắc hắc, đội vàng một lần nữa ngồi xuống, chỉ là trên mặt còn tràn đầy vẻ kích động. Một bên tứ công chúa Trương Giao cùng thất công chúa Trương Miểu cũng đều mặt mũi tràn đầy kích động nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền nhìn ba người một chút, sau đó nói: "Ngươi điều đến 3000 nhân mã, tốt nhất là không có cản tay, nếu có thể đều là võ giả tốt nhất. Điểm này, ngươi cứ yên tâm đi, nhị ca, Tĩnh Nam phủ đốc quân chính là lao tướng quân Trung Nguyên, hắn chính là 2 triệu lao thần, đối phụ hoàng Trung Trinh không hai, đợi tiểu đệ viết một lá thư quá khứ, nghĩ đến, hắn là sẽ không làm khó tiểu đệ, mà lại dưới trướng hữu tướng quân Lục Chiêu là người của ta, chỉ cần tiểu đệ chỉ định Lục Chiêu làm lĩnh quân người, hết thảy đều không là vấn đề." Trương Nhẫn nói lên cái này, lập tức hưng phấn lên. Trương Huyền gật gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. Kỳ thật Trương Huyền sở dĩ muốn điều động quân đội tới, cũng không phải là bởi vì chúng thần xuất mã không cách nào thanh toán Tử Vong Cốc đông đảo quỷ dị, dù sao vẹn vẹn Trương Huyền một người, cũng đủ để quét ngang toàn bộ Tử Vong Cốc, thậm chí mấy vị bát phẩm thần chỉ liên thủ, cũng có thể làm đến. Sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì Trương Huyền có càng sâu cân nhắc. Chu trừ tử vong cốc chúng quỷ dị, cũng không đơn thuần là vì chu trừ quỷ dị, bởi vì lần này đại kiếp không chỉ có riêng là thần chỉ đại kiếp, mà là chúng sinh đại kiếp, càng là nhân tộc đại kiếp. 3000 quân sĩ xuất thủ, liền đại biểu nhân tộc khí vận, đại biểu nhân tộc xuất thủ, mà lại trong tương lai toàn bộ đại kiếp bên trong, nhân tộc đều nên là nhân vật chính, cũng nhất định phải là nhân vật chính, nếu không đợi đại kiếp kết thúc, nhân tộc như thế nào trở thành này phương thiên địa nhân vật chính đâu? Thần chỉ là không làm được cái này nhân vật chính. Cho nên cho dù trong tương lai đại kiếp bên trong, chúng thần sẽ toàn bộ hành trình tham dự, nhưng thành nhân vật chính cũng nhất định phải là nhân tộc. Tốt, 13, đã như vậy, ngươi hôm nay liền về phủ Bình Thành an bài việc này đi. Ngoại trừ điều động Tĩnh Nam phủ quân bên ngoài, nhìn xem phủ Bình Thành có thể tổ chức bao nhiêu nhân mã, cần phải tại 15 ngày giữa trước, binh tướng ngựa đưa đến Vương gia trấn đến, theo ta san bằng tử vong cốc. Chương 582, đại quân đi vào Vương gia trấn, huynh đệ lại gặp nhau. Chương 582, đại quân đi vào Vương gia trấn, huynh đệ lại gặp nhau. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Thời gian nhoáng một cái này liền đi tới 14 tháng 7. Sáng sớm, Trương Huyền sư đồ hai người ăn nghỉ điểm tâm, Tiền Khôn vẫn ngoan ngoãn ngồi tại tường xây làm bình phong ở cổng tường trước, luyện tập đao công, mà Trương Huyền thì xếp bằng ở viện lạc ở trong chiến đế, nhắm mắt ngưng thần. Sáng sớm ánh nắng rơi vào Trương Huyền trên thân, ẩn ẩn lấp lánh lên ánh sáng bảy màu. Tiền Khôn điêu khắc xong một tôn thổ địa thần giống, hài lòng gật gật đầu. Trải qua những ngày qua luyện tập, Tiền Khôn đao công rõ ràng tiến bộ không ít, bây giờ điêu khắc tượng thần đã coi như là chính thức nhập môn. Hơi có chút đắc ý, Tiền Khôn đang muốn hướng sư phụ Trương Huyền phơi bày một ít cái này tác phẩm, ngẩng đầu một cái liền bị giật nảy mình, vội vàng ngậm miệng lại. Tiền Khôn phát hiện, hôm nay sư phụ có rõ ràng khác biệt, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, lại không nói ra được, tóm lại tựa hồ càng thêm uy nghiêm càng thêm thần thánh. Đột nhiên, nhắm mắt minh ngồi Trương Huyền đột nhiên mở mắt, hai đạo kim quang phun ra ngoài cách xa hơn 3 thước. "Sư phụ." "Ừm." Mở mắt Trương Huyền gật đầu lên tiếng, sau đó hướng Tiền Khôn hỏi, "Đồ nhi, giờ gì?" "Sư phụ, lúc này đã là giờ thị, gần buổi trưa." Tiền Khôn lập tức đáp. Trương Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Cũng nên để Ngộ Huyền cùng Lập Văn gia đến rồi." Tiền Khôn nghe xong, lập tức đại hỉ. Trương Huyền dứt lời, trực tiếp đưa tay hướng về Thương Nham Sơn phương hướng một điểm, sau đó mở miệng nói, "Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Hối Lôi Kỳ đã đủ, nhanh chóng ra tháp." Trấn Quỷ Tháp bên trong, chính đập mõ tụng kinh hai người, nghe được Trương Huyền thanh âm, tựa như nghe được tiên nhạc, đều là vui vẻ ra mặt, vội vàng quỳ rạp xuống đất, trong miệng tề hô nói, "Tạ sư phụ khai ân." Theo Trương Huyền vừa mới nói xong, trước mặt hai người liền xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Hai người bái xong, đứng dậy, liền tranh thủ riêng phần mình mò ôm vào trong ngực, nhìn nhau cười một tiếng, cất bước liền đi vào quang môn ở trong. Tôn Ngộ Huyền lúc gần đi, còn một tay lấy không trung nổi trôi thành tĩnh kinh kéo xuống, nhét vào trong ngực. Chỉ cảm thấy một trận thời không biến ảo, Tôn Ngộ Huyền cùng Tiền Lập Văn lại mở mắt ra lúc, phát hiện đã về tới Linh Tố Cư bên trong. Nhìn thấy ngồi trên ghế Trương Huyền, hai người vội vàng quỳ rạp xuống đất, đồng nói, "Đệ tử Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, bái kiến sư phụ." "Đứng lên đi." Trương Huyền bung đống lúc nhích phát trần, đem hai người nâng đỡ lên. Tiền Khôn nhìn thấy hai vị sư minh trở về, lập tức cao hứng đi tới, hướng về hai người chắp tay hành lễ nói, "Tiền Khôn, gặp qua hai vị sư minh." Tôn Ngộ Huyền đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy lập tức liền nở nụ cười. Tại Trấn Quỷ Tháp bên trong, Tiền Lập Văn đã sớm giới thiệu với hắn Tiền Khôn tình huống, cho nên nhìn thấy Tiền Khôn liền lập tức phản ứng lại, đội vàng đáp lên nói, "Gặp qua Tiền Khôn sư đệ." Tiền Lập Văn thì lập tức đi đến Tiền Khôn bên người, bắt lại cánh tay của hắn, nói, "Sư đệ, đây là lớn." "Đại sư minh." "Ta biết, ngươi tại địa phủ bên trong hết thảy, ta cùng sư phụ đều thấy được." Tiền Khôn nói. "Đều thấy được?" "Không cùng." Tiền Lập Văn lập tức làm ho lên. Trương Huyền nhìn ba người một chút, mỉm cười, liền không tiếp tục để ý, ngược lại quay đầu nhìn về phía phủ Bình Thành phương hướng. Chưa mở ra thiên nhãn, liền thấy bầu trời xa xăm bên trong, bụi đất tung bay, ẩn ẩn còn có thể nghe được ngựa hí minh thanh âm. Gặp đây, Trương Huyền nở đủ cười, cũng yên lòng, lần nữa nhắm hai mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên, một nam hai nữ cất bước đi đến. "Nhị ca, nhị ca." Ba người hô hào nhị ca, liền đi tới Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền mở to mắt cười nói, "Tứ muội, thân muội, 13, các ngươi đều tới, nhanh ngồi đi." "Sư thúc, sư cô, ngài ba vị mời ngồi." Tiền Khôn giật Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn một chút, vội vàng đi rời ba cái ghế đặt ở Trương Nhẫn, Trương Giao cùng Trương Miệu bên cạnh. Tiền Lập Văn sớm đã gặp qua ba vị này, tự nhiên không kỳ quái. Tôn Ngộ Huyền lại là sững sờ, trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được cái này từ nơi nào xuất hiện sư thúc cùng sư cô, không nghe nói sư phụ có đồng môn sư huynh đệ nha. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền ánh mắt nghi hoặc, Tiền Lập Văn vội vàng nắm sấp ở bên thai của hắn, thấp giọng nói, "Sư huynh, ba vị này chính là sư phụ muội muội cùng đệ đệ." "Muội muội, đệ đệ?" "Đệ." Tôn Ngộ Huyền lấy làm kinh hãi, hít vào một ngụm khí lạnh, nhãn châu xoay động, lập tức liền hướng về phía trước đưa tới. "Đệ tử Tôn Ngộ Huyền, gặp qua sư thúc, gặp qua hai vị sư cô." Trương Nhẫn, Trương Giao cùng Trương Miểu ba người vừa mới ngồi xuống, đang muốn mở miệng cùng nhị ca Trương Huyền nói chuyện, lại đột nhiên nghe được bên cạnh một cái thanh âm xa lạ vang lên. Ba người quay đầu nhìn lại, đều là giật nảy mình, sau đó quay đầu trở lại nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền chừng cái này không bớt lo Tôn Ngộ Huyền một chút, nói, "Cái này con khỉ là ta thu đệ. Đại đệ tử, xuất thân kim hầu nhất tộc, ta cho hắn đặt tên Tôn Ngộ Huyền, nhất là tinh lịch." Nghe được sư phụ nói mình tinh lịch, Tôn Ngộ Huyền trên mặt cười hắc hắc, cũng lơ đễnh, quay người tiếp tục hướng về ba người lần nữa hành lễ nói, "Sư thúc, sư cô, ta là sư phụ trên đỉnh đầu đại đệ tử, sau này, ngài ba vị có gì phân phó, trực tiếp tìm ta lão Tôn là được." Còn không đợi ba người trả lời, Trương Huyền chính là lạnh hừ một tiếng, nói: "Ngươi cái này còn khỉ ngang ngược, chớ có ở đây quấy rầy vi sư, nhanh chóng đi sát vách gọi người Lưu Mạnh gia gia tới một chuyến." "Vâng, sư phụ, đồ nhi cái này đi vậy." Tôn Ngộ Huyền nói đánh một cái bổ nhào, liền bọn ra ngoài, đem Linh Tố Cư bên ngoài một vị tướng quân giật lại mình. Trương Huyền thì nhìn ngoài cửa vị tướng quân kia một chút, sau đó đối trước mặt Trương Nhân nói: "13, đem ngoài cửa vị tướng quân kia mời tiến đến đi, sau đó chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút tối nay trinh phạt Thương Nham Sơn sự tình." "Được rồi, nhị ca." Trương Nhân đáp ứng một tiếng, quay đầu liền hướng ra phía ngoài hô: "Lục Chiêu tướng quân, vào đi." Theo Trương Nhân thoại âm rơi xuống, liền nghe đến một trận tiếng bước chân nặng nề, một đầu đại hán vạm vỡ cất bước liền đi đến. Đại hán kia cất bước đi vào đám người trước mặt, bịch một tiếng, quỳ một chân trên đất, đầu tiên hướng về Trương Nhân bài nói: "Lục Chiêu tham kiến quận vương điện hạ, tham kiến hai vị công chúa điện hạ, tham kiến." Đợi cho Trương Huyền trước mặt lúc, Lục Chiêu ánh mắt bên trong hiện lên mê hoặc, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào. "Vị này chính là chúng ta nhị ca, đương kim nhị hoàng tử." Trương Nhân trực tiếp mở miệng, hướng vị này tâm phúc mở ra Trương Huyền thân phận chi mê. "Nhị hoàng tử?" "T." Lục Chiêu nghe nói lời ấy, hít sâu một hơi, trên mặt lập tức treo đầy chấn kinh chi sắc. May mắn hắn lập tức kịp phản ứng, vội vàng hướng Trương Huyền bái nói: "Tĩnh Nam phủ phụ quân tham tướng Lục Chiêu, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ." "Đứng lên đi." Trương Huyền vung khẽ phất trần, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem vị này Lục Chiêu tướng quân nâng lên. Bị nâng lên Lục Chiêu lại lần nữa mặt lộ vẻ kinh sợ, trong lòng bắt đầu âm thầm phỏng đoán lên Trương Huyền thực lực. Đúng lúc này, Linh Tố Cư bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng bước chân, Lưu Mạnh sải bước đi đến. "Tiểu Huyền, ta tới, người đều đến toàn đi." Đi vào đám người trước mặt, Lưu Mạnh ánh mắt rơi vào Lục Chiêu trên thân, quan sát một lát sau, sững sờ, sau đó nở nụ cười. "Lục Chiêu, nguyên lai là tiểu tử ngươi a." "A, Lưu tướng quân." "Là ngài." Chương 583, Vinh Phát Thương Nham Sơn, lớn chiến tương khởi. Chương 583, Vinh Phát Thương Nham Sơn, lớn chiến tương khởi. Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó đều nhìn về Lưu Mạnh. Lưu Mạnh nhìn đến vẻ mặt của mọi người, cũng là sững sờ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: "Tiểu tử này năm đó tham quân vẫn là ta khâm điểm đây này." Nhoáng một cái liền không sai biệt lắm 20 năm. "Đúng vậy, Lưu tướng quân, không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy ngài." Lục Chiêu thần sắc rất là kích động, "Bất quá, tiểu tử ngươi không được à, 20 năm mới chỉ là cái phủ quân tham tướng nha." "Hổ thẹn, hổ thẹn." Lục Chiêu thẹn với tướng quân vung trọng. Lục Chiêu mặt mũi tràn đầy hổ thẹn địa đạo: "Được rồi, đi, tính tiểu tử ngươi may mắn, về sau hảo hảo đi theo 13 đi, tương lai nói không chừng hôn cái đại tướng quân đâu." Lưu Mạnh cười vỗ vỗ Lục Chiêu bả vai: "Vâng, tướng quân." Lục Chiêu nghe vậy, lập tức gương mặt kích động. Lưu Mạnh nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Tiểu Huyền, ngươi gọi ta tới vì cái gì?" Nghe được Lưu Mạnh một tiếng này "Tiểu Huyền", một bên Lục Chiêu nhịn không được thân hình thoát một cái, ánh mắt bên trong càng là khiếp sợ không tên, sau đó liền nhìn xem Lưu Mạnh tại nhị hoàng tử mời mọc ngồi xuống, liền ngồi ở mấy vị này hoàng tử công chúa bên cạnh thân. "Mạnh thúc, nhanh ngồi, chúng ta cùng đi thương lượng một chút, đêm nay xuất binh Thương Nham Sơn sự tình." Thời gian nhoáng một cái buổi chiều liền đi qua, mặt trời ngã về tây, màn đêm đã dần dần rơi xuống. Vương gia trấn bên ngoài, gần 5000 đại quân đã vận sức chờ phát động. Trung quân trong đại trướng, thập tam hoàng tử Trương Nhẫn ngồi ngay ngắn xoáy vị, khuôn mặt nghiêm túc, một đôi mắt hổ không ngừng quét mắt phía dưới phân trạm hai nhóm các quân chủ quan. Phía bên phải ngồi một vị người khoác màu trắng kỳ lạ trường bào thiếu niên, trong tay cầm một thanh thật dài như chổi lông đồ vật, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là thiếu niên trong ngực ôm một con tiểu ly hoa mèo, bên chân thì nắm sấp một con tiểu bạch chó, xem ra, vô luận là mèo con còn là chó nhỏ, đều nhiều nhất 2-3 tháng lớn. Chúng tướng sĩ mặc dù thấy khó hiểu, nhưng có thể ngồi tại đương kim thập tam hoàng tử, Tĩnh Nam quận vương bên cạnh, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản, hoàn toàn không phải bọn hắn những này đại đầu binh có thể nghị luận. Thiếu niên phía sau còn đứng lấy ba người, hai tên ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên, còn có một cái nhìn bất quá 8-9 tuổi. Thập tam hoàng tử phía bên phải thì là một thanh bỏ trống cái ghế, tại cái ghế đằng sau thì đứng sừng sững lấy một vị đại hán bà bỡ. Đại hán thân hình cao lớn, người khoác trọng giáp, bên hông treo một đôi ngõa diện kim giản. Từ khi môn thần xuất thế về sau, hai vị môn thần binh khí đã lưu truyền ra tới. Trong quân càng là như vậy, rất nhiều quân sĩ đều sẽ trong âm thầm tìm tiệm thợ rèn đánh lên một đôi song giản hoặc song roi, chuyên môn chế tạo thành song giản hoặc song roi tự mang môn thần thần lực. Đương nhiên, về phần là thật là giả, liền người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí. Cho nên, đại hán bên hông song giản cũng không chói mắt. Đại hán bên cạnh thì là hai vị công chúa. Cái này hai vị công chúa đều cùng đại hán, cũng không ngồi tại trước mặt trên ghế, ngược lại là đứng tại đại hán bên cạnh. Điều này càng làm cho chúng tướng sĩ cảm thấy hoảng sợ, ngồi bên cạnh vị thiếu niên kia đến tột cùng là ai? Đại hán kia thì là ai? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên đại trướng màn cửa vẩy một cái, một vị quân sĩ xông vào, bịch một tiếng bị dạp xuống đất, trong miệng lớn tiếng nói: "Khởi bẩm điện hạ, canh một thiên đã đến." "Ba." Trương Nhẫn bua xoài án, lớn tiếng nói: "Tốt, giờ lành đã đến, chúng tướng sĩ nghe lệnh, các vệ bản đội, binh phát Thương Nham Sơn, xuất phát." "Vâng, tuân lệnh." Chúng tướng sĩ nhao nhao ôm quyền xác nhận, sau đó cùng nhau quay người, liền rời đi đại trướng. Trong đại trướng, Trương Nhẫn nhìn về phía một bên Trương Huyền, nói: "Nhị ca." Trương Huyền liếc mắt nhìn hắn, cười nói: "13, nhìn ta làm gì, tối nay ngươi là chủ soái, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy nhỏ tràng diện đều chấn không được sao?" Trương Nhẫn mặt đỏ lên, vội vàng nói: "Nhị ca dạy phải, tiểu đệ minh bạch." Trương Huyền lúc này mới gật gật đầu, đứng lên đến, nói: "Tốt, đại quân muốn lên đường, chúng ta cũng lên đường đi." Trương Huyền nói, liền cười tủm tỉm ôm tiểu ly hoa mèo đi ra đại trướng. Trương Nhẫn thấy một lần, cũng liền bận bịu đứng người lên, run lên ống tay áo, đi theo ra ngoài. Lưu Mạnh cùng Trương Dao, Trương Miểu cũng theo sát ở phía sau, đi ra đại trướng. Đi vào đại trướng bên ngoài, Trương Huyền nhẹ nhẹ kêu một tiếng, "Châu Mã ở đâu?" Chỉ nghe bỏ họ. Một tiếng bộc kêu, một đầu thanh lưu trống rỗng liền xuất hiện tại đại trướng bên cạnh. Trương Huyền nhẹ nhàng rơi xuống thanh lưu trên lưng, tiểu bạch chó Hao Thiên cũng đi theo xông lên, ghé vào thanh lưu trên cổ. Trương Nhận thấy thế cũng phân phó quân sĩ vì mọi người dắt ngựa tới, nhao nhao nhảy lên lưng ngựa. Lúc này, thất công chúa Trương Miểu đột nhiên thôi động dưới hông bạch mã, đi vào thanh lưu bên cạnh, mang theo ngựa ngủng đối Trương Huyền nói, "Nhị ca, có thể để cho ta ôm một cái bình an sao?" Trương Miểu nói xong một mặt mong đợi nhìn về phía Trương Huyền trong ngực thích ý liếm láp lông tiểu ly hoa. Trương Huyền sững sờ, sau đó nở nụ cười, đưa tay liền chụp đập tiểu ly hoa lưng, nói, "Bình an, đi ngươi cô nơi đó đi." Tiểu ly hoa bình an đú ván nhìn Trương Huyền một chút, sau đó bá một tiếng, liền nhảy tới Trương Miểu trong ngực. Trương Miểu ôm lấy bình an, lập tức nở nụ cười. "Nhị ca, cảm ơn ngươi." Trương Huyền thì cười lắc đầu, sau đó quay đầu liền nhìn về phía cách đó không xa tứ công chúa Trương Dao, nói, "Tứ muội, ngươi muốn Hao Thiên sao?" Trương Huyền nói đưa tay liền đem tiểu bạch chó tóm lấy, trêu đến tiểu bạch chó bất mãn đạp bốn đầu nhỏ chân ngắn. Trương Dao sững sờ, sau đó trên mặt buồn một chút, liền đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu nói, "Nhị ca, ta không cần." Lưu Manh thì ở bên cạnh nhìn xem nở nụ cười, nói, "Tốt, Tiểu Huyền, Tiểu Dao, nhỏ Miểu, nhỏ Nhẫn, đại quân đã động, chúng ta cũng nên xuất phát." "Được rồi." Đám người gặp Lưu Manh lên tiếng, vội vàng đáp ứng một tiếng, kéo một phát dây cương liền hướng về phía trước đuổi theo. Đại quân trùng trùng điệp điệp liền hướng về Thương Nham Sơn lái đi. Theo lý thuyết Thương Nham Sơn cách Vương gia trấn gần trăm cây số, nếu là thường quy quân đội đi đường, không có cái 2-3 ngày là không thể nào chạy đến. Nhưng chi bộ đội này lại là khác biệt, chỉ gặp đại bộ đội vừa mới xuất phát, vô luận là binh sĩ, vẫn là tọa kỵ, trên đùi đều lóe ra một đạo kim sắc phù lục. Ngồi tại thanh lưu trên lưng Trương Huyền nhẹ nhàng vung lên phất trần, trong miệng nói nhỏ, "Thiên sư sắc lệnh, cấp cấp như luật lệnh, tật." Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, chúng quân sĩ chỉ cảm thấy mỗi một bước rơi xuống, bên cạnh cảnh sắc đều đang nhanh chóng rút lui, mà lại càng chạy càng nhẹ nhõm, phản phất trên người giáp trụ cùng trường thương trong tay đều phản phất không có gì. Không sai, chi đội ngũ này, Trương Nhận thế nhưng làn đệm bỏ hết cả tiền vốn, cơ hồ người người lấy giáp, mặc dù đại bộ phận đều là giản dị bố giáp hoặc giáp vải, nhưng đã là phi thường có được. Vẹn vẹn hơn một canh giờ, Thương Nham Sơn đã thấy ở xa xa. "Ngừng!" Trương Nhẫn đột nhiên cao giọng hô. Theo Trương Nhẫn ra lệnh một tiếng, ngay tại cấp tốc hành quân quân đội, cấp tốc khôi phục tốc độ bình thường, cũng chậm rãi ngừng lại. Lúc này, phía trước lĩnh quân Lục Chiêu rồi ngựa nhanh chóng đi tới Trương Nhẫn trước mặt, trên ngựa túi người hành lễ nói, "Điện hạ, vì sao mệnh lệnh đại quân dừng lại?" "Lục tướng quân, chúng tướng sĩ hành quân gấp hơn một canh giờ, thể lực tiêu hao rất lớn, lại nghỉ ngơi một lát, ăn chút lương khô, uống một chút nước, bổ sung một chút thể lực, tiếp xuống thế nhưng là một trận đại chiến đâu." Lục Chiêu nghe xong, trên mặt dâng lên vẻ cảm kích, vội vàng ôm quyền nói, "Vâng, điện hạ, mặt tướng cái này phân phó." Nói xong, Lục Chiêu chuyển qua mã đầu, liền trở về quân liệt bên trong, rất nhanh phía trước liền chuyển đến tiếng hoan hô, nhao nhao quay người hướng về Trương Nhận bài nói, "Ta điện hạ thiên thuế." Trương Huyền thì gật đầu cười, tay vỗ vỗ phất trần, nói, "Không tệ, không tệ, quân tâm thu vậy." Chương 584, Thương Nham Sơn dưới, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 584, Thương Nham Sơn dưới, đại chiến hết sức căng thẳng. Nghỉ ngơi một lát sau, Trương Nhận ra lệnh một tiếng, đại quân lên đường, tiếp tục hướng về Thương Nham Sơn tiến lên. Rất nhanh, đại quân liền đi tới Thương Nham Sơn 10 cây số có hơn. Từ xa nhìn lại, Thương Nham Sơn đã gần ngay trước mắt. Trương Nhẫn hạ lệnh, đại quân đình chỉ tiến lên, hơi chút nghỉ ngơi, nhao nhao làm xong chiến đấu chuẩn bị, chậm đợi giờ thì đến. Trăng sáng nô lên cao, hôm nay mặt trăng đã gần như trăng tròn, ánh trăng trong sáng bảy vây hướng cả vùng. Nhân tộc từng cái thành trì cùng hương trấn, tối nay đều khẩn trương lên. Các nơi trấn quỷ ti cùng phủ nha, từ quan viên đến binh sĩ cũng không dám nghỉ ngơi, mỗi người đều cầm trong tay binh khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phổ thông mách tính cũng nhao nhao tránh trong nhà, các nam nhân nắm chặt kiếm gỗ đào, gỗ táo kiếm, các nữ nhân thì một mực che lại hài tử. Tất cả mọi người đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng tối nay có thể thuận lợi vượt qua. Cho dù là phủ bình huyện, dân chúng cũng là vô cùng gấp gáp, bởi vì mọi người cũng không rõ ràng thổ địa thần, môn thần trời chúng thần có thể hay không bảo vệ bọn hắn an toàn vượt qua lần này kiếp nạn. 50 năm một lần 15 tháng 7 đại kiếp, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Dân gian thị truyền, 50 năm đại kiếp bên trong, thậm chí quỷ đế cấp quỷ dị đều sẽ ra tay. Đây chính là quỷ đế cấp quỷ dị nha. Đại quân yên tĩnh dị thường, tất cả quân sĩ nhao nhao lau lên binh khí trong tay, không có người nào nói chuyện. Vị trí trung quân, Trương Nhẫn ngồi trên lưng ngựa, một đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía Thương Nham Sơn. Bên cạnh Trương Dao cùng Trương Miểu đồng dạng thần sắc khẩn trương, cầm kiếm gỗ đào tay phải, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Lưu Minh thì ngồi trên lưng ngựa, hơi khép hở lấy hai mắt, tựa hồ còn đánh lên tiếng ngáy khẽ khẽ. Trương Huyền thì nhàn nhã uống rượu, nồng đậm mùi rượu khí phiêu đãng trong không khí. "Báo, khởi bẩm điện hạ, thám ma báo cáo tại ba cây số bên ngoài, phát hiện có quỷ dị xuất hiện, phải chăng chu sát, mời điện hạ định đoạt." Đột nhiên một thất quái kỵ đi vào Trương Nhẫn phụ cận, trên ngựa hướng về Trương Nhẫn hành lễ báo cáo. Trương Nhẫn hơi khẽ cau mày, lớn tiếng nói, "Tạm không để ý tới nó, lại dò xét lại báo." "Rõ." Khoái kỵ đáp ứng một tiếng, đẩy chuyển mã đầu, lần nữa hướng về nơi xa chạy tới. Lúc này, Trương Nhẫn thì quay đầu nhìn về phía Trương Huyền, nói, "Nhị ca, xem ra này quỷ dị thật sự là quá tự đại nha, chúng ta đã đến nơi này, bọn chúng còn không có phát hiện." Trương Huyền cười cười, nói, "Chớ bất cần hơn." "Vâng, nhị ca, ngài cứ yên tâm đi." Tiểu đệ nhưng không dám kinh thường. Trương Nhẫn cười nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không trung thành hoàng chờ chúng thần, sau đó tiếp tục uống lên rượu tới. Đừng nói, tối nay rượu, hương vị tựa hồ càng đầy. Thương Nham Sơn Tử Vong Cốc động phủ bên trong, đông đảo quỷ vương cấp quỷ dị nhóm ngay tại ăn uống linh đình, thoải mái uống. Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương ngồi cao chủ vị, ngồi bên cạnh Tống Đại Mệnh, cái khác hơn 30 vị quỷ vương cấp quỷ dị phân ngồi hai bên, từng cái trong tay bưng máu rượu hoa quả, đều cao hứng bừng bừng đàm luận, uống. Cùng cái khác quỷ dị cao hứng bừng bừng khác biệt, Tống Đại Mệnh chỉ cảm thấy mi tâm phanh phanh. Chực nhẹ, trong lòng chẳng lành cảm giác càng phát ra rõ ràng. Tống Đại Mệnh nhìn xem cùng chúng quỷ dị náo làm một đoàn Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương, trên mặt thần sắc lo lắng càng đậm. Cuối cùng, Tống Đại Mệnh cắn răng một cái, bưng một chén thanh rượu, đi tới. Cái này thanh rượu chỉ liền là nhân tộc chi rượu, chính là dùng lương thực sản xuất mà thành, cũng không phải là lấy nhân tộc huyết nục vì nguyên liệu máu rượu hoa quả. Di Sơn Minh, Tiền Khôn Minh. Tống Đại Mệnh thấp giọng kêu. Ừm, Đại Mệnh hiền đệ, tới tới tới, uống rượu, uống rượu. Đúng à, Đại Mệnh huynh đệ, nhanh, đến uống rượu, muốn ca ca nói à, mau đưa ngươi rượu kia đổ đi, một điểm tư vị cũng không có, còn phải máu này rượu hoa quả kinh đạo. Nhìn thấy Tống Đại Mệnh tới, Di Sơn Quỷ Vương cùng Tiền Khôn Quỷ Vương nhao nhao giơ chén rượu lên, cười lớn quên lơn. Hai vị ca ca, ta có một loại dự cảm bất tường.
Cái gì dự cảm?
Đỏ bừng cả khuôn mặt Di Sơn Quỷ Vương đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía Tống Đại Mệnh, tò mò hỏi. Di Sơn huynh, tiểu đệ lo lắng kia thần chỉ nhất tộc chủ động xuất kích, không chờ chúng ta. Ai hiền đệ quá lo lắng, kia thần chỉ nhất tộc bất quá tân sinh chủng tộc, bây giờ có đầu rút cổ tại phủ Bình Thành còn đến không kịp. Hắn còn dám chủ động xuất kích. Đúng đấy, Đại Mệnh hiền đệ, ngươi quá lo lắng, nếu là kia thần chỉ nhất tộc dám chủ động xuất kích, vậy chúng ta còn mất việc nữa nha. Ngươi xem ở trận chúng ta hơn 30 vị quỷ vương, yêu vương, ma vương, vừa vặn đem bọn hắn một mẹ hút gọn, sau đó công phá phủ Bình Thành, mới hảo hảo ăn non ê. Ha ha. Báo. Ngay tại chúng quỷ dị nghị luận ầm ĩ thời khắc, đột nhiên một con tiểu quỷ vội vã chạy vào. Thanh âm này vừa ra, ở đây chúng quỷ dị nhao nhao ngừng chén rượu, nhìn về phía con kia tiểu quỷ. Tiểu quỷ này vẹn vẹn một con lệ quỷ, nhìn thấy nhiều như vậy đại vương nhìn về phía nó, trong nháy mắt hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, toàn thân đều run rẩy lên. Một màn này để Di Sơn Quỷ Vương rất là nổi giận, nghiêm nghị nói, "Chuyện gì? Nhanh chóng báo đến, nếu không phải khẩn yếu sự tình, ngươi lại dám đánh nhiều các vị khách quý tử hứng, bản vương sẽ sát ngươi." Tiểu quỷ nghe xong, quỷ thể run rẩy quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, "Khởi bẩm đại vương, kia tiểu quỷ nhìn thấy có một chi nhân tộc quân đội đã đến chân núi, bây giờ cách chúng ta vẹn vẹn không đủ 10 cây số." "Cái gì?" Di Sơn Quỷ Vương kinh hãi, lập tức đứng lên, một đôi quỷ nhãn trừng đến căng tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi lời ấy thật chứ?" Di Sơn Quỷ Vương vẫn cảm giác được khó có thể tin, lúc nào nhân tộc mạnh như vậy cũng dám chủ động đánh ra, hơn nữa còn là tại 15 tháng 7 đêm trước. Không chỉ Di Sơn Quỷ Vương ngây ngẩn cả người, cái khác đông đảo quỷ dị cũng đều chấn kinh đứng lên. "Đại vương, tiểu quỷ không dám lừa gạt, tiểu quỷ tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn xác." Tiểu quỷ run run rẩy rẩy lần nữa quỳ rạp xuống đất, trong miệng lại là cấp ra càng thêm khẳng định đáp án. "Tốt nhân tộc, ha ha, các ngươi thật sự cho rằng đạt được thần chỉ nhất tộc ủng hộ, liền có thể cùng ta quỷ tộc chống lại sao?" Ha ha cho cười. Xác định câu trả lời, Di Sơn Quỷ Vương ngửa mặt lên trời phá lên cười, sau đó quay đầu nhìn về phía bốn phía đông đảo quỷ vương, yêu vương, ma vương, lớn tiếng nói, "Các vị huynh đệ, như thế nào? Bây giờ cái này nhân tộc vậy mà đưa mình tới cửa, chúng ta..." "Di Sơn huynh, đây là chuyện tốt à, bản vương vừa vặn trong bụng đói khát, vẹn vẹn uống rượu, thật sự là trong miệng vô bị nha, đây không phải đưa lên rượu và đổ nhắm sao?" "Đúng, Di Sơn huynh, đây chính là chuyện tốt à, còn tỉnh chính chúng ta đi đường đâu." "Ha ha. Di Sơn huynh, ngươi nói một câu đi, chúng ta cái này xuất phát, ha ha." Rượu lại ở chỗ này đặt vào, đợi trở về, vừa vặn lại uống. Trong lúc nhất thời, động phủ bên trong, đông đảo quỷ dị nhao nhao phát biểu, bầu không khí nhất là nhiệt liệt. Di Sơn Quỷ Vương cũng là hưng phấn trên mặt đỏ bừng, phất phất tay nói, "Tốt, chú huynh đệ, chúng ta cái này liền chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát." Chương 585, hẹp lộ tương gặp dũng giả thắng, giết, giết, giết. Chương 585, hẹp lộ tương gặp dũng giả thắng, giết, giết, giết. Gần 5000 đại quân, sắp hàng đội hình chỉnh tề, các tướng sĩ người trong tay người nắm lấy trường thương, bên hông treo cương đao, trên lưng thì có một thanh kiếm gỗ đào. Đại quân lướt qua, tiến tính dị thường, chỉ có thể nghe được có cây ngược lại gãy thanh âm, cũng không một người ồn ào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trăng tròn đã gần như đi vào giữa bầu trời. Khi thời gian đi vào một đoạn thời khắc, đột nhiên, trong hư không tựa hồ chuyển đến một đạo tiếng vang. Sau đó, giữa thiên địa, vô số không hiểu chi địa, đột nhiên toát ra vô tận quỷ dị chi khí, từng đoàn sương mù màu đen trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ thiên địa. Không trung hạ nguyệt, đột nhiên bị hắc vụ che lấp, toàn bộ thiên địa đều lâm vào trong hắc ám. Ô, ô, giống, giống. Giữa thiên địa các nơi đều vang lên các loại quỷ dị thanh âm. Cho dù không cần con mắt đi xem, vẹn vẹn lỗ tai nghe được những này quỷ dị thanh âm, rất nhiều nhát gan người đều có thể sẽ bị tại chỗ hủ chết. Nhân tộc các nơi thành trì, hương trấn, tối nay không người nào dám đi ngủ. Trên tường thành, trên đường phố, từng nhánh đội tuần tra, tay nắm lấy các thức binh khí, không ngừng cảnh giác đánh giá bốn phía. Đâu đâu cũng có quỷ dị chi địa, các loại quỷ, yêu, ma, tinh, quái chờ nhau nhau toát ra, theo bản năng xông về nhân tộc nơi tụ tập. Thiên dưới mắt, Trương Huyền đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Ai bách tính của a? Từ bi, từ bi. Trương Huyền thở dài một hơi, nói liền đưa tay phải ra, hư không liền vẽ lên một đạo độ ách phủ, trong miệng thấp giọng nói, thương sinh có ách, thiên đạo từ bi, thiên quan chúc phúc, quan xá tội, nước quan giải ách, ba quan lớn đế quý vị, độ ách chu tả, thiên sư có lệnh, cấp cấp như luật lệnh, tật. Theo thoại âm rơi xuống, chỉ gặp phù lục vạch phá bầu trời, bay thẳng chân trời, trong chốc lát, trong hư không giống như vang lên tiếng sấm rền vang âm thanh. Ầm ầm. Vô tận trong hư không, đột nhiên hiện ra mông lung ba tôn thần tượng. Ba tôn thần tượng đều đầu đội miệng lưu quan, người khoác đế hoàng bảo, tay nâng hốt bản, lưng đeo trường kiếm. Ba tôn thần tượng tràn đầy vô tận đế vương uy nghiêm, hai mắt có chút mở ra, nhìn xuống toàn bộ thiên địa. Thương sinh có ách, thiên đạo từ bi. Trong hư không tựa hồ truyền đến một trận tiếng thở dài, sau đó liền thấy ba tôn thần tượng tay nâng lấy hốt bản, hướng mặt đất nhẹ nhàng gạch một cái. Chỉ gặp một đạo tử quang, kim quang cùng thanh quang trong nháy mắt bay ra, sau đó quấn quýt lấy nhau, một lát sau, bành. Một tiếng hóa thành một đoàn thất thải hào quang, trong nháy mắt bao phủ cả vùng. Đại địa bên trên phàm là bị hào quang bao phủ lại chi quỷ dị, đều kêu thảm một tiếng, sau đó nhao nhao nổ làm một mịt. Từ bi, từ bi. Theo trong cõi u minh lần nữa truyền đến từ bi thanh âm, không trung ba tôn thần tượng chậm rãi biến mất bóng dáng. Phen này biến cố, liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi may mắn còn sống sót quỷ dị nhao nhao ngẩng đầu thời điểm, tượng thần đã bắt đầu chậm rãi biến mất. Chúng may mắn còn sống sót chi quỷ dị, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhất là một chút bị hào quang bao phủ, nhưng lại may mắn còn sống sót chi quỷ dị. Kia là nhân vật phương nào? Bất quá may mắn còn sống sót vẫn là tuyệt đại bộ phận, bị thất thải hào quang giết hết phần lớn chỉ là du hồn cấp cùng lệ quỷ cấp quỷ dị. Nhưng lần này ba quan lớn đế xuất thế, cũng không phải không có ý nghĩa, một thì tiêu diệt rất nhiều sơ cấp quỷ dị, gián tiếp cứu hộ đông đảo bách tính, thứ hai ba quan lớn đế hình tượng xuất hiện tại nhân tộc cùng chúng quỷ dị trong mắt, cái này làm hậu tộc ba quan lớn đế chính thức xuất thế, cũng đặt cơ sở vững chắc. Đại quân vẫn đang phong thả tiến lên, Trương Nhẫn nhìn về phía nhị ca Trương Huyền, trên mặt vẫn treo đầy vẻ khó tin. Nhị ca, vừa rồi kia ba vị, kia là ba quan lớn đế. Trương Huyền cúi đầu xuống, chậm rãi nói, kia. Trương Nhẫn vẫn là không nhịn được há miệng, liền muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng bị Trương Huyền khoát tay ngăn trở. Lúc này không phải giải thích thời điểm, đợi ngày mai ta lại cùng ngươi nói. Tốt. Trương Nhẫn đáp ứng một tiếng, không còn dám hỏi. Ha ha, thật nhiều nhân tộc nha, ngon huyết thực, thử trượt. Hắc hắc, nhiều lính như vậy sĩ, tốt, 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 cái này nhưng so với cái kia anh nông dân Mỹ bị nhiều, tốt phong phú khí huyết nhà. Chúng minh đệ, nhiều như vậy huyết thực, chúng ta có thể ăn thống khoái ha ha. Trong lúc nhất thời, phía trước không trung truyền đến các loại âm hiểm cười thanh âm, trong tiếng cười tràn đầy đông đảo quỷ dị thanh âm đàm thoại cùng nuốt nước miếng thanh âm. Ngừng. Trương Nhẫn hét lớn một tiếng, chúng tướng sĩ lập tức ngừng lại, sau đó tại các tổ chủ quan duy trì dưới, cấp tốc biến đổi phòng thủ trận hình. Tại chưa thấy rõ địch nhân dưới tình hình, loại này an bài là bảo đảm nhất. Trương Nhẫn ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, hắc vụ lan lộn, hắc vụ bên trong đông đảo hình thù kỳ quái quỷ dị lúc gần lúc hiện. Một bên Trương Huyền thấy thế, vung lên phất trần, trong tay xuất hiện ba cái mắt kiếm cung vọng. Trương Huyền tay đẩy, liền thấy ba cái mắt kiếm cung vọng bay đến Trương Nhẫn, Trương Giao cùng Trương Miểu ba người trước mặt. Ba người nhìn thấy bộ này kỳ quái kính mắt đều là sửng sợ, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Mang lên đi, mang lên, nó có thể khám phá các loại quỷ dị. Trương Huyền cười nói. Trương Huyền cái này nói chuyện, ba người lập tức hứng thú tăng nhiều, nhao nhao đưa tay đem mắt kiếm không gọng lấy xuống, đeo đi lên, sau đó từng cái kinh dị lên tiếng. Nhị ca, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Trương Nhẫn hoảng sợ nói. Trương Nhẫn phát hiện đeo lên cặp mắt kiếm này về sau, phía trước hắc vụ bên trong, đông đảo quỷ dị lập tức rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn. Phía trước hắc vụ lan lộn, không trung chính là hơn 30 con quỷ vương cấp quỷ dị, trên mặt đất thì lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ du một cấp, lệ quỷ cấp cùng hồng y cấp quỷ dị. Ha, ha, các loại âm hiểm cười thanh âm từ hắc vụ bên trong không ngừng truyền ra. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tốt, tranh thủ thời gian chỉ huy tác chiến đi. Vâng, nhị ca. Trương Nhẫn đáp ứng một tiếng, sau đó giơ lên trong tay kiếm gỗ đào vung lên, lớn tiếng nói, chúng tướng sĩ nghe lệnh, kết trận. Vâng, kết trận. Từng tiếng tiếng trả lời vang lên, sau đó liền thấy gần 5.000 tên quân sĩ bắt đầu bốn phía du lịch đi, rất nhanh liền hợp thành từng cái nhạn hình trận pháp. Mỗi 10 người một cái tiểu trận, mỗi 100 người một trong đó trận, mỗi 1.000 người một cái đại trận, gần 5.000 người quân đội, cấp tốc liền biến hóa thành 5 cái ngông trời hình trận. Mỗi cái trận pháp nhạn thủ vị trí đều là chi đội ngũ này chủ quan. Nhìn xem đại trận thành hình, Trương Nhẫn hài lòng gật gật đầu, lần nữa quát lớn, chúng tướng sĩ, sợ chết ư? Không sợ, không sợ, không sợ. 5.000 người tề hô, từng tiếng không sợ đinh thai nhức óc. Tốt, đại hạ bị vũ, có ta vô địch, giết, giết, giết. Trương Nhẫn lần nữa quát to, giết, giết, giết. Từng tiếng tiếng la giết thẳng ngút trời, chỉ thấy phía trước hắc vụ tựa hồ cũng bị xung kích đến kịch liệt sôi trào. Trương Huyền Tiên nhãn thấy được rõ ràng, chi này không đủ 5.000 người quân đội, trên không đã tạo thành một cỗ đặc thù khí tức, là một loại sát khí, tràn đầy tốc sát chi khí, chư tà lui tránh. Giết quỷ dị, bình thường nham, chúng tướng sĩ, theo bản vương giết đi. Giết. Trương Nhẫn lần nữa hét lớn một tiếng, thôi động ngựa liền hướng về phía trước chạy tới. Giết, giết, giết. Theo Trương Nhẫn cái này khẽ động, gần 5.000 người lần nữa tề thanh hét lớn, sau đó nhao nhao cất bước liền hướng về chúng quỷ dị liền xung phong liều chết tới. Sư phụ, ngươi nghe, nơi xa thật là lớn tiếng la giết, tựa như là quân đội tại trùng sát. Chương 586, yêu nghiệt chạy đâu, lại ăn ta lão tôn một gậy. Chương 586, yêu nghiệt chạy đâu, lại ăn ta lão tôn một gậy. Các con, xông lên a. Không trung Di Sơn Quỷ Vương hướng phía dưới vung tay lên, chỉ gặp đến hàng vạn mà tính du hồn, lệ quỷ tại Hồng Y đi quỷ dị dẫn đầu dưới, liền hướng về đại quân lao đến. Phải biết đoạn thời gian này, Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương rộng phát anh hùng thiếp cũng không chỉ là kết giao mời những cái kia quỷ vương cấp quỷ dị, càng nhiều thì vẫn là hồng y đi trở xuống quỷ dị, không biết hội tụ đến đây nhiều ít bà con. Đại hạ uy vũ, có ta vô địch. Giết, giết, giết. Đại quân cao giọng hô hào giết, giơ trường thương liền hướng về quỷ dị nên đón tiếp lấy. Những này trường thương đều có dài hơn 3 mét, tinh thiết đầu thương, cán thương thì là dùng gỗ đào chẻ thành, đã có thể chu sát yêu ma, cũng có thể trọng thương quỷ vật. Khoảng cách bản thân liền không xa, song phương rất nhanh liền đụng vào nhau. Chỉ gặp chúng quân sĩ run run trường thương, trước đâm triệt thoái phía sau, lại trước đâm, lại triệt thoái phía sau, từng cái quỷ dị tại đại thương phía dưới bị trọng thương hoặc chu sát. A a, toàn bộ chiến trường bên trên vang lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. Hắc vụ lan lộn, trước mặt quỷ dị tử vong, phía sau quỷ dị liền xung tới, phản phất vô cùng vô tận. Chúng quân sĩ đều là trải qua chiến trận tinh nhuệ, trong đó đại bộ phận đều đã bước vào võ giả cánh cửa, cho nên đối mặt xung kích tới quỷ dị, không hoảng hốt chút nào, chỉ là kiên định giơ lên trường thương, không ngừng hướng về phía trước đâm ra, cũng duy trì đội hình, xung kích về đằng trước. Cho nên, hiện trường nhìn thấy chính là nghiêng về một bên đổ sát, từng cái quỷ dị ngã xuống trường thương phía dưới, cho dù một chút hồng y cấp quỷ dị cũng không ngoại lệ. Cố nhiên một hai chi trường thương cũng không thể đối hồng y cấp quỷ dị có tính thực chất tổn thương, nhưng là năm chi đâu, 10 chi đâu, thậm chí 2 3 10 chi đâu. Vừa mới liền có một con hồng y cấp quỷ dị, đồng thời bị hơn 20 chi trường thương đâm trúng, sau đó toàn thân bốc lên quần quần khói đen, bành, một tiếng, nổ thành một mịn. Liên tục 4 5 con hồng y quỷ dị bị trọng thương hoặc đâm chết, cái này khiến cái khác hồng y quỷ dị theo bản năng thu lại bước chân, không còn dám tự mình xung trận, phản mà không ngừng thôi động trùng quanh lệ quỷ, du hồn cấp quỷ dị xông về phía trước. Cảnh tượng trước mắt, để Trương Nhẫn cũng rõ ràng một chút, vì sao ở vào tuyệt đối yếu thế nhân tộc có thể ở phương thế giới này đặt chân cũng sinh sôi đến nay. Tại bên trong cấp cao về mặt chiến lực, nhân tộc cùng quỷ dị chênh lệch là phi thường lớn. Nhưng nhân tộc khổng lồ nhân khẩu cơ số, cùng tụ quần hiệu ứng hạ hình thành khí vận cùng sát khí, lại để nhân tộc có được không có gì sánh kịp lực sát thương. Liền giống bây giờ thấy được trên chiến trường, vẹn vẹn không đủ 5000 người nhân tộc quân đội, liền đem đối diện gần như gấp 10 quỷ dị đánh quân lính tan rã. Tất cả quân sĩ theo giết chóc tiến hành, trong ánh mắt càng phát ra hung hăng, thậm chí toát ra từng kia hồng quang. Trương Huyền Tiên nhãn nhìn rõ ràng, nhánh đại quân này không trùng, sát khí càng phát ra bốc lên, thẳng ngút trời. Vô tận sát khí bắt đầu xâm nhiễm đến chúng quân sĩ trong tay trường mâu bên trên, để trường mâu lực sát thương càng phát ra cường đại, nguyên bản hai thương mới có thể diệt sát một cái quỷ dị, bây giờ ước chừng chỉ cần một thương. Đại hạ uy vũ, giết, giết, giết. Hô tiếng giết rung trời động địa, nhưng đối diện quỷ dị lại phảng phất vô cùng vô tận, giết không thắng giết. Theo giết chóc tiến hành, Trương Huyền nhìn thấy, không trung rơi xuống từng đóa nhân đạo công đức, phân biệt hướng về chúng quân sĩ, không có vào trong cơ thể của bọn hắn. Thân cư hậu phương Trương Nhẫn, Trương Giao, Trương Miểu, Trương Huyền, Lưu Mánh, thậm chí Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Tôn Ngộ Huyền, cũng đều có người nói công đức rơi xuống. Có thể nói chỉ cần là ở hiện trường nhân tộc bên này người, đều có công đức chế lãi, mà Trương Nhẫn đỉnh đầu công đức nhiều nhất. Trương Huyền thấy được rõ ràng, chỉ cần có một con quỷ dị bị tru sát, liền sẽ có một đóa nhân đạo công đức lọt vào Trương Nhẫn đỉnh đầu. Một chút suy nghĩ, Trương Huyền liền hiểu, Trương Nhẫn thân là chi quân đội này thông soái, tự nhiên chi quân đội này công đức liền có một phần của hắn. Theo công đức rơi xuống, Trương Huyền còn chứng kiến Trương Nhẫn đỉnh đầu khí vận chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng. Nhìn trên mặt đất giết chóc, không trung Di Sơn Quỷ Vương chờ chúng Quỷ Vương cấp quỷ dị, vẻn vẹn có chút nhíu mày, liền không còn quan tâm. Quỷ Vương phía dưới, tại Quỷ Vương cấp quỷ dị trong mắt, đều là tiêu hao phẩm, cho dù là Hồng Y quỷ dị cũng không ngoại lệ, chết nhiều ít bọn hắn đều là không quan tâm. Bây giờ chúng Quỷ Vương cấp quỷ dị sở dĩ không xuất thủ, bất quá là vì để quỷ dị nhóm tiêu hao nhiều hơn một chút bọn khí lực thôi, đợi tiêu hao cái không sai biệt lắm, bọn chúng lại ra tay, trực tiếp hưởng dụng huyết thực. Chỉ là Di Sơn Quỷ Vương chờ quỷ dị còn không biết, bọn hắn đã sớm bị chúng thần vây lại, chỉ cần bọn chúng dám ra tay, chúng thần liền sẽ lập tức hiện thân ngăn cản bọn chúng. Sư phụ, sư phụ. Trương Huyền bên cạnh Tôn Ngộ Huyền nhìn xem chiến trường, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Đáng tiếc Trương Huyền căn bản không nhìn hắn, cái này khiến Tôn Ngộ Huyền càng phát ra sốt ruột. Chiến trường vẫn tại nhựa cây đốt bên trong, từ chỉnh thể mà nói, nhân tộc quân đội vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế, không ngừng đối quỷ dị nhóm tiến hành thiên về một bên đổ sát. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, bọn dù sao cũng là người, không phải máy móc. Bọn mồ hôi chán bắt đầu đào hướng hạ lưu trôi, trong tay ra thương tốc độ cũng bắt đầu giảm bớt. Rắc, bành, một tiếng, có chút quân sĩ trưởng thương trong tay đột nhiên đứt gãy. Quỷ dị nhóm xem xét cơ hội tới, như ong vỡ tổ liền nhào tới. Nhìn thấy nào tới quỷ dị, những này quân sĩ trực tiếp vứt bỏ trong tay một nửa trường thương cán, lập tức liền rút ra bên hông cương đao hoặc là trên lưng kiếm gỗ đào hướng về phía trước bổ tới. Nhưng bởi vì có chút quân sĩ thực sự thể lực tiêu hao quá lớn, rút đao hoặc tốc độ rút kiếm có chút chậm, liền bị quỷ dị nhóm nhào tới trên thân. A, a, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng cái ngã xuống đất quân sĩ trong nháy mắt liền mất đi khí tức. Hấp thụ tử vong quân sĩ huyết khí quỷ dị nhóm, vừa lộ ra nụ cười thỏa mãn, liền bị chung quanh cái khác phẫn nộ bọn trưởng thương cho đâm thành con nhím. Bành! Một thanh âm vang lên, những này quỷ dị nổ làm một đoàn hắc vụ, đáng tiếc chết đi quân sĩ lại không cách nào sống lại. Nhìn xem ngã xuống đất quân sĩ, chung quanh những quân sĩ khác thì nhẹ nhàng vòng qua đồng đội thi thể, càng bình tĩnh hướng về phía trước quỷ dị nhóm bắt tới. Từ khi tiến vào quân đội ngày đó, tất cả quân sĩ đã sớm đối tử vong có chuẩn bị tâm lý, cho nên trên chiến trường không có bi thương, sẽ chỉ có càng thêm kiên định công kích, chém giết càng nhiều quỷ dị. Đại hạ uy vũ, có ta vô địch, giết, giết, giết. Tiếng hò giết càng phát ra cao vút sục sôi, đáng tiếc dù sao quỷ dị số lượng muốn xa xa nhiều hơn quân sĩ số lượng, cho nên thương vong vẫn là không thể tránh khỏi bắt đầu tăng nhiều. Tử vong bọn linh hồn bắt đầu lục tục ngoe ngoe từ trên thi thể bay ra, mờ mịt nổi đồng bền giữa không trung, còn không có thần trí sinh ra. Những này quân sĩ linh hồn, đối với quỷ dị nhóm tới nói thế nhưng là vật đại bổ, cho nên quỷ dị trong đám những cái kia hồng y lý quỷ dị trước tiên phát hiện những này quân hồn, từng cái trong mắt đều lộ ra hưng phấn cùng vẻ tham lam. Siêu, siêu, siêu. Từng cái hồng y quỷ dị từ mặt đất bay lên, liền nào về phía không trung những cái kia quân hồn, đáng tiếc những này hồng y quỷ dị nhóm chú định phải thất vọng. Chỉ gặp những này hồng y quỷ dị vừa mới bổ nhào vào quân hồn bên cạnh, liền nghe đến mảnh. Một tiếng, toàn bộ hồn thể liền nổ tan ra, một đạo chân linh từ hồn thể bên trong bay ra, liền bay về phía phương xa. Có chút hồng y quỷ dị bị quân hồn bạo tạc trực tiếp nổ thành mấy trượng có hơn. A. Một tiếng hét thảm, sau đó mặt lộ vẻ kinh sợ nhìn về phía không trung. Đương nhiên những này hồng y quỷ dị cũng không nhận bao lớn tổn thương, dù sao tân sinh quân hồn cũng không có bao nhiêu thực lực. Từng đạo chân linh hướng về vương gia trấn liền bay đi. Phong thần đài bên trên, Hạ gia Hào huy động Bách Linh Thiên, đem những này chân linh từng cái dẫn vào phong thần bảng. Nhìn xem thương vong bắt đầu gia tăng, Trương Nhẫn cũng ngồi không yên, vung trong tay kiếm gỗ đảo, quát to, lớn mật quỷ dị, làm tổn thương ta tướng sĩ, giết. Vừa mới nói xong, Trương Nhẫn thôi động ngựa, dẫn đầu trung quân cũng hướng về chiến trường mà tới. Lục Chiêu thấy thế, vội vàng vung động trường thương trong tay, cũng thật chặt đuổi theo, bảo hộ ở Trương Nhẫn bên cạnh thân. Trương Giao cùng Trương Miểu liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười nói, muốn đến thì đến đi, như gặp được nguy hiểm, Vi Minh Tử sẽ ra tay. Trương Giao, Trương Miểu nghe xong, mỉm cười, đội vàng thôi động ngựa, cũng đuổi theo. Trương Huyền, Lưu Mánh đều không nhúc đích, cái này có thể để một bên Tôn Ngộ Huyền càng thêm nhịn không được. Sư phụ, sư phụ, đệ tử. Lần này Trương Huyền không tiếp tục đường Trương nghe thấy, mà là quay đầu nhìn về phía hắn nói, muốn đến thì đến đi. Tôn Ngộ Huyền nghe xong, lập tức reo hò một tiếng, vâng, sư phụ, lại nhìn ta lão Tôn thủ đoạn, đi. Tôn Ngộ Huyền nói xong, một cái bổ nhào lật ra, liền bay ra ngoài, trên không trung, hét lớn một tiếng, yêu nghiệt chạy đâu, lại ăn ta lão Tôn một gậy. Chương 587, đại chiến cháy bỏng, hỏa nhãn kim tinh chu hồ yêu. Chương 587, đại chiến cháy bỏng, hỏa nhãn kim tinh chu hồ yêu. Tôn Ngộ Huyền hét lớn một tiếng, một cái bổ nhào lật ra, liền rơi vào quỷ dị trong đám. Chỉ gặp kia hầu tử chân đạp ngẫu ti bộ vân dày, người khoác hóa tử hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, vung lên trong lòng bàn tay một cây như ý kim cô đồng, thật là không bị phong. Chúng quỷ dị, chớ luận nó là du hồn, vẫn là lệ quỷ, kia là đục chết, kể đến vong, chính là hồng y địa quỷ dị, một côn xuống dưới, cũng quản cứ gọi nó kêu cha gọi mẹ. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, liền thấy quỷ dị trong đám bị quét ra một mảnh đất trống. Trung quanh đông đảo hồng y địa quỷ dị thấy thế giận dữ, nhao nhao kêu to hướng Tôn Ngộ Huyền đánh tới. Ở trong mắt chúng, đối diện bèn bèn một con không đủ ba thước khỉ nhỏ, chỉ là cầm trong tay một kiện kim quang lóng lánh bảo khí, mới có thể đại sát tứ phương, mà lại trên thân bộ kia khoác, xem xét cũng không phải là phàm vật. Cho nên, Tôn Ngộ Huyền tại đông đảo hồng y quỷ dị trong mắt, liền biến thành một cái thân hoài trọng bảo đồ khỉ. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Huống chi Hoài Bích còn bèn bèn một con nhìn như thực lực nhỏ yếu khỉ nhỏ, vậy còn chờ gì, tất cả nhìn thấy hồng y quỷ dị đều điên cuồng. Nhìn thấy hướng mình bọn tới hồng y liễu quỷ dị, Tôn Ngộ Huyền chẳng những không sợ, ngược lại còn cười lên ha ha. Đến hay lắm, nhà ngươi Tôn già già tay thuận ngựa đâu. Những này nhỏ quỷ quá không khỏi đánh. Không khỏi đánh. Đi đầu bọn tới chính là một con hồng y lìa chư yêu, hừ hừ kêu, liền nâng đao hướng Tôn Ngộ Huyền quay đầu chặt xuống. Khi nhỏ, ngươi cho ta lão chư ở chỗ này đi. Xem đao. Chỉ nghe hô. Một tiếng, đại đao treo phong thanh liền rơi xuống. Ha ha, đến hay lắm, con lợn béo đáng chết, không biết thịt của ngươi có ăn ngon hay không, đợi ta lão Tôn đưa ngươi bắt giữ, đưa đến sư phụ trước mặt, vừa vặn tắm rửa tốt, đến cái nướng toàn heo. Tôn Ngộ Huyền cười lớn, miệng bên trong cũng không nhàn rỗi, giơ lên kim cô bổng liền chống đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được len ken lang. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp kia chư yêu trong tay đại đao trực tiếp bị đạn bay lên. Ai nha? Hồng Y thì chư yêu một tiếng kêu sợ hãi, quay người liền hướng về sau nhảy ra ngoài, đợi nhìn kỹ hướng trong tay đại đao thời điểm, trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp đại đao lưới đao trực tiếp sập một cái lỗ hổng lớn, mấy khe nước thấy Hồng Y thì chư yêu vãi cả linh hồn. Hồng Y thì chư yêu trong tay chui này đại đao cũng là một thanh không tệ bảo khí a, làm sao vẹn vẹn cùng đối phương cây kia bổng tử đụng một cái, liền triệt để báo hỏng. Hồng Y thì chư yêu càng thêm sợ hãi, còn không phải trong tay đối phương bảo khí, mà là kia một cánh tay khí lực. Hồng Y thì chư yêu chính là lấy cự lực lấy sừng, tự xưng đại lực heo vương, kết quả kém chút bị đối diện một con khỉ nhỏ cho đập bay binh khí. Lấy lại tinh thần, Hồng Y thì chư yêu lần nữa nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ sợ hãi. Ha ha, heo mập chớ chạy, ngươi thịt heo, ta lão Tôn ăn chắc, chạy đi đâu? Tôn Ngộ Huyền nơi nào sẽ làm cho đối phương chạy đi, nâng đồng liền muốn đuổi tới đằng trước, nhưng lúc này cái khác Hồng Y quỷ dị đã lần lượt đi tới hắn phụ cận. Khỉ nhỏ, xem kiếm. Hắc hắc, thằng khỉ gió, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đi tới gần mấy cái Hồng Y quỷ dị giơ lên riêng phần mình binh khí, liền hướng Tôn Ngộ Huyền hoặc đâm, hoặc bổ, hoặc chặt công kích tới. Điều này cũng làm cho Tôn Ngộ Huyền không cách nào tiếp tục đuổi theo chư yêu, đành phải múa như ý kim cô đồng cùng cái này mấy cái Hồng Y quỷ dị chiến tại một chỗ. Ha ha, đến hay lắm, một con heo mập cũng không đủ ta lão Tôn đánh, các ngươi cái này cùng tiến lên, vừa vặn để ta lão Tôn giãn gân cốt. Tôn Ngộ Huyền cười lớn, trong tay như ý kim cô đồng càng rung động càng nhanh, chỉ gặp đạo đạo kim quang lấp lóe, đem Tôn Ngộ Huyền thân hình hoàn toàn bao khỏa tại kim quang bên trong. Nam, sáu con Hồng Y quỷ dị vũ động riêng phần mình binh khí, trong lúc nhất thời, vậy mà căn bản là không có cách tấn công vào Tôn Ngộ Huyền trong vòng. Những này Hồng Y Quỷ Dị thấy được vừa rồi Hồng Y chưa yêu tao ngộ, cho nên cũng không dám tùy tiện để binh khí của mình cùng Tôn Ngộ Huyền trong tay đồng tử đụng vào nhau. Chính lúc này, lại có hai con Hồng Y Quỷ Dị đi tới phụ cận, trong đó có một con hồ yêu. Chỉ gặp kia hồ yêu nhãn châu xoay động, vũ động trong tay song kiếm liền bu lại, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ai nha, khỉ nhỏ, ngươi nhìn tỷ tỷ ta đẹp không? Ngươi nhanh mau ra đây, cùng tỷ tỷ cùng hưởng Vu Sơn chi cảnh." Tôn Ngộ Huyền chính chiến trường hứng khởi, đột nhiên nghe được vang lên bên tai một trận mềm nhũn, ngọt ngào dính thanh âm, tâm thần chính là trở nên hoảng hốt. Chỉ là trong chớp mắt, trong ngực mọ chấn động, Tôn Ngộ Huyền lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn sang, liền thấy một con dung mạo cực đẹp khỉ nhỏ ngay tại hướng hắn cười mắt. "Tiểu đệ đệ, ngươi nhìn tỷ tỷ ta đẹp không?" "A." Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền ánh mắt hoảng hốt hồ yêu mừng rỡ trong lòng, đội vàng liền sẽ tới, trong tay âm thầm dẫn theo song kiếm, chỉ đợi tới gần về sau, một kiếm đem nó chấm dứt. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hồ yêu vừa mới tiến tới, liền thấy đối phương quay đầu hướng nó nhìn lại, sau đó còn không đợi nó kịp phản ứng, chỉ gặp trong mắt đối phương bắn ra hai đạo kim quang. Không có chút nào phòng bị hồ yêu chỗ nào còn né tránh được, trực tiếp liền bị hai đạo kim quang bắn trên mặt, chỉ cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức, toàn bộ bộ mặt phảng phất đều bị liệt hỏa đốt. "A." Hồ yêu một tiếng hét thảm, liền nghĩ hướng về sau đào tẩu. Tôn Ngộ Huyền chỗ nào có thể làm cho nàng chạy mất? "Khá lắm, dám sát dụ ta lão tôn, há có thể tha cho qua ngươi." Âm thầm này sinh ác độc Tôn Ngộ Huyền, vung lên kim cô đồng, hai bước phóng ra liền đi tới hồ yêu phụ cận, một gậy liền đập xuống. "Yêu nghiệt, ăn ta lão tôn một gậy." Kim cô đồng treo phong thanh, liền chính chính đánh vào hồ yêu trên đầu. Chỉ ngay mảnh một tiếng, sau đó liền thấy nở tung vạn đóa hoa đào, một con hồng y thì hồ yêu liền thẳng tắp ngã rầm trên mặt đất, nện lên một đám bụi trần, ngay cả yêu hồn đều không thể chạy ra. Cái khác chúng hồng y liền cũng giật nảy mình, nhưng là rất nhanh lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền lúc, trong mắt sát khí càng phát ra dày đặc. "Khá lắm thằng khỉ gió, muốn chết." "Khỉ con tôn, xem nào." Mấy cái hồng y quỷ dị kêu to, lần nữa hướng về Tôn Ngộ Huyền xuống tới, các loại binh khí đều hướng hắn chào hỏi xuống tới. Tôn Ngộ Huyền nơi nào sẽ e ngại, tinh thần phấn chấn, cười lớn, "Đến hay lắm. Tối nay nhà ngươi Tôn gia gia muốn đại khai sát giới các ngươi đám này quỷ dị, từng cái chết chưa hết tội." Nhìn đồng, lại nói một bên Hồng Y Liễu Chư Yêu, một đôi heo mắt quay tròn loạn chuyển, sau đó len lén ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, chỉ gặp không trung đông đảo quỷ vương cấp quỷ dị cũng không nhìn về phía nó bên này, lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó lắc một cái thân thể, chỉ gặp gần trượng thân cao Chư Yêu trực tiếp thu nhỏ đến không đủ một thước, biến thành một con heo con. Heo con hừ hừ hai tiếng, sau đó cúi đầu xuống ba quỷ hai quỷ liền chui vào dưới mặt đất, không biết tung tích. Một mực tại chú ý Tôn Ngộ Huyền lưu mãnh đầu tiên là sức sở, sau đó nhìn về phía Trương Huyền, nói: "Tiểu Huyền, đầu kia Chư Yêu muốn chạy, có cần hay không ta xuất thủ, đưa nó ngăn lại, lại đuổi trở về?" Lưu Minh thật thích khỉ nhỏ Tôn Ngộ Huyền cho nên nhìn thấy cùng hắn kết xuống nhân quả Chư Yêu muốn chạy, trước tiên liền nghĩ là xuất thủ hay không đem nó ngăn lại. Trương Huyền thì cười lắc đầu, nói: "Minh thúc, kia Chư Yêu ngày sau từ có cơ duyên, mệnh không làm tuyệt, lại từ nó đi thôi." Có chút dừng lại, Trương Huyền cười tiếp tục nói: "Kia Chư Yêu cùng khỉ nhỏ kết nhân quả, ngày sau tự có chấm dứt ngày, chúng ta liền không nên nhúng tay." Lưu Minh khẽ giật mình, sau đó cũng nở nụ cười, nói: "Nếu như thế, liền do bọn hắn đi thôi." Lúc này, Trương Nhân thôi động dưới hông ngựa cũng đã đi tới chúng quỷ dị phụ cận, vung động trong tay kiếm gỗ đào liền chém xuống. Trương Giao, Trương Miểu theo sát phía sau, cũng đi tới phụ cận, huy động kiếm gỗ đào liền hướng về trước mặt quỷ dị chém tới. Ba trong tay người cầm kiếm gỗ đào, đều là Trương Huyền chuyên môn vì bọn họ điêu khắc phiên bản giải kiếm gỗ đào, trường dài năm thước, còn bị đánh vào không ít người đạo công đức kim quang, đã biến thành vô thượng công đức pháp bảo. Một kiếm xuống dưới, chỉ gặp trên thân kiếm kim quang lấp lóe, dưới mặt đất chi quỷ dị, căn bản không có nửa phần sức chống cự. Bành, bành, chi tiếng vang lên, nhao nhao hóa thành từng đoàn hắc vụ. Mèo, mèo. Chương 588, Bình An, Hao Thiên Hiện Thần Uy. Chương 588, Bình An, Hao Thiên Hiện Thần Uy. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Ta lão chư suýt nữa nằm tại chỗ này a. Bên ngoài chiến trường, đột nhiên một trận thổ nhưỡng lăn lộn, từ đó chui ra một con đen nhánh heo con. Heo con mà quay đầu nhìn phía sau chiến trường, nhịn không được khỏe miệng có quắc một trận. Đơn giản quá khốc liệt. Ta lão chư lúc ấy làm sao lại đầu não nóng lên đâu? Ở lại nhà tốt bao nhiêu? Không được, nơi này nhưng không an toàn, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Ra tạm thời cũng không thể trở về, tỉnh lấy đằng sau còn có người đi ra tìm ta. Heo con mà nghĩ tới đây, nhìn xem chiến trường, lại nhìn một chút Thương Nham Sơn phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn không chung những cái kia quỷ vương cấp quỷ dị nhóm, phát hiện những này đại vương nhóm đều chỉ nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường, cũng không nhìn ra phía ngoài, lúc này mới thở dài một hơi. Xác nhận an toàn, heo con mà trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về phương xa bay đi. Chỉ là nó cũng chưa phát hiện, nó bay về phía chính là Tuyên Phương Sơn phương hướng. Theo chứng nhận, Trương Dao, Trương Miểu Tam tỷ đệ đại chiến thần uy, à, chủ yếu là trong tay kiếm gỗ đào thực sự lợi hại, ba người rất nhanh liền hấp dẫn đông đảo quỷ dị lực chú ý, đầu tiên thì rất nhiều lệ quỷ cấp quỷ dị hướng về ba người đánh tới, đáng tiếc mặc cho ngươi là quỷ, là yêu, vẫn là ma, ba người kiếm gỗ đào vùng ra, đều là một kiếm hai đoạn, quỷ vật càng là bảnh. Một tiếng, trực tiếp nổ thành khói đen. Sau đó rất nhiều hồng y dị quỷ dị ánh mắt cũng nhao nhao rơi vào ba trên thân người, những người khác đại bộ phận đều là bộ binh, ba vị này đều là ngồi trên lưng ngựa xem xét liền là đại nhân vật, nhất là cầm đầu vẫn là một đứa bé. Lập tức, rất nhiều hồng y quỷ dị đều chạy xuống nước bọn, sau đó con mắt nhao nhao đều đỏ lên. Những này hồng y quỷ dị cũng không bị Tôn Ngộ Huyền hấp dẫn, nhưng nhìn đến mỹ vị huyết thực lại là có chút nhịn không được. một cái hai cái liền hướng về Trương Nhẫn ba người phương hướng đánh tới. Bọn hắn một chuyến này động, bảo hộ ở ba người bên cạnh Lục Chiêu trước tiên liền phát hiện lập tức khẩn trương, vội vàng quay đầu lại nói, điện hạ, có Hồng Y Y đến đây. Ba vị điện hạ, các ngươi nhanh chóng lui lại, mặt tướng. Còn không đợi Lục Chiêu nói xong đâu, Hồng Y Y quỷ dị nhóm đã xung kích đến hai ba trượng có hơn. Lục Chiêu khẩn trương, vội vàng cao giọng quát, chúng tướng sĩ hộ giá. Nghe được Lục Chiêu tướng lệnh, liền thấy chung quanh chúng quân sĩ nhao nhao hướng về Trương Nhẫn ba người hợp thành tụ tới. Theo Lục Chiêu thanh âm, thân trên không trung đông đảo quỷ vương cấp quỷ dị cũng nhao nhao đem ánh mắt tiến đến gần, nhìn về phía Trương Nhẫn ba trên thân người, từng cái lộ ra tiểu dung, chỉ là cũng không đội vã xuất thủ. Theo chúng, hiện tại trò hay vừa mới bắt đầu, cũng không thể quá sớm hạ tràng, nếu không liền mất thân phận. Chúng quân sĩ nhao nhao hướng về Trương Nhẫn ba người hội tụ tới, vận điệu mà bất loạn, xem xét chính là tinh binh bên trong tinh binh. Đáng tiếc Hồng Y Dị quỷ dị tốc độ thật sự là quá nhanh, mấy hơi thở liền nhào tới ba người trước mặt, đứng mũi chịu sào chính là thất công chúa Trương Miểu. Trương Miểu thấy thế cười lạnh, một tay nắm chặt kiếm gỗ đào, một cái tay khác thì duỗi vào trong ngực sở lấy ngũ lôi lệnh. Đúng lúc này, chỉ nghe được meo, meo, một tiếng kêu, chỉ thấy một vệt kim quang từ Trương Miểu nghi ngờ bên trong bay ra, bay thẳng hướng đi đầu con kia Hồng Y Dị quỷ dị. Bình An, Trương Miểu quá sợ hãi. Tiểu Ly Hoa Bình An thế nhưng là nhị ca Trương Huyền Tâm đầu đủ, cái này nếu là có cái sơ suất, Trương Miểu đơn giản không dám tưởng tượng, nhưng ngay tại nàng lo lắng thời điểm, liền thấy Tiểu Ly Hoa Bình An đã vọt tới đi đầu con kia Hồng Y Lý quỷ dị trước mặt, vung ra một cái nho nhỏ móng vuốt liền cào tới. Đúng, cào tới. Căn bản không kịp cứu viện, Trương Miểu theo bản năng nhắm mắt lại, căn bản không đành lòng đi xem. Chỉ nghe được a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó bành một tiếng, trước mặt con kia Hồng Y Lý quỷ dị đã nổ thành một đoàn khói đen. Một con Hồng Y Lý lệ quỷ liền bị một con 2-3 tháng lớn sủng vật mèo con một móng vuốt cho cào chết rồi, cho cào chết rồi. Đã mở mắt Trương Miểu há to miệng, ngơ ngác nhìn về phía xa xa không trung. Một bên Trương Nhẫn, Trương Giao cùng Lục Chiêu biểu lộ cũng đều không khác mấy, mà Tiểu Ly Hoa Bình An thì cũng không trở về đến, ngược lại là đã vọt tới tiếp theo chỉ Hồng Y Dị Quỷ Dị trước mặt, tiếp tục vùng chảo liền cào tới. Cái này Hồng Y Dị Quỷ Dị là một con huyễn ma, chỉ gặp cái này huyễn ma mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nó phát hiện đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ vuốt mèo, nó nhưng căn bản trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn vuốt mèo đập vào trên mặt của nó. A, một tiếng hét thảm âm thanh bên trong, cái này huyễn ma toàn thân dâng lên một đoàn kim sắc liệt diễm. A a bành, mấy âm thanh giữa tiếng kêu gào thê thảm, một con Hồng Y cấp huyễn ma liền bị tiêu thành cho tàn. Lần này toàn bộ hành trình bảng quan bốn người đều mở to hai mắt nhìn. Trương Nhẫn quay đầu nhìn về phía thất tỷ Trương Miểu, nói, đây chính là nhị ca con kia sủng vật mèo sao? Gâu, gâu. Chiến trường bên ngoài, ghé vào thanh lưu trên đầu tiểu bạch chó Hao Thiên đột nhiên đứng lên, hướng về trên chiến trường trực hiếu. Trương Huyền nở nụ cười, nói, thế nào, nhìn xem Bình An chơi, ngươi cũng nghĩ đi chơi mà nha. Gâu, gâu. Tiểu bạch chó Hao Thiên kêu quay đầu liền nhìn về phía Trương Huyền, một đôi mắt to bên trong tràn đầy chờ mong. Tốt a, đi thôi. Trương Huyền thấy thế, cười đáp ứng xuống. Nghe được Trương Huyền đáp ứng, tiểu bạch chó Hao Thiên cao hứng giao lên cái đuôi, sau đó siêu một tiếng liền từ thanh lưu trên lưng nhảy xuống, rơi xuống mặt đất. Tiểu bạch chó Hao Thiên trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang liền vọt vào chiến trường. Trên đường những cái kia quỷ dị căn bản là không có cách ngăn lại nó. Gâu, gâu, siêu một tiếng, một đạo bạch quang từ tứ công chúa Trương Giao bên người hiện lên, liền xông về không trung. Sau đó từ Tiểu Ly Hoa Bình An bên cạnh sẽ qua, đã đến một con Hồng Y Lệ Quỷ trước mặt. Gâu một tiếng, liền thấy tiểu bạch chó Hao Thiên há miệng liền cắn lấy con kia Hồng Y Lệ Quỷ trên bờ bay. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tiếp xuống chính là bành một tiếng, một con Hồng Y Lệ Quỷ hóa thành khói đen. Mèo, mèo, gâu, gâu. Khá lắm, chỉ gặp một mèo một chó bay trên không trung, bắt đầu đem những cái kia Hồng Y Quỷ dị truy khắp thế giới tán loạn. Trên mặt đất là hơn 4000 quân sĩ chật vật chém giết lấy vô cùng vô tận du hồn cùng lệ quỷ cấp quỷ dị, mỗi một cái Hồng Y Quỷ dị đều có thể cho bọn tạo thành thương vong to lớn, nhưng không chung lại nhìn thấy chính là những cái kia thực lực cường hãn Hồng Y Quỷ dị, bị một con chó con mèo nhỏ truy chật vật chạy trốn. Hồng Y Quỷ dị nhóm trong lòng âm thầm tiêu khổ, bọn chúng hoàn toàn không rõ rõ cái này hai con chó con mèo nhỏ đến tột cùng là năng lực gì, vì sao chỉ cần đụng phải bọn chúng mặc cho thực lực mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại thăm dò rõ ràng nội tình trước đó, những này Hồng Y Lý Quỷ dị nhóm căn bản không dám tới gần nhỏ Ly Miêu Bình An cùng tiểu bạch chó Hao Thiên. Không chung, đông đảo quỷ vương cấp quỷ dị cũng nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Di Sơn quỷ vương ngẩng đầu nhìn về phía chúng quỷ dị, nói: các vị huynh đệ, nhưng nhận biết kia mèo còn cùng chó con, không biết đến tuột cùng là cái nào trong tộc hậu bối. Chương 589, Khương Hùng Động, chúng thần tướng xuất thủ. Chương 589, Khương Hùng Động, chúng thần tướng xuất thủ. Chúng quỷ vương cấp quỷ dị liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Một con miêu tộc yêu vương nhìn chằm chằm phía dưới tiểu Ly Hoa Bình An, hai con mèo mắt chỉ tỏa ánh sáng. Các vị huynh đệ, sau đó có thể đừng hạ sát thủ, kia mèo con liền giao cho ta mèo chín đến xử lý, như thế nào? Mèo yêu vương vừa nói xong, một bên một con chó yêu vương cũng gấp cùng lấy nói ra: các vị, con kia chó con liền giao cho ta đi, coi như ta thanh chó nhất tộc thiếu mọi người một phần ân tình. Chúng quỷ dị liếc nhau, nhao nhao nhẹ gật đầu, mừng rỡ làm phần này thuận nước dong thuyền. Kia mèo yêu vương cùng chó yêu vương gặp tất cả mọi người đồng ý, liên tục hướng về chúng quỷ dị chắp tay nói tạ, cảm thấy cũng rất là cao hứng. Lấy bọn chúng yêu vương cấp nhãn lực, tự nhiên thấy được rõ ràng, kia một con mèo nhỏ cùng chó con đều mới vẹn vẹn mấy tháng lớn, đối so với nhân loại, bất quá tương đương với 3-4 tuổi hài đồng, vậy mà có thể trực tiếp xóa bỏ Hồng Y Liễu Quỷ dị, cái này thật sự là làm cho người rất bất khả tư nghị. Về phần nói bị Tiểu Miêu tiểu cầu giết chết những cái kia Hồng Y Liễu Quỷ dị, chúng quỷ vương cấp quỷ dị không có một cái để ở trong lòng. Đương nhiên, chúng quỷ dị sở dĩ nguyện ý bán mèo yêu vương cùng chó yêu vương một cái nhân tình, còn cùng bọn chúng phía sau tộc quần cường đại có quan hệ rất lớn. Nếu không có chỗ tốt lớn, không ai nguyện ý tùy tiện đắc tội một chủng tộc mạnh mẽ. Mèo yêu vương cùng chó yêu vương nhìn phía dưới Tiểu Ly Hoa Bình An cùng Tiểu Bạch chó Hao Thiên, càng xem càng là vui vẻ, càng xem càng là kích động. Trên mặt đất, chiến cuộc vẫn tại rằng có tiến hành. Chiến trường bên ngoài, đột nhiên đi tới một lão nhị ít ba người. Đi đầu lão giả tóc bạc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, hoàn toàn không giống một cái mênh mang lão giả, bên cạnh thân đi theo hai tên mười mấy tuổi thiếu niên. Ba người chính là Khương Hùng sư đồ. Sư phụ, phía trước chính là chiến trường, chúng ta còn muốn hướng phía trước sao? Trần Đống khẽ nhíu mày, thoáng có chút lo lắng nói. Khương Hùng chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, quan sát một lát sau, nhẹ gật đầu, đầu tiên là tán thưởng nói, tốt trận pháp, người cầm đầu này là cái biết binh người. Hơi dừng lại, Khương Hùng có chút ít tiếc hận nói ra, chỉ là hơi có vẻ cứng ngắc, biến báo không đủ, lấy nhạn hình trận xung trận, sau đó lại biến đổi thành hổ báo trận, càng thêm thích hợp. Sư phụ, a, không có việc gì, không có việc gì, vi sư nhất thời kích động, quên. Khương Hùng vừa đến, Trương Huyền tâm thần chính là khẽ động, quay đầu nhìn lại, liền vừa hay nhìn thấy bọn hắn sư đồ ba người. Trương Huyền cái này vừa quay đầu, Lưu Mạnh cũng đi theo nhìn lại. Tiểu Huyền, ngươi kia bị đệ tử cũng tới. Ừm. Trương Huyền gật đầu cười, liền quay đầu lại. Lưu Mạnh thì cười nói, Tiểu Huyền, có muốn hay không ta xuất thủ tại đem bọn hắn trước Na Di đến hắn địa? Nơi này thật là có chút nguy hiểm, mặc dù kia Khương Hùng đã vào dẫn khí kỳ, vẫn là không đáng chú ý à. Trương Huyền thì cười lắc đầu, nói, Mạnh thúc, lại không cần phải để ý đến hắn, hắn đã đi tới nơi đây, cũng là duyên phận cho phép, còn nữa nói, thiên định phong thần người, tương lai kiếp số đến không hết, hôm nay như vậy thực sự tính không được cái gì. Lưu Mạnh nghe vậy, một chút suy nghĩ, cũng nhẹ gật đầu, không còn xét việc này. Một bên Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn thì là hai mắt tỏa sáng, lập tức bắt đầu quay đầu tứ phương, đáng tiếc ngoại trừ trên chiến trường huyết tinh chém giết bên ngoài, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Tiền Lập Văn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư phụ, chẳng lẽ ta vị sư đệ kia đi tới phụ cận sao? Làm sao chúng ta không nhìn thấy? Trương Huyền thì có chút trừng mắt liếc hắn một cái, nói, hai người các ngươi cũng đều tiến vào dẫn khí kỳ cũng nên đến trên chiến trường tôi luyện ma luyện. A. Tiền Lập Văn nghe vậy, lập tức khiếp sợ kêu lên, vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, liền bị một bên Tiền Khôn một thanh kéo lấy. Vâng, sư phụ. Hai người chúng ta cái này đi. Tiền Khôn trực tiếp hướng về Trương Huyền không người đáp. Tiền Khôn nói xong, dùng trong tay kiếm gỗ đào nhẹ nhàng vừa chạm vào Tiền Lập Văn ngồi cưỡi ngựa cái mông. Chỉ nghe hí 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 hí, ngựa. Một tiếng ngựa hí, ngựa lông vàng đốm trắng trở đi Tiền Lập Văn mở ra bốn vó liền hướng về chiến trường chạy tới. Giá. Tiền Khôn thì là hai chân thúc vào bụng ngựa, một tiếng gào to, dưới hông chiến mã cũng là một tiếng hí dài, cất bước liền đi theo. Nhìn xem cùng lên đến Tiền Khôn, Tiền Lập Văn ủy khuất nhìn hắn một cái, bất quá nhìn thấy Tiền Khôn kia ánh mắt hưng phấn, lập tức ngừng miệng. Tiền Khôn tự nhiên biết Tiền Lập Văn lo lắng, liền hướng hắn vung vẩy trong tay kiếm gỗ đào. Tiền Lập Văn tự nhiên cũng hiểu được, sắc mặt cũng đã khá nhiều, cũng nắm chặt trong tay kiếm gỗ đào. Hai người song song lấy khu động tọa kỵ, liền hướng về chiến trường phóng đi. Thân ở phía sau Lưu Mạnh thì khẽ nhíu mày, đối Trương Huyền nói, "Tiểu Huyền, cái này Tiền Lập Văn." Lưu Mạnh mặc dù không nói xong, ấy nãy nghĩ đã hết sức rõ ràng. Trương Huyền thì là thở dài một hơi, nói, "Đứa nhỏ này tương lai kiếp nạn rất nhiều a." Lưu Mạnh sững sờ, không rõ Trương Huyền vì sao đột nhiên nói lời này, bất quá cũng không hỏi thêm nữa, mà là tiếp tục quay đầu nhìn về phía chiến trường. Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đã đi tới biên giới chiến trường, đã có quỷ dị hướng hai người bọn họ đánh tới. Tiền Lập Văn rất gấp gáp, trong tay kiếm gỗ đào theo bản năng bổ ra ngoài, chính giữa con kia du hồn cấp quỷ vật. Chỉ ngay mảnh, một tiếng, quỷ vật kia trực tiếp nổ thành một đoàn khói đen, một cỗ tanh hôi chi vị liền phiêu tán ra. Tiền Khôn cũng là vung động trong tay kiếm gỗ đào, tả hữu khai cùng, hai con quỷ vật cũng bị một kiếm chém thành khói đen. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt lòng tin tăng nhiều, hét lớn một tiếng, thôi động tọa kỵ liền bật vào. Giết. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, quỷ dị nhóm vẫn không thấy đi, mà chúng quân sĩ dù sao không phải máy móc, thương vong càng lúc càng lớn. Từng đạo chân linh từ trên chiến trường bay ra, bay thẳng hướng Vương gia trấn, bị Hạ gia hảo huy động Bách Linh Thiên, dẫn vào phong thần bảng. Phong thần bảng bên trên, từng đạo tên họ bắt đầu hiện hiện, lóe ra yếu ớt kim quang. Nhìn xem từng người quân sĩ ngã xuống, Lưu Minh thần sắc càng phát ra trang nghiêm, nắm chặt song giản tay gân xanh nổi lên. Tiểu Huyền, Trương Huyền vừa cần hồi đáp, liền thấy xa xa Khương Hùng đã thôi động tọa kỵ Lao Hoàng Lưu, hướng về chiến trường lao đến, sau lưng thì là hai cái đồ đệ Trần Đống cùng La Hỏa. Sư phụ, phía trước quá nguy hiểm. Sư phụ chờ ta một chút nhóm. Theo Khương Hùng sư đồ cái này khẽ động, toàn bộ chiến trường trên không lập tức kiếp khí lan lộn, sát khí bốc hơi. Hư giữa không trung, đạo đạo kiếp khí rơi xuống trên chiến trường, cũng rơi vào không trung đông đảo quỷ vương cấp quỷ dị trên thân. Hắc hắc. Di Sơn Minh, thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, nhà ta bụng thế nhưng là đói bụng. Khắc khắc. Di Sơn Minh, tiểu đệ đi xuống trước đi. Chúng quỷ dị nhao nhao kêu lên, sau đó thả người liền muốn hướng phía dưới đánh tới. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, lớn mật quỷ dị, đường này không thông. Theo thanh âm rơi xuống, chúng quỷ dị đột nhiên phát hiện tiền phương của bọn nó đã bị một đám kỳ dị sinh vật ngăn cản đường đi. Có ít người làm võ tướng cách ăn mặc, toàn thân mặc giáp, tay cầm binh khí, mặt khác một số người thì mặc một thân kỳ dị quan bảo, trong tay cầm quả trượng, hốt bản, thức. Người nào? Chương 590, đại chiến bắt đầu, Chúng thần song sát kiếp chương 590, đại chiến bắt đầu, chúng thần song sát kiếp người nào? Các ngươi là ai? Đầu tiên liền muốn hành động mèo yêu vương nhìn xem ngăn ở trước mặt chúng thần, sắc mặt kinh hãi, tiếp lấy giận dữ nói. Thành hoàng tư Đồ Văn cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy mèo yêu vương sau lưng Di Sơn Quỷ Vương bước ra ngoài, hét lớn một tiếng, thần chỉ nhất tộc, các ngươi thật to gan, cũng dám đích thân đến Thương Nham Sơn. Di Sơn Quỷ Vương nhìn xem phía trước mấy cái kia mặt mũi quen thuộc, làm sao không biết thân phận của những người này lai lịch a. Càn Khôn Quỷ Vương thì nhịn không được thân thể khẽ run rẩy, sau đó ánh mắt liền đầu tiên rơi vào thành hoàng tư Đồ Văn bên cạnh võ phán quan Tiền Dũng trên thân. Tiền Dũng cảm nhận được đạo này ánh mắt, nhịn không được quay đầu nhìn sang, liền thấy sắc mặt xanh xám Càn Khôn Quỷ Vương, thế là bắt đầu cười hắc hắc, nói: "Di Sơn, Càn Khôn hai con quỷ con non, nhìn thấy nhà ngươi Tiền Dũng ra, còn không tranh thủ thời gian quỷ tới nhận lấy cái chết. Tiền Dũng, thất phu, muốn chết." Càn Khôn Quỷ Vương giận tím mặt, hai tay căng ra, một thanh đại đao xuất hiện trong lòng bàn tay, vung lên đại đao liền muốn xung ra, lại bị một bên Di Sơn Quỷ Vương kéo lại. "Càn Khôn huynh đệ, chấm đã, chớ có chúng thần phép khích tướng. Ta, Di Sơn huynh, kia Tiền Dũng thật là khi người quá đáng. Càn Khôn huynh đệ, hôm nay chính là 50 năm một lần huyết thực của Hoan, thần chỉ là thần tộc hẳn là còn muốn nghịch tiên không thành, ngươi nghĩ có phải hay không, lại để thần trước sống lâu một hồi lại có làm sao?" Di Sơn Quỷ Vương quên lơn. "Hừ." Càn Khôn Quỷ Vương lạnh hừ một tiếng, sau đó cưỡng chế hỏa khí, nói: "Liền theo Di Sơn huynh lời nói, sau đó ta tất tự tay chém xuống kia Tiền Dũng đầu lâu." "Ha ha." Tiền Dũng nhịn không được phá lên cười, nói: "Nhát gan quỷ con non, các ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của ta, làm sao còn muốn đơn đả độc đấu thắng qua ta nha." "Ha ha." Tiền Dũng trên mặt tất cả đều là khinh miệt, càn rỡ cười lớn, nhìn chúng quỷ dị nhau nhau giận dữ. Nhất nóng nảy mèo yêu vương cùng chó yêu vương càng là nổi giận thường thường. "Tốt tốt, bản vương cũng phải chiếu cố các ngươi thần chỉ nhất tộc. Cái kia Tiền Dũng, ngươi già, ta mèo cựu ra, muốn nếm thử ngươi tùy nào đến tuột cùng là cái gì hương vị." Mèo yêu vương cất bước liền đi ra, nhoáng một cái hai tay liền biến thành vuốt mèo, lóe ra sâm sâm hàn quang. "Hắc hắc." Tiền Dũng cười hắc hắc, vừa muốn cất bước ra khỏi hàng, liền bị một bên thành hoàng tư Đồ Văn ngăn cản. "Tiền tướng quân, chấm đã, bản thần cùng đối phương còn có ít lời nói." Tiền Dũng thấy thế, lần nữa cười một tiếng, đối diện giang tay ra vẻ tiếp nối nói: "Ngươi nhìn, không phải ta không đi ra, chỉ là nhà ta người chủ sự không cho a. Bất quá ngươi cũng đừng có gấp, chờ một lát nữa liền tốt." "Hắc hắc." Tư Đồ Văn kinh ngạc nhìn Tiền Dũng một chút, trong lòng nghi ngờ, cái này võ phán quan Tiền Dũng hôm nay đây là thế nào, phản phất không quá giống tính cách của hắn nha. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, lấy lại tinh thần Tư Đồ Văn, cất bước tiến lên, ôn quyền cười lạnh nói: "Các ngươi đều là quỷ vương cấp quỷ dị, nhưng trước kia không tỉnh thiên đạo, bất chấp thiên tâm, vọng tạo giết chóc, loạn gây nhân quả, bây giờ đại kiếp tiến đến, chính là thanh toán nhân quả thời điểm, bản thân phụ tiên sư sắc lệnh, an ủi chư vị một câu, bỏ xuống đồ đao, vươn cổ liền giết, phương còn có thể có luân hồi cơ hội, nếu không kiếp số trước mắt, thử chư vị sợ là đều là cho bụi chi mệnh, lại không nửa phần sinh cơ. Nhìn chư vị chớ có sai lầm." Tư Đồ Văn cái này vừa nói, mặc dù rất nhiều từ ngữ chúng quỷ dị nghe không biết rõ, nhưng chủ quan vẫn có thể nghe hiểu. "Cái gì bỏ xuống đồ đao, vươn cổ liền giết? Nghe một chút, đây là người nói lời sao? Hợp lấy ý của ngươi chính là để chúng ta đem cổ ngã vào các ngươi thần chỉ nhất tộc trước mặt, để các ngươi trực tiếp đổ sát nhà. Còn cái gì thiên đạo, thiên tâm, nhân quả, đại kiếp, cho bụi, đây đều là con mẹ nó có ý tứ gì?" Thẳng khí chúng quỷ dị hoa hoa bạo gọi, vung vẩy lên các loại hung khí liền muốn vọt qua tới. "Những là người phương nào, lại dám như thế nhục huynh đệ của ta?" Di Sơn Quỷ Vương hai tay nắm thương, chỉ hướng Tư Đồ Văn, lớn phẫn nộ quát: "Ha ha." Thành hoàng Tư Đồ Văn ngửa mặt lên trời cười to, nói: "Bản thần chính là phụ bình huyện thành hoàng chính thần, bây giờ đại kiếp đã gần kề, các ngươi tội nghiệp ngập trời, hôm nay chính là ứng kiếp thời điểm, tru sát các ngươi, vừa vặn xong chúng ta chúng thần sát kiếp. Chúng thần nghe lệnh, theo bản thần giết." Tư Đồ Văn nói xong, phải tay nắm chặt thành hoàng kiếm, thương lang lang một thanh âm vang lên, bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ xéo hướng về phía trước, phát ra xuất chiến chỉ lệnh. "Ha ha. Di Sơn, Càn Khôn, quỷ con non, đừng núp ở phía sau mặt, đến, thử một chút nhà ngươi Tiền Dũng ra chém quỷ mũi kiếm lợi không." Võ phán quan Tiền Dũng đầu tiên cất bước ra khỏi hàng, vác trên lưng lấy dù đen lớn, đỉnh đầu tung bay phục ma đèn, trong tay cầm chém quỷ kiếm liền hướng về chúng quỷ dị vào tới. "Hắc Bạch Vô Thường, Lưu Đầu Mã Diện, Văn Võ Sự Tỉnh Ti chức phán quan, Âm Dương Ti, Nhanh Báo Ti bao gồm Ti Ti Làm, Lục Đạo Minh, Vương Vận, Cao Sơn cùng một đám thôn xóm thổ địa thần, liền nên đón tiếp lấy." Nhìn thấy Tiền Dũng vào tới, gần đây tu vi lần nữa tiến nhanh Càn Khôn Quỷ Vương lập tức múa lại đao, liền lao đến, đối Tiền Dũng quay đầu liền chặn. Tiền Dũng cười ha ha, trong miệng hài hước nói: "Đến hay lắm." Trong tay chém quỷ kiếm cũng không trốn tránh, ngược lại là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được len ken lang, một thanh âm vang lên, lại nhìn kia Càn Khôn Quỷ Vương, đại đao trực tiếp liền bị đạn bay lên, suýt nữa rời khỏi tay. "A." Càn Khôn Quỷ Vương giật nảy cả mình, lập tức hướng về sau nhảy ra ngoài hai ba trượng. Nó cái này vừa lui, để cái khác quỷ dị giật nảy mình, Di Sơn Quỷ Vương càng là khẩn trương, trực tiếp nhoáng một cái hai tay, trong tay xuất hiện một cây đại thương. "Càn Khôn huynh đệ, người ta hợp lực, cầm xuống Tiền Dũng thất phu." "Tốt." Một lần nữa nắm chặt đại đao, Càn Khôn Quỷ Vương trong lòng ngậm sợ, cũng không dám lại khinh thường, đáp ứng lập tức xuống tới. Hai quỷ vương liên thủ liền hướng về Tiền Dũng lao đến. "Đến hay lắm, này mới đúng mà." Tiền Dũng cười múa chém quỷ kiếm lại lần nữa nên đón tiếp lấy, ba người ngươi tới ta đi liền chiến tại một chỗ. Tư Đồ Văn vừa mới cất bước hướng về phía trước, Thiên Huyễn Ma Vương, Độc Giác Ma Vương liên nhau, liền cùng nhau cất bước hướng về Tư Đồ Văn đón. Hai ma vương cũng không nói chuyện, giơ lên riêng phần mình binh khí trong tay liền hướng Tư Đồ Văn bổ tới. Tư Đồ Văn thấy thế, cười ha ha một tiếng, căn bản không đem hai bọn chúng để ở trong mắt, huy kiếm liền bổ tới. Cái này vừa mới giao thủ một cái, Thiên Huyễn Ma Vương, Độc Giác Ma Vương lẫn nhau, trong lòng âm thầm tiêu khổ, khổ quá. Cái thằng này hảo hảo lợi hại, hai chúng ta hợp lực cũng không phải là đối thủ. Thiên Huyễn Ma Vương cũng không phải loại kia loại người cổ hủ, trực tiếp liền há miệng hô, Hỏa Ma Tam Ca, chúng ta không phải cái thằng này đối thủ, người ta ba người hợp lực chiến thần, như thế nào? Ma tộc nhưng không có cái gì anh hùng tinh tiết, nghe được Thiên Huyễn Ma Vương gọi hàng, một con toàn thân bỏ bừng, khuôn mặt dữ tợn Ma Vương lập tức đáp ứng một tiếng, liền cất bước lao đến. Ha ha, Thiên Huyễn, Độc Giác, các ngươi sớm nên như thế, mô ra đến. Mèo Yêu Vương, Chó Yêu Vương vừa mới cất bước hướng về phía trước, Hắc Bạch Vô Thường liền đối diện đi tới. Hắc Vô Thường banh lộ, Bạch Vô Thường phương dược liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng, Hắc Vô Thường banh lộ liền giơ lên trong tay khốc tăng đồng, hướng về hai cái yêu vương liền nhìn tới. Bạch Vô Thường phương dược cười hắc hắc, quay người lại, liền theo bọn nó bên cạnh lách đi qua, nên hướng cái khác quỷ dị. Mèo Yêu Vương, Chó Yêu Vương thấy một lần, cùng nhau giận dữ. Khá lắm, các ngươi thần chỉ nhất tộc khinh người quá đáng. Trong cơn giận dữ Mèo Yêu Vương cùng Chó Yêu Vương liếc nhau, sau đó cùng nhau huy động móng vuốt liền nhào về phía Hắc Vô Thường banh lộ. Lục Đạo Minh nhìn xem bên cạnh mình năm tôn thôn xóm thổ địa chính thần, cười lớn tiếng nói, "Chúng thần, chúng ta cũng nên hoạt động tay chân một chút đi thôi." Chương 591, có thần vẫn lạc, Lưu Manh xuất thủ. Chương 591, có thần vẫn lạc, Lưu Manh xuất thủ. Cao Sơn cùng Vương Vận riêng phần mình nhìn xem quay chung quanh tại bên cạnh mình chúng thôn xóm thổ địa, cũng nhao nhao cười ha hả, sau đó vung tay lên, chúng thổ địa thần cũng hướng về đối diện quỷ vương cấp quỷ dị nên đón tiếp lấy. Trong lúc nhất thời, không trung cũng đại chiến. Thành Hoàng Tư Đồ Văn nên chiến ba vị ma vương, lộ ra thành thạo điêu luyện, trong đó kia hỏa ma vẫn là cao giai ma vương. Tiên Dũng, Hắc Bạch Vô Thường cũng đều nên chiến lấy ba cái quỷ vương hoặc yêu vương, cũng không thấy mảy may phí sức. Nhưng còn lại chúng thần, hoặc ba lượng người nên chiến một cái, hoặc bốn năm người nên chiến một cái, tóm lại liền có vẻ hơi cố hết sức. Chúng thần cũng không toàn bộ đều tới, trong đó Văn Phán Quan Ngụy Chính, Nhật Dạ Du thần đều tại trấn thủ phủ Bình Thành, hơn 10 vị hương trấn thổ địa vẹn vẹn tới Lục Đạo Minh, Vương Vận cùng Cao Sơn ba người, thôn xóm thổ địa vẹn vẹn tới không sai biệt lắm một nửa. Vương gia trấn có linh tố cư sinh vật, chính là thần vực chi hệ tâm, là an toàn nhất vị trí, bất kỳ cái gì quỷ dị cũng khó tới gần, cho nên Vương Vận có thể rời đi Vương gia trấn nhưng nói là thuận lý thành trương. Cao Sơn vợ chồng thân là Cao gia trấn thổ địa chính thần, vợ chồng hai người đều một người ra, còn lại Hồ Diễm Đình vẫn có thể chủ trì đại cục. Đại Thanh trấn Lục Đạo Minh là Trương Huyền Khâm điểm tới Đại Thanh trấn trong thần vực, có một viên Trương Huyền đưa đi ngũ lôi khiến tạm thời tọa trấn. Một khi có quỷ dị tiến vào Đại Thanh trấn cảnh nội, còn lại các thôn xóm thổ địa có thể tùy thời mượn dùng ngũ lôi khiến chi lực, đem quỷ dị đánh giết. 15 tháng 7 đại kiếp, nhưng không có nghĩa là phủ Bình huyện chỉ có Thương Nham Sơn cái phương hướng này uy hiếp, chỉ là Thương Nham Sơn nơi này uy hiếp lớn nhất thôi. Vì vậy, phủ Bình thành cùng chung quanh các cái hương trấn xen vào nhau, nhất định phải lưu lại nhất định lực lượng tiến hành thủ hộ, nhất là thủy vực ở trong. Cho nên lần này chinh phạt Thương Nham Sơn tử vong cốc, chúng thủy thần Trương Huyền một cái cũng không núp đích. Giờ phút này, vô luận là Mật Vân Hồ Hồ thần Triệu Như, vẫn là cái khác các nhánh sông Hà thần, đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, trấn áp tùy thời xuất hiện thủy tộc quỷ dị. Mặt khác, cửa bên trái thần Chu Minh cũng không tới, thần đến lưu tại Vĩnh Ninh thành thủ hộ Chu phủ. Lúc này không trung tình hình chiến đấu so mặt đất còn muốn kịch liệt, mặc dù chúng thần nhân số cơ hồ là quỷ dị gấp hai, nhưng ngoại trừ mấy vị chính bát phẩm thần chỉ tương đối bung lòng bên ngoài, còn lại chúng thần đều có vẻ hơi khó khăn, nếu không phải thần bực chi lực chèo chống, sợ là đã lạc bại xuống tới. Lục Đạo Minh cơ trong tay long đầu trượng, hướng về đối diện một cái quỷ vương đập tới. Kia quỷ vương hướng bên cạnh né tránh, Lục Đạo Minh nhãn châu xoay động, chính là hét lớn một tiếng. "Tiểu quỷ, khán pháp bảo." Quỷ vương sững sờ, quỷ nhãn chuyển động tựa hồ muốn nhìn thấy ngọn nguồn là pháp bảo gì. Đúng lúc này, chỉ gặp Lục Đạo Minh đưa tay từ bên hông sờ một cái, lấy ra một viên tròn vo vật thể, trực tiếp liền đã đánh qua. Một vệt kim quang thẳng đến quỷ vương mặt mà đi. Quỷ vương thấy thế giật mình, trong lúc nhất thời không rõ đối phương ném ra chính là cái gì, nào dám đón đỡ, thế là vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh. Quỷ vương vừa mới né tránh món pháp bảo này, chỉ thấy đối diện Lục Đạo Minh lần nữa sờ một cái, lại là một vệt kim quang bay ra, lần này thẳng đến lồng ngực của nó mà tới. Quỷ vương không kịp thở, vội vàng lần nữa trốn tránh, lần này vừa mới né tránh, chỉ thấy lại là một vệt kim quang bay tới, quỷ vương bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục trốn tránh. Khán pháp bảo, khán pháp bảo. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp từng đạo kim quang từ Lục Đạo Minh bên hông bay ra. Quỷ vương mặc dù thực lực hơn xa Lục Đạo Minh mấy người, nhưng cũng bị hắn những này pháp bảo khiến cho có chút luống cuống tay chân. Bởi vì cái gọi là trên chiến trường, thực lực cũng không phải là duy nhất nhân tố quyết định. Khán pháp bảo. Lục Đạo Minh lần nữa hét lớn một tiếng, đưa tay hướng về bên hông sờ soạn, sau đó hướng về phía trước ném một cái, đáng tiếc lần này cũng không có kim quang bay ra. Quỷ vương sững sờ. Liền cái này ngây người một lúc công phu, Lục Đạo Minh hướng bên cạnh đặng ảnh, Lữ Hạo nháy mắt một cái. Hai người đã sớm đối Lục Đạo Minh tính tình bản tính hết sức quen thuộc, nhìn thấy thần ánh mắt, lập tức hiểu tới. Ba người lập tức lấy thế đối chọi, lần nữa hướng về Quỷ Vương đánh tới. Khán pháp bảo, khán pháp bảo. Lục Đạo Minh liên tục hai tiếng hét lớn, Quỷ Vương vô ý thức nhìn về phía thần bên hông. Ngay tại cái này ngay miệng, ba người đã đi vào Quỷ Vương phụ cận, ba cây long đầu trượng đã đập tới. Quỷ Vương đến lúc này mới phát hiện bị lừa rồi, muốn bước ra đã không còn kịp rồi. Vành hai bên trong chỉ nghe bành, bành, bành. Ba tiếng nổ, Quỷ Vương a. Một tiếng hét thảm, thân thể nhoáng một cái, liền hướng mặt đất quằn đi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Ba người há có thể bỏ qua cơ hội này, ba cây long đầu trượng bên trên lập tức kim quang đại tác, siêu. Một thanh âm vang lên, ba cây long đầu trượng lần nữa nện vào kia quỷ vương trên thân. Quỷ vương mặc dù thực lực vượt xa ba người, nhưng cũng không chịu được lần đả kích này, mà lại lục đạo minh ba người cũng hạ tiền vốn, trực tiếp điều động thể nội nhân đạo cùng thiên đạo công đức chi lực, trực tiếp đem nó thông qua long đầu trượng đánh vào quỷ vương thể nội. Theo công đức nhập thể, kia quỷ vương chỗ nào chịu được, chỉ ngay bành. Một tiếng, một đoàn kim sắc liệt diễm vụt. Một chút liền. Rất nhanh kia quỷ vương liền bị một đoàn liệt diễm bao khỏa ở bên trong, kịch liệt thiêu đốt lên. A a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, một con quỷ vương liền bị kim sắc liệt diễm thiêu thành cho tàn. Lục đạo minh ba người liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười, sau đó cùng nhau quay người liền nhào về phía một bên, đi giúp cái khác chúng thần. Một con quỷ vương tử vong, chúng thần để ở trong mắt, còn không đợi cao hứng, lại lần nữa chuyển đến hét thảm một tiếng. Chúng thần nhao nhao nhìn lại, đều là sắc mặt bi, sắc mặt thê thê. Chỉ gặp một vị thổ địa thần bị đối diện quỷ vương một đao bổ trúng đầu, bành. Một thanh âm vang lên, thân thể ầm vang nổ tung, một đạo chân linh từ đó chui ra, cấp tốc bay về phía vương gia trấn phương hướng. Ầm ầm. Trong hư không một trận oanh minh, bầu trời trong nháy mắt rơi ra một trận huyết vũ. Chính thần vẫn lạc, thiên địa đồng y. Vương gia trấn bên ngoài, phong thần đài bên trên, Hạ gia hảo nhìn xem đi tới gần chân linh, ngầm thở dài một hơi, đội vàng huy động bách linh tiền, đem nó dẫn vào phong thần bảng bên trong. Phong thần bảng bên trên, một đạo thần danh cấp tốc bị huyền hoàng chi khí bao khỏa, một lần nữa thay nén. Trương Huyền thấy thế thở dài một hơi, đây là chúng thần quy vị đến nay, vị thứ nhất vẫn lạc thần chỉ. Dị Thiệu Võ, đây chính là vừa rồi vị kia thần chỉ danh tự, chính là cao gia trấn Hà Cắt Trang thổ địa chính thần. Dị Thiệu Võ cái này vừa chết, phản phất kéo ra một cái đáng sợ mở màn. A a, liên tục hai tiếng kêu thảm thiết, lại là hai tôn thổ địa chính thần vẫn lạc. Ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không lần nữa truyền đến âm thanh sấm sét, huyết vũ chút xuống, hiện trường tất cả nhân tộc đấy lòng đều dâng lên một trận bi thương. Hai đạo chân linh bay ra, bay thẳng phong thần đài, sau đó bị Hạ Gia Hảo dẫn vào phong thần bảng bên trong, một lần nữa thay nén. Tiểu Huyền, không thể đợi thêm nữa, ta cũng ra tay đi. Lưu Minh thấy hai mắt trợn lên, thần mục bên trong tràn đầy sát khí. "Tốt, Minh thúc, làm phiền." Trương Huyền thở dài một hơi, cũng không ngăn cản nữa. Lưu Minh gặp Trương Huyền đáp ứng, nhẹ gật đầu, vụt. Một chút liền từ trên lưng ngựa bay bút lên, hướng về không trung chúng quỷ dị nên đón tiếp lấy. "Nho nhỏ quỷ dị, an dám đả thương ta chúng thần, muốn chết." Đây là Lưu Minh lần thứ nhất trực tiếp nhục thân nên chiến quỷ dị. Đi vào không trung, Lưu Minh huy động song giản, trực tiếp liền đem ba con quỷ dị cho vòng đi qua. "Cái này ba tên tiểu quỷ con non giao cho bản thần các ngươi nhanh đi trợ giúp cái khác chư thần." Mười vị thôn xóm thổ địa chính thần đầu tiên là sức sở, đợi thấy rõ Lưu Mạnh khuôn mặt về sau, lập tức đại hỉ, nhao nhao không người nói, vâng, môn thần đại nhân. Mười vị bước ra ra thổ địa thần lập tức tách ra, đầu nhập vào những chiến trường khác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường lần nữa lâm vào cân bằng ở trong. Không trung chiến trường tại tiếp tục, mặt đất chiến trường y nguyên thảm liệt, gần 5.000 quân sĩ vẹn vẹn chỉ còn lại hơn 3.000 người. Trương Huyền ngầm thở dài một hơi, ánh mắt hướng về phương xa, trong mắt lóe lên không hiểu kỳ quang. Chương 592, thế cục có biến. Vị dị viện binh chương 592, thế cục có biến. Vị dị viện binh ngừng. Đã vọt tới biên giới chiến trường thương hùng, đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, chỉ thấy không trung ầm ầm, trong tiếng lôi minh có huyết hồng nước mưa rơi xuống. Thương hùng nhíu mày, ánh mắt bên trong có chút lóe lên từng tia kim quang, lập tức liền loáng thoáng thấy được không trung chiến trường. Nhìn thấy chư thần cùng người khác quỷ dị đại chiến, để thương hùng lấy làm kinh hãi. Vì sao xác nhận là chư thần tại cùng quỷ dị nhóm đại chiến? Kỳ thật vô cùng đơn giản, một thì bên trong một chút thần chỉ, thương hùng là gặp qua tỷ như kia chính trách hô lục đạo mình, thứ hai thần chỉ quanh thân kia huy hoàng công đức kim quang cùng uy nghiêm là không giả được. Tiến vào dẫn khí kỳ Khương Hùng, một đôi mắt đã không còn là phá mắt, có một chút thần mục thần dị. Chư thần nếu là không che lấp mình thần quang, liền không thể gạt được Khương Hùng hai mắt. Sư phụ ngươi, lập tức liền muốn đi vào chiến trường, Khương Hùng đột nhiên ngừng lại, mà lại ngẩng đầu nhìn trên trời, khởi sướng ngây người. Cái này dọa sợ Trần Đống cùng La Hỏa hai người, Trần Đống ngay cả đội mở miệng thấp giọng đều. Nha. Khương Hùng lấy lại tinh thần, túi đầu xem xét, hai cái đồ đệ chính một mặt lo lắng nhìn xem hắn, nhịn không được cười lắc đầu, nói, vi sư không có việc gì, đi thôi. Thân vị nhân tộc, gặp được người quỷ chi chiến, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Vâng, sư phụ. Trần Đống cùng La Hỏa đáp ứng một tiếng, trong tay liền nắm chặt kiếm gỗ đào. Khương Hùng cười cười, vỗ vỗ Lao Hoàng Nưu nhíu đầu, lại phát hiện Lao Hoàng Nưu tựa hồ toàn thân đang run rẩy, căn bản không dám tiến lên. Khương Hùng sững sờ, sau đó nhịn không được lắc đầu, nói, "Thôi, thôi." Khương Hùng nói, liền trực tiếp từ châu trên lưng nhảy xuống tới, sau đó lại lần vỗ Nưu đầu, nói, "Lao Hoàng à, ngươi đã không nguyện ý quá khứ, vậy liền trước tiên tìm một nơi né tránh đi." Chỉ gặp Lao Hoàng Nưu bỏ họ. Một tiếng hít dài, lẹ lưỡi liếm liếm Khương Hùng mu bàn tay. Sau đó vừa quay đầu liền hướng về nơi xa chạy tới. "Sư phụ ngươi làm sao đem nó thả đi?" La Hỏa nhìn xem chạy mất Lao Hoàng Nưu, có chút nóng nảy địa đạo. Khương Hùng thở dài một hơi, lắc đầu, nắm chặt trong tay gỗ đào roi, cất bước liền hướng về chiến trường đi tới. Nói lên Khương Hùng trong tay gỗ đào roi, nhưng không là bình thường gỗ đào roi, chính là Trương Huyền tự tay điêu khắc mà thành, sau đó giả tá lục đạo minh chi thủ đưa ra. Đương nhiên căn này gỗ đào roi không phải đả thần tiên, chỉ là một kiện phổ thông công đức pháp bảo, ẩn chứa không ít người đạo công đức kim quang. Hai tên đồ đệ của hắn Trần Đống cùng La Hỏa trong tay kiếm gỗ đào cũng đều là Trương Huyền đưa ra, đều không là bình thường kiếm gỗ đào. Sư đồ ba người rất nhanh liền vọt vào chiến trường, từng cái du hồn hoặc lệ quỷ liền hướng lấy bọn hắn đánh tới. Khương Hùng huy động gỗ đào roi, Rồi gỗ bên trên lập tức lóe lên ánh ánh kim quang, đánh vào quỷ dị trên thân, lập tức đem nó liền đánh thành cho bụi. Uy lực này để Khương Hùng giật nảy mình, ngắm nghĩa trong tay roi gỗ, thầm than lục đạo mình tiên sinh cho cái này, nhưng không là bình thường bảo khí a, nhân tình này thật có chút lớn a. Cũng không biết lục tiên sinh thần vì sao đưa mình nặng như thế lễ. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Khương Hùng thu nhiếp tinh thần, toàn lực vung vẩy lên roi gỗ, đem chạm mặt tới quỷ dị, từng cái đánh giết. Vô luận là du hồn, vẫn là lệ quỷ, đều không là hắn một roi chi địch. Trần Đống cùng La Hỏa, theo sát tại Khương Hùng bên cạnh thân, không ngừng huy động trong tay kiếm gỗ đảo. Sư đồ ba người giống như một cái sắc bén mũi tên không ngừng đâm về phía quỷ dị nội bộ. Không trung chiến đấu hừng hực khí thế, Lưu Mạnh gia nhập, tạm thời hóa giải chúng thần thế yếu, nhưng chỉnh thể tương đối xuống tới, chúng thần vẫn ở vào yếu thế. Dù sao đại bộ phận đều là cựu phẩm thần chỉ, đối phó Hồng Y quỷ dị tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối mặt quỷ vương cấp quỷ dị, chính là hai ba người hợp lực, cũng phi thường phí sức. Kết, kết. Di Sơn, Càn Khôn hai vị hiền đệ, đại mệnh hiền đệ, chúng ta huynh đệ tựa hồ tới hơi trễ a. Một cái cực độ âm trầm thanh âm đột nhiên từ đằng xa phiêu đi qua, để không trung chư thần cùng quỷ dị nhóm đều lấy làm kinh hãi, nhao nhao hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp theo thanh âm truyền đến, từ đằng xa bay tới ba người, không, ba yêu, ba cái cực độ xấu xí ngư yêu. Ba yêu đều là đầu cá thân người, dưới hông cưới ba đầu rùa biển. Ba yêu toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong huyết sắc bốc hơi, thanh hôi chi khí xa xa liền chuyển tới. A, nguyên lai là Nam Hải Tam Thánh ba vị ca ca, các ngươi tới quá kịp thời. Ha ha, Tiền Dũng thất phu, Lưu Manh thất phu, tử kỳ của các ngươi đến ha ha. Di Sơn Quỷ Vương phá lên cười. Thứ bất quá ba con ngư yêu thôi, tới, vừa vặn nấu canh cá, chỉ là thấy bọn nó buồn nôn dáng vẻ, nghĩ đến cũng không tốt ăn. Tiền Dũng chém quỷ múa kiếm động càng phát ra hung hăng, muốn thừa dịp ba yêu chưa tới, trước đem trước mặt Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương, Tống Đại Mệnh chém giết sự tình. Chỉ là hai quỷ vương nhìn thấy cường viện đi vào, lập tức lòng tin tăng nhiều, Tiền Dũng trong lúc nhất thời căn bản là không có cách đắc thủ. Trên mặt đất Trương Huyền nhìn thấy mới tới ba yêu, lông mày lần nữa nhăn lại. Thế cục càng trở nên không ổn. Mới tới cái này ba yêu, đều là cao gia yêu vương, bọn chúng dưới chân tọa kỵ rùa biển cũng có sơ gia yêu vương thực lực. Nam Hải Tam Thánh. Nghe được cái tên này, Trương Huyền nhớ tới đoạn thời gian trước Thiên Nhãn nhìn thấy một vùng biển mênh mông bên trong kia một hòn đảo nhỏ. Đè xuống các loại tâm tư, Trương Huyền lộ vẻ do dự, muốn hay không tự mình xuất thủ. Chớ nhìn nhiều như vậy quỷ vương, yêu vương, ma vương, Trương Huyền nếu là xuất thủ, tự nhiên một tay có thể diệt, nhưng hắn lại không thể tự mình xuất thủ, trừ phi vị kia Nam Phủ Quỷ Đế thủ xuất thủ trước, nếu không sợ rằng sẽ lại tăng biến số. Trương Huyền trong lúc nhất thời do dự bất định, Thiên Nhãn nhìn về phía phủ Bình Thành phương hướng, lại nhìn thấy văn phán quan Ngụy Chính tọa trấn thành Hoàng Đại Điện, Nhật Dạ Du thần thì mang theo chúng thần tại phủ Bình huyện bốn phía tuần tra, không ngừng chu sát lấy sông tới quỷ dị. May mắn đại bộ phận đều là Hồng Y gì trở xuống quỷ dị, Nhật Dạ Du thần đủ để ứng phó. Cảm nhận được Trương Huyền ánh mắt, văn phán quan Ngụy Chính lập tức đứng dậy hướng về Thương Nham Sơn phương hướng không mình hành lễ, nói: "Khởi bẩm thượng thần, phải chăng cần tiểu thần xuất thủ?" Trương Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói: "Ngươi lại tọa trấn trong thành, tạm không cần ra tay, bần đạo tử có sắp xếp." "Vâng, thượng thần." Nhìn thấy Trương Huyền cự tuyệt, Ngụy Chính chỉ đến lần nữa ngồi xuống, chỉ là nhìn về phía Thương Nham Sơn bên này ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Mà lúc này, ba yêu thì đã đi tới chiến trường. Ở giữa ngư yêu cười lớn một tiếng, trực tiếp liền hướng về Tiền Dũng đánh tới. "Ba vị hiền đệ, tạm lui ra sau, đợi ta gặp một lần cái này thần chỉ nhất tộc, đến tột cùng có năng lực gì?" "Cá Thiên đại ca, cẩn thận, cái này Tiền Dũng thất phu nhưng khó đối phó." Di Sơn Quỷ Vương mừng rỡ trong lòng, miệng bên trong lại là quan tâm lớn tiếng nói. Miệng thảo luận, nhưng thân thể lại là phi thường thành thật, trực tiếp hướng ra phía ngoài nhảy một cái, liền thoát ly lại đi. Càn Khôn Quỷ Vương cùng Tống Đại Mệnh thấy thế cũng nhao nhao nhảy ra ngoài vòng tròn. Tiền Dũng nhìn xem đã đến trước mặt ngư yêu, đành phải từ bỏ truy sát. Tiền Dũng run tay một cái bên trong chém quỷ kiếm, cười lạnh nói: "Ngươi con cá này yêu, cũng đi tìm cái chết hay sao? Ha ha, ngươi chính là Đại Mệnh hiền đệ trong miệng Tiền Dũng nha, khẩu khí thật lớn." Chương 593, ba ngư yêu xuất thủ đấu chúng thần. Chương 593, ba ngư yêu xuất thủ đấu chúng thần. Ha ha, ngươi chính là Đại Mệnh hiền đệ trong miệng Tiền Dũng nha, khẩu khí thật lớn. Ngư yêu Cá Thiên cười ha hả, cùng sử dụng ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Tiền Dũng. Tiền Dũng thì cười lạnh một tiếng, nói: "Nho nhỏ ngư yêu, cũng dám ở bản thần trước mặt múa dịu qua mắt thợ, lại để bản thần chém quỷ kiếm cân nhắc ngươi con cá này yêu đầu cá đến cùng có cứng hay không." Tiền Dũng nói xong, cũng không còn nói nhảm, trực tiếp huy kiếm liền chạm tới. Chỉ gặp một đạo hàn quang hiện lên, chém quỷ kiếm đã đến Cá Thiên trước mặt, hướng về nó đầu cá liền bổ tới. Ngư yêu Cá Thiên nhìn thấy đi vào trước mặt chém quỷ kiếm giận tím mặt, lớn tiếng nói: "Khá lắm thất phu, dám như thế khinh mạn bản vương muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ăn sống như thịt, khát uống như máu." Vừa nói, ngư yêu Cá Thiên rút lui thân hướng về sau vừa lui, trước thối lui ra khỏi chém quỷ kiếm phạm vi công kích, sau đó hai tay một túm, một đầu ba cô nước xin liền xuất hiện trong tay. Đầu này nước xin dài ước chừng gần trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, trên cái nĩa vết máu loang lổ, sát khí trùng thiên, xem xét cũng không biết tạo ra nhiều ít sát nghiệt. Tiền Dũng thất phu, để mạng lại, nhìn xiên. Ngư yêu Cá Thiên nhất bảy nước xin liền hướng về Tiền Dũng đã đâm tới. Tiền Dũng cười lạnh một tiếng, chém quỷ kiếm kéo một cái, thân eo nhất chuyển, chém quỷ kiếm liền nghiêng bộ tới. Một thần một yêu liền chiến tại một chỗ. Một tôn bát phẩm thần chỉ, một con cao gia yêu vương, hai người đều thiện đấu chiến chi pháp, một trận chiến này nhưng nói là đặc sắc xuất hiện. Trong lúc nhất thời vậy mà khó phân cao thấp. Bất quá mười mấy hiệp xuống tới, Tiền Dũng trong lòng liền đã nắm chắc, cái này cao gia yêu vương không phải là đối thủ của mình, bất quá muốn thời gian ngắn thủ thắng, cũng không rất dễ dàng. Tiền Dũng nhìn trộm nhìn về phía trung quanh, trong lòng âm thầm gấp, mình bị con cá này yêu ngăn trở kia Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương cùng Tống Đại Mệnh đều đã rảnh tay mà đổi thành bên ngoài hai con ngư yêu hễ còn chưa xuất thủ. Lại không xách Tiền Dũng lo lắng, chỉ nói kia mặt khác hai con ngư yêu. Cá ca ca, cá hải ca ca, hai vị ca ca đơn giản tới thật là kịp thời. Di Sơn Quỷ Vương dẫn theo Càn Khôn Quỷ Vương, Tống Đại Mệnh liền tiến tới hai con ngư yêu trước mặt, chắp tay, cười theo nói. Kia ngư yêu cá cười hắc hắc, cũng không để ý tới Di Sơn Quỷ Vương, trực tiếp quay đầu đối bên cạnh Tống Đại Mệnh, cười nói, Đại Mệnh hiền đệ, mấy ngày không thấy, ngươi thế nào nha? Tống Đại Mệnh thấy một lần, đội vàng cất bước tiến lên, chắp tay nói, đa tạ cá ca ca quản niệm, tiểu đệ phi thường tốt. Khúc khục. Bị phơi ở một bên Di Sơn Quỷ Vương chỉ có thể lúng túng ho khan hai tiếng, sau đó mạnh gạt ra mấy phần tiêu dung, bất quá cũng không dám tiếp tục nói chuyện. Ừ, vậy là tốt rồi. Đại Mệnh hiền đệ, ngươi lại ở một bên nghỉ ngơi, đợi huynh đệ chúng ta đem cái này thần chỉ nhất tộc đều giết, chúng ta lại ôn chuyện. Ngươi lần này nhưng phải bồi chúng ta nhiều uống vài chén. Nhất định, nhất định. Tống Đại Mệnh cười theo đạo, chỉ là miệng bên trong mặc dù nói nhất định nhưng trong lòng của hắn loại kia cảm giác không ổn lại càng phát ra rõ ràng, trái tim phù phù, phù phù, nhẹ càng phát ra gấp. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đây là vì cái gì? Theo lý thuyết hiện trường, quỷ dị thực lực là tuyệt đối chiếm ưu. Vì cái gì ta sẽ có đại họa lâm đầu cảm giác? Cái này. Tống Đại Mệnh ngoài miệng ứng phó còn lại ngư yêu hai huynh đệ, trong lòng lại càng phát ra hoảng loạn lên. A, Đại Mệnh huynh đệ, ngươi là thế nào? Vì vẻ mặt gì như thế chi chênh lệch, thế nhưng là vừa rồi bị thương. Một bên ngư yêu cá biển đột nhiên nhìn thấy Tống Đại Mệnh càng ngày càng thống khổ sắc mặt, nhịn không được quan tâm mà hỏi. Nha không, không, không có cá hải ca ca hiểu lầm tiểu đệ không có bị thương, chỉ là vừa mới có mấy cái huynh đệ bị kia thần chỉ nhất tộc đánh chết, tiểu đệ có chút. Tống Đại Mệnh giật mình, đội vàng thu thập tâm tình, cười trả lời. Ngư yêu cá nghe vậy, lập tức cười ha hả, nói, Đại Mệnh hiền đệ, chớ có như thế, tài nghệ không bằng người, chết liền chết rồi, hiền đệ trước ở bên cạnh quan chiến, đợi vi minh xuất mã vì chúng nó báo thù chính là. Ngư yêu cá biển cũng là phá lên cười, nói, Đại Mệnh hiền đệ, ngươi nói ngươi, tâm cũng quá thiện đám kia vô năng phế vật, chết thì đã chết, có cái gì nhưng thương tâm, nhiều nhất một hồi, nhìn ca ca cho chúng nó báo thù chính là. Tống Đại Mệnh còn có thể nói cái gì, vội vàng chắp tay nói, như thế làm phiền hai vị ca ca chỉ là hai vị ca ca còn phải cẩn thận, cái này thần chỉ nhất tộc thật không đơn giản, một khi phát hiện không địch lại, lập tức rút lui. Hai con ngư yêu liếc nhau, nhao nhao phá lên cười, sau đó cất bước liền đi ra ngoài. Ngư yêu cá đầu tiên lớn tiếng nói, ai là Lưu Mạnh thất phu, ra nhận lấy cái chết. Nhìn thấy ba con ngư yêu đến về sau, Lưu Mạnh liền đang âm thầm quan sát, làm xong tùy thời bước ra chuẩn bị. Hiện trường bên trong, chỉ có mấy vị chính bát phẩm thần chỉ mới có đối chiến cao gia yêu vương thực lực, cho nên ba chức cao gia yêu vương đến, có thể nào không cho mấy vị chính bát phẩm thần chỉ đề cao cảnh giác đâu. Không chỉ Lưu Mạnh, Thành Hoàng Tư Đồ Văn, Hắc Bạch Vô Thường Manh Lộ cùng Phương Dược cũng đều làm xong tùy thời bước ra nên chiến chuẩn bị. Bất quá mấy người đều không lo lắng lần này thất bại, dù sao thiên sư Trương Huyền còn ở bên cạnh tọa trấn đâu. Theo ngư yêu cá hô to một tiếng, đang cùng Lưu Mạnh đại chiến ba con quỷ dị đều là vui mừng, nhưng chúng nó cái này vui mừng nhưng chuyện xấu đi, cũng đừng quên, các ngươi chính trên chiến trường đâu. Bọn chúng cái này vui mừng, động tác trong tay liền ngừng lại một chút. Lưu Mạnh há có thể buông tha như thế cơ hội, trực tiếp xoay tròn song giản, bang bang. Hai tiếng, trực tiếp đập vào trong đó hai con quỷ dị trên đầu, sau đó chỉ ngay bành. Bành. Hai tiếng nổ mạnh, hai con trung giai quỷ vương trực tiếp liền bị tạc thành cho tàn. Còn lại con kia quỷ dị nào? Một cú họng, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang liền chạy ra ngoài. Lưu Mạnh lạnh lùng liếc qua, cũng không có ý định đuổi theo, mà là sải bước hướng về ngư yêu cá nên đón tiếp lấy. Ngư yêu cá sắc mặt tái xanh, thời khắc này cá trong lòng đất hỏa khí bay thẳng đỉnh đầu. Khá lắm, hợp lấy ta một cú họng, ngược lại hại chết hai con quân đội bạn a. Ngươi chính là Lưu Mạnh thất phu nha. Ngư yêu cá cưỡng chế lấy lửa giận, cắn răng hàm nói. Ha ha, chính là nhà ngươi Lưu Mạnh gia gia, nho nhỏ ngư yêu, làm sao vậy? Nghĩ đến cái gì kiểu chết không? Là hấp, vẫn là thịt kho tàu. Bất quá nhìn ngươi cái này sự dạng, đoán chừng lại thế nào làm, thịt đều là khổ. Lưu Mạnh há miệng, liền đem cừu hận giá trị kéo đến tràn đầy. A, muốn chết. Ngư yêu cá nghe xong, trực tiếp tức nổ tung, chỗ nào còn nhịn được, trực tiếp liền nhảy dựng lên, múa động trong tay ba cô nước xin liền hướng Lưu Mạnh đập xuống. Lưu Mạnh thấy thế cười ha ha, huy động song giản liền nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe len ken lang, một thanh âm vang lên, ba cô nước xin trực tiếp bị song giản dập đầu ra ngoài. Ngư yêu cá rút về nước xin, quay người lại liền hướng Lưu Mạnh đã đâm tới. Lưu Mạnh không chút hoang mang, song giản vung mạnh mở, lần nữa cả lại. Còn lại con kia ngư yêu cá biển thấy thế, cũng cất bước tiến lên, vừa muốn nói chuyện, liền thấy một cái thấp áp chế nhỏ tên béo da đen đi tới, trên đỉnh đầu mang theo một đỉnh mũ cao. Trên đó viết ngay tại bắt người trong tay chống khốc tăng động, bên hông treo một cây thật dài xiềng xích, một bước đi còn đinh đinh đăng đăng. Vang lên. Hắc hắc nho nhỏ ngư yêu, đối thủ của ngươi là ta. Nhỏ tên béo da đen đột nhiên mở miệng nói ra, liền thấy một ngụm trắng đoán hàm răng trắng đoán. Ngươi là người phương nào? Ngư yêu cá biển nhìn thấy đối diện nhỏ tên béo da đen hình thái có chút kinh ngạc hỏi. Hắc vô thường banh lộ lần nữa cười hắc hắc, sau đó chỉ một ngón tay đỉnh đầu của mình mũ cao, nói, bản thần chính là thành hoàng tọa hạ hắc vô thường banh lộ là vậy. Nhìn thấy bản thần mũ không, ngay tại bắt người, bản thần quên ngươi, ngoan ngoãn đem cổ bên ra, để bản thần dùng xiềng xích đưa ngươi khóa lại, theo bản thần hướng chấn quỷ tháp bên trong đi một lần đi. Bằng không mà nói, hắc hắc. Ấy ra ra tốt thất phù, ghê tởm, muốn chết. Chương 594, ba ngư yêu cái chết, hai yêu đế chi lo lắng chương 594, ba ngư yêu cái chết, hai yêu đế chi lo lắng ngư yêu cá biển nghe vậy nổi giận, vung trong tay ba cô nước xiên, đối diện liền hướng Hắc Vô Thường Banh Lộ liền lao đến. Hắc Vô Thường Banh Lộ vung vẩy lên Khốc Tang Đồng, liền nên đón tiếp lấy, lập tức liền chiến tại một chỗ. Chỉ gặp Khốc Tang Đồng bạch lòng lánh, ba cô nước xiên huyết sắc bốc hơi, một cái là thần đạo kỳ binh, một cái là yêu nghiệt tác khí, hai binh khí liền không ngừng đụng vào nhau. Ba con cao gia yêu vương liền bị ba tôn chính bắt phẩm thần chỉ phân biệt cả lại. Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương thấy thế, cũng vung vẩy khởi bình coi trọng mới bật vào. Độc Lưu lại Tống Đại Mệnh đứng tại ngoài vòng tròn, lúc này Tống Đại Mệnh tay trái che ngực, chỉ cảm thấy trái tim tại cấp tốc nhảy lên, mồ hôi trán một giọt không ngừng rơi xuống. Không tốt. Tống Đại Mệnh âm thầm kêu khổ, không ngừng quét mắt toàn trường, bất luận nhìn thế nào, giờ phút này chúng quỷ dị đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, làm sao mình đấy lòng sợ hãi càng lúc càng lớn đâu. Không được, không thể đợi thêm nữa. Tống Đại Mệnh cảm thụ được sợ hãi đang không ngừng tăng lên, cuối cùng quét mắt một lần toàn trường, gặp chúng quỷ dị cùng chúng thần cũng không chú ý tới hắn, lúc này mới có chút thở dài một hơi, sau đó quay người lại, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang thẳng rơi xuống đất mặt, sau đó đâm thẳng đầu vào, biến mất vô tung vô ảnh. Theo ba con ngư yêu gia nhập chiến trường, chúng thần áp lực lập tức liền lớn lên, Lục Đạo Minh nhìn ở trong mắt gấp ở trong lòng, một đôi thần mục quay tròn luận chuyển, không ngừng nghĩ đến chú ý, đáng tiếc thực lực tuyệt đối trên lệ, há lại như vậy mà đơn giản liền có thể san bằng trừ phi thượng thần Trương Huyền tự mình xuất thủ. Nghĩ tới đây, Lục Đạo Minh đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng a, thượng thần mặc dù còn không thể tự mình xuất thủ, nhưng thượng thần trong tay thế nhưng là có không ít chí bảo nhà, nếu là. Nghĩ tới đây, Lục Đạo Minh một bên huy động long đầu trượng công kích đối diện quỷ dị, một bên liền há miệng hô lên. Nho nhỏ quỷ dị, đừng muốn hung hăng ngang ngược, thật sự cho rằng chúng ta chúng thần chỉ có thực lực như vậy sao? Chớ nói nhà ta thượng thần tự mình xuất thủ, chính là thượng thần ném ra mấy món bảo vật, cũng đủ để tru diệt các ngươi. Cái này Lục Đạo Minh phảng phất còn sợ người khác nghe không được, cố ý dùng chính là lớn tiếng nhất, thanh âm lập tức liền tại toàn bộ chiến trường bên trên truyền bá ra. Trên mặt đất Trương Huyền tự nhiên nghe được là thật nhịn không được khỏe miệng chính là co quắp một trận, trong lòng mắng thầm, tốt ngươi cái Lục Đạo Minh. Bất quá, Trương Huyền nghĩ, cũng là thở dài một hơi, nhìn về phía không trung, trong lòng thầm nghĩ, nếu là như vậy xuống dưới, đem mấy món bảo vật đưa qua, ngược lại là cái biện pháp không tệ, cũng không thể trơ mắt nhìn càng nhiều thần chỉ phó cấp đi. Đúng lúc này, chỉ nghe được không trung a. Hai tiếng, lại có hai vị thần chỉ chết. Lập tức trong hư không lần nữa chuyển đến ầm ầm. Âm thanh sấm sét, trên trời rơi xuống huyết vũ, thiên địa đồng bi. Ai? Trương Huyền thở dài một hơi. Mặc dù trước đó trong lòng sớm có đoán trước, nhưng nhìn xem từng tôn thần chỉ vẫn lạc, Trương Huyền trong lòng vẫn là bị xúc động. Nhẹ nhàng vung lên phát trần, từng kiện pháp bảo liền bay tới Trương Huyền trước mặt, có Tử Kim Hồ Lô, Ngũ Lôi Lệnh, Đả Thần Tiên, Trấn Quỷ Tháp. Trương Huyền vừa muốn đem bảo vật đưa đến cung trung, lại đột nhiên nghe được nơi xa chuyển tới một cởi mở thanh âm. Ha ha, chúng thần chớ hoảng, Kim Hầu núi, Cẩm Kê Linh đến. Theo thanh âm chuyển đến, chỉ mỗi ngày bên cạnh bay tới hai chi đội ngũ. Mỗi chi đội ngũ đều nắm chắc 10 người, cầm đầu chính là Kim Hầu núi Hầu Cẩm Tú cùng Cẩm Kê Linh Kim Trọng Cảnh. Trương Huyền tiên mắt nhìn đi, cũng là sửng sở, bởi vì vô luận là Kim Hầu núi vẫn là Cẩm Kê Linh, không tính Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh, lần này đều mang đến 4 vị yêu vương, hơn nữa còn đều có một vị trung gia yêu vương. Lại thêm Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh hai vị này cao gia yêu vương, lần này hai chi đội ngũ chung mang đến 10 vị yêu vương. Kim Trọng Cảnh cũng tại mấy ngày trước đây chính thức đột phá trung giai, trở thành một tôn cao gia yêu vương. Cái này hai chi đội ngũ đến, để chúng thần đại hỉ, Trương Huyền cũng nở nụ cười, vung tay lên, đem các loại bảo vật lại thu về, bởi vì tạm thời không cần đến. Đi vào phụ cận Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh, xa xa hướng Trương Huyền chắp tay, sau đó vung tay lên, liền dẫn theo các vị yêu vương hướng về không trung chúng quỷ dị nhào tới, mà còn lại Kim Hầu tộc cùng Cẩm Kê tộc thì nhào về phía trận chiến dưới mặt đất trận. Trương Huyền đột nhiên tâm thần khẽ động, vỗ Thanh Nhu đầu, nói: "Châu, đi, đến không trung nhìn xem." Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng huýt dài, bốn vó trong nháy mắt đằng không bay lên, dần dần vượt qua chúng thần chiến trường, tiếp tục hướng về không trung bay đi, rất nhanh liền đi vào cao trăm trượng không. Đi vào không trung, Trương Huyền vùng lên phát trận, hướng về phía trước đánh cái chắp tay, hé mồm nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vần đạo Trương Huyền gặp qua hai vị lão tổ." Ha ha. Theo một trận tiếng cười to, phía trước không trung đột nhiên lóe ra từng đạo kim quang biến mất về sau, từ đó đi ra hai vị lão giả, chính là Kim Hầu núi lão tổ Hầu Khải cùng Cẩm Kê Lĩnh lão tổ Kim Chỉ. Kim Hầu núi lão tổ Hầu Khải cười đối bên cạnh Cẩm Kê Lĩnh lão tổ Kim Chỉ, nói: "Ngươi nhìn, lão thất phu, ta liền nói chúng ta hành tung nhưng không lừa gạt được thượng thần đi." Một bên Cẩm Kê Lĩnh lão tổ Kim Chỉ nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói: "Là chủ ý của người nào tới?" Hắc hắc. Kim Hầu núi lão tổ Hầu Khải hắc hắc vui lên, cũng không tiếp lời, trực tiếp liền cất bước đi tới Trương Huyền phụ cận, thật sâu không người thi lễ một cái, nói: "Kim Hầu núi Hầu Khải, gặp qua thượng thần." Cẩm Kê Lĩnh lão tổ Kim Chỉ cũng mấy bước đi tới gần, hướng về Trương Huyền không mình hành lễ, nói: "Cẩm Kê Lĩnh Kim Chỉ, gặp qua thượng thần." Trương Huyền có chút nghiêng người, sau đó đáp lên nói: "Hai vị lão tổ, khách khí." Ba người đi lễ đã xong, lập tức đều trầm tĩnh lại. Trương Huyền cũng triệt để yên lòng, cúi đầu nhìn hướng phía dưới chiến trường. Không trung chiến trường, theo 10 vị yêu vương gia nhập, tình thế lập tức bị chuyển, huống chi bên trong còn có hai vị cao gia yêu vương, trong đó Hầu Cẩm Tú càng đem muốn đạt tới yêu vương đỉnh phong. Theo từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái quỷ dị bị chúng thần chu sát, không ngừng rơi xuống mặt đất, chiến cục đã phi thường sáng suốt. Nếu là quỷ dị một phương lại không viện thủ xuất hiện, thắng cục đã định ra. A kia ba con ngư yêu, lão thất phu, ngươi xem xuống, có phải hay không Nam Hải kia bà con? Kim Hầu núi lão tổ Hầu Khải đột nhiên mở miệng nói. Cẩm Vệ Linh lão tổ kim chỉ sững sờ, sau đó cũng túi đầu nhìn xuống, tường tận xem xét một lát sau, trên mặt cũng là kinh nghi bất định, nói, giống như thật là, Nam Hải kia ba con ngư yêu, nhìn các ngươi hình dạng cùng binh khí, đều giống nhau như lúc. Trương Huyền cũng là sững sờ, tò mò hỏi, hai vị lão tổ, cái này ba con ngư yêu hẳn là có cái gì đặc thù lai lịch sao? Kim Hầu núi lão tổ Hầu Khải cùng Cẩm Kê Lĩnh lão tổ Kim Chỉ liếc nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Trương Huyền, nhẹ gật đầu. Kim Hầu núi lão tổ Hầu Khải gặp Trương Huyền mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mở miệng nói, thượng thần, cái này ba con ngư yêu thật không đơn giản, nếu chúng nó thật sự là Nam Hải kia ba con, lão hủ đề nghị thượng thần đối bọn chúng chớ hạ sát thủ, nếu không hậu hoạn vô tận. Trương Huyền nghe vậy lắc đầu, nói, hai vị lão tổ hảo ý, bần đạo tâm lĩnh, kia ba con ngư yêu toàn thân huyết sát chi khí phóng lên tận trời, đầy người nghiệp lực càng là hiếm thấy, đã chính bọn chúng ném đến từ địa, vừa vận thanh toán nhân quả, lấy ứng kiếp số, há có thả đi lý lẽ. Còn nữa, hai vị lao tổ nhắc nhở cũng hơi trễ, các ngươi nhìn. Trương Huyền nói xong, đưa tay hướng phía dưới một chỉ. Hai vị lao tổ tập trung nhìn vào, đều là giật nảy mình. Chỉ gặp cửa bên phải thần lưu mãnh song giản đã trùng điệp đập vào đối diện ngư yêu cá trên thân, chỉ ngay mảnh. Một tiếng, sau đó liền a, hét thảm một tiếng. Kia ngư yêu cá thân thể một lảo đảo, phần lưng liền triệt để bạo lộ ra. Lưu mãnh cười ha ha một tiếng, há lại sẽ bỏ qua cơ hội này, lập tức lần nữa huy động song giản. Chỉ gặp song giản trong nháy mắt lóe ra chói mắt kim quang, treo phong thanh liền rơi xuống. Lần này trực tiếp một giản đập vào ngư yêu trên lưng, mặt khác một giản thì trực tiếp đập vào trên cổ của nó. Chỉ ngay mảnh. Phốc thử. Âm thanh bên trong, một cái lớn chừng cái đấu đầu cá trực tiếp lăn xuống, trực tiếp rơi về phía mặt đất, mà còn lại thân thể bộ phận thì bị một đoàn kim sắc liệt diễm bọc lại. Ngư yêu cá cái này vừa chết, lập tức đem mặt khác hai con ngư yêu kinh động đến, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy màn này. Ấy ra ra. Ấy ra ra cá địa. Các ngươi đều đáng chết, chết, chết. Hai con ngư yêu lập tức liền điên rồi, bắt đầu điên cuồng công kích, chỉ rõ ràng nhất loạn chư pháp, sơ hở cũng nhiều hơn. Võ phán quan Tiền Dũng hắc hắc một trận cười lạnh, lớn tiếng nói, cá con non, chết đi. Theo thoại âm rơi xuống, Tiền Dũng đỉnh đầu phục ma đèn chấn động, một đạo hỏa quang liền hướng về ngư yêu cá thiên nhào tới, mà chém quỷ kiếm cũng theo sát phía sau, chém ngang tới. Đợi kia ngư yêu cá thiên lấy lại tinh thần thời điểm, đã là né tránh không kịp. Vành hai bên trong chỉ nghe được phốc thử. Một tiếng. Chương 595, Càn Khôn Quỷ Vương chết, Nam Phủ Quỷ Đế Lâm. Chương 595, Càn Khôn Quỷ Vương chết, Nam Phủ Quỷ Đế Lâm. Ngư yêu cá thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ liệt diễm lao thẳng tới mà đến, còn chưa kịp trốn tránh, đã cảm thấy bên hông đau đớn một hồi, sau đó mắt tối sầm lại, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Một đoàn kim sắc liệt diễm, đem ngư yêu cá thiên cắt thành hai đoạn, thi thể đều bao bọc ở trong đó, mấy hơi thở liền đốt thành một đoàn cho tàn, ngay cả yêu hồn cũng không chạy ra. Ngư yêu cá thiên cái này vừa chết, cuối cùng còn lại ngư yêu cá biển toàn thân chính là khẽ run rẩy, nó sợ hãi, sợ hãi, đáng tiếc muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Chỉ gặp đối diện Hắc Vô Thường banh lộ, đưa tay hướng bên hông sờ một cái, câu hồn liên, còn tay, xiềng chân đồng thời bay ra, ba đạo thanh quang lao thẳng tới ngư yêu cá biển. Bởi vì hai vị ca ca cái chết, ngư yêu cá biển tâm thần bị nhiếp, hành động cũng đã muộn như vậy một cái chớp mắt. Liền cái này một cái chớp mắt, nó lại muốn tránh, liền đã không còn kịp rồi, chỉ gặp ba đạo thanh quang đã rơi vào trên người của nó. Ngư yêu cá biển chỉ cảm thấy cổ căng một cái, tận lực bồi tiếp hai chân siết chặt, cuối cùng là hai tay khẽ run rẩy, trong tay ba cố nước xiên trực tiếp tuột tay rơi xuống. A đây là cái gì? A. Đáng tiếc còn không đợi nó nói tiếp ra cái gì, chỉ thấy một cây khốc tang đồng đã treo phong thanh đi tới trước mắt. Vành hai bên trong chỉ ngay bành. Một tiếng, chỉ thấy nở tung vạn đóa hoa đào, khóc vang khắp nơi, bịch. Một tiếng, một bộ không đầu thi thể hướng về sau ngã quỵ. Hắc Vô Thường banh lộ lạnh hừ một tiếng, cầm khốc tang đồng hướng về ngư yêu thi thể một chỉ gặp một đóa màu xanh biếc u minh chi hỏa bay ra, rơi vào trên thi thể, bành. Một tiếng hóa thành một đoàn liệt diễm, đem trọn bộ thi thể bao khỏa ở bên trong, mấy hơi thở, liền hóa thành một đoàn cho bụi. Theo ba con ngư yêu cái chết, tựa như một trường giết chóc kéo lên màn mở đầu, chỉ ngay bành. Bành. Thanh âm bên hai không dứt, từng đoàn liệt diễm đằng không mà lên, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, từng cái quỷ vương cấp quỷ dị cũng lần lượt bước ba con ngư yêu theo gót. Cái này, trên bầu trời, hai vị lao tổ trợn mắt hốc mồm nhìn phía dưới, nghiêng về một bên chiến cuộc, lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Phải biết chính là hai tộc bọn họ đến, hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Hai vị lao tổ lần nữa liếc nhau, trong lòng thầm hô nói, xong đi triệt để lên thần chỉ nhất tộc thuyền hải tập đi, lại cũng đừng nghĩ xuống tới đi. Nguyên bản bọn hắn nghĩ là cùng thần chỉ nhất tộc kết minh, cùng nhau trông coi, đối mặt cái khác quỷ dị chủng tộc lúc có nhiều quyền phát biểu hơn, càng lớn tự vệ không gian. Dù sao cựu ưu đế quân loại này uy tín lâu năm đế quân đã liên lạc không được, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là bọn hắn cái này vừa gia nhập chiến cuộc, trực tiếp chính là ba cái ngư yêu tuần tự bị giết, tận lực bồi tiếp cái khác quỷ vương, yêu vương, ma vương bị giết, lập tức đem các tộc đều đắc tội lượn nhà. Vô luận là Nam Phủ Quỷ Đế, vẫn là kia ba con ngư yêu sau lưng vị kia, đều không phải là dễ trêu hạ người a. Lại không xách hai vị lão tổ trong lòng thống khổ cùng xoắn xuýt, chỉ nói phía dưới trên chiến trường lại phát sinh ngoài ý muốn. Chiến cuộc bất lợi, để Di Sơn Quỷ Vương, Càn Khôn Quỷ Vương một lần nữa tụ ở cùng nhau. Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê lĩnh vậy mà cùng thần chỉ nhất tộc cấu kết ở cùng một chỗ, tình thế nguy cấp à, Di Sơn huynh, ngươi mau mau nghĩ một chút chủ ý, nên làm cái gì? Càn Khôn Quỷ Vương nhìn thấy Di Sơn Quỷ Vương, liền há miệng lo lắng nói. Di Sơn Quỷ Vương nhìn xem không ngừng bị chém giết chúng quỷ dị, sắc mặt cực độ khó coi, nghe được Càn Khôn Quỷ Vương hỏi thăm, hai mắt hiện lên một tia hung quang cùng quả quyết. Càn Khôn hiền đệ, ngươi lại tới gần, bây giờ tình cảnh như vậy, đành phải một cái biện pháp. Biện pháp gì? Di Sơn huynh,
"A,
Di Sơn thất phu, ngươi dám?" Vừa mới tiến đến Di Sơn Quỷ Vương trước người Càn Khôn Quỷ Vương, đột nhiên cảm thấy eo ở giữa đau đớn một hồi, sau đó cúi đầu xem xét, liền thấy một tiết sâm bạch xương bắp chân chính cắm vào trong cơ thể của hắn, đột nhiên nghĩ đến cái gì Càn Khôn Quỷ Vương, cố nén kịch liệt đau nhức giận dữ giống lên. "Càn Khôn hiền đệ, bây giờ thế cục, chớ trách vi huynh tâm oan, chỉ có thể hy sinh ngươi một chút mượn nhờ toàn thân của ngươi lực lượng triệu hoán Quỷ Đế đại nhân đích thân tới, mới có mọi người đường sống." Di Sơn Quỷ Vương nói chuyện, trên mặt toàn là một bộ từ bi biểu lộ. "Thất phu, Di Sơn, ta Càn Khôn mắt bị mù. A, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." "A, bảnh." Liền thấy Di Sơn Quỷ Vương đem cắm vào Càn Khôn Quỷ Vương thể nội xương bắp chân chuyển động lúc đích, trong nháy mắt bảnh. Một tiếng, nhất đại quỷ vương cứ như vậy tan thành mây khói. Càn Khôn Quỷ Vương một thân quỷ khí đều bị kia xương bắp chân thu vào. "Ai ngươi ta không đều đã sớm biến thành quỷ sao?" Di Sơn Quỷ Vương khinh thường nói, sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu tứ phương. "Ừm, đại mệnh huynh đệ đâu?" "Kỳ quái." "Được rồi, đáng tiếc, mặc kệ, hẳn là đủ dùng." Di Sơn Quỷ Vương mang theo đáng tiếc điên điên trong tay xương bắp chân, sau đó lạnh lùng nhìn một chút hiện trường chúng thần. "Tiểu quỷ Di Sơn giật đầu, còn xin Quỷ Đế đại nhân giáng lâm, chu sát thần chỉ." Di Sơn Quỷ Vương đưa tay liền đem xương bắp chân bước xuống không trung, sau đó bịch. Một tiếng quỷ rạp xuống đất, một bên giật đầu, một bên la lớn. Ầm ầm. Một trận tiếng sấm rền vang lên, vô tận quỷ khí bắt đầu bốc lên, một cây sâm bạch xương đùi bắt đầu lóe lên sâm ánh sáng trắng mang. Két, két. Tiếng vang lên, để ở đây chúng thần cùng Kim Hầu núi, Cẩm Kê lĩnh mấy vị yêu vương đều cảm thấy toàn thân một trận run rẩy, nhao nhao dừng tay nhìn về phía không trung. Không tốt. Trên bầu trời, Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ đầu tiên lần nữa đổi sắc mặt. Không ổn nha, kia Nam phủ Quỷ Đế muốn đi qua. Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải sắc mặt nghiêm túc, nói liền nhìn về phía lấy một bên Trương Huyền. Chỉ gặp bây giờ Trương Huyền vẫn cười tủm tỉm hơi híp mắt lại nhìn về phía cây kia xương bắp chân. "Thượng thần, chúng ta đoán trước sai lầm, kia Nam phủ Quỷ Đế ước chừng đã đột phá đến trung giai Quỷ Đế." Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. "Thượng thần, như kia Nam phủ Quỷ Đế vẫn là sơ giai Quỷ Đế, bằng vào ta hai người liên thủ chi lực, có lẽ còn có thể chống lại một hai, bằng vào ta đám ba người chi lực, có lẽ còn có thể chiếm thượng phong, nhưng bây giờ..." Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã phi thường minh xác. Tại hai vị lao tổ trong lòng, Trương Huyền cái này vị trẻ tuổi thực lực tối đa cũng liền cùng bọn hắn tại phản phất ở giữa, chính là có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Hai vị này lao tổ đều đã mất đi lòng tin, đối mặt trung giai Quỷ Đế, chớ nói hai cái sơ giai yêu đế cùng một cái sơ giai võ vương, chính là 10 cái đều không tốt. Nhìn xem hai vị lao tổ biểu lộ, Trương Huyền nhẹ nhàng bung bông núp ních phát trần, cười nói, hai vị lao tổ chớ buồn, không cho phép hai vị xuất thủ, bần đạo tự có ứng đối chi pháp. "Cái gì? Thượng thần, quả thật. Việc này nhưng dung không được nửa điểm hư giả, nếu không..." Hai vị lao tổ đều là lên tiếng kinh hô, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Thanh Nhu Nhu đầu, nói, "Châu, đi, đi xuống xem một chút." Bỏ họ. Chương 596, Quỷ Đế hạ tràng khoe oai, thiên sư ra trận nên địch. Chương 596, Quỷ Đế hạ tràng khoe oai, thiên sư ra trận nên địch. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng hít dài, mở ra bốn vó liền bay xuống, đi vào chúng thần bên người. "Tham kiến thượng thần." Chúng thần nhìn thấy Trương Huyền đến, trong nháy mắt đại hỉ, sau đó cùng nhau quay người hướng về Trương Huyền không người bái nói. Trương Huyền mỉm cười, vung khẽ phất trần, nói, "Đều miễn lễ đi, lại chờ ở bên cạnh ngợi." "Vâng, thượng thần." Chúng thần tuân mệnh về sau, đều đi tới Trương Huyền sau lưng, sau đó cùng nhau nhìn về phía đối diện may mắn còn sống sót chúng quỷ dị. Tiểu Yêu Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh, mang theo chúng tộc nhân, bái kiến thượng thần. Lúc này, Kim Hầu núi Hầu Cẩm Tú cùng Cẩm Kê Linh Kim Trọng Cảnh thì dẫn theo hai tộc yêu vương, cũng tới đến Trương Huyền trước mặt, hướng về hắn không mình hành lễ. Trương Huyền thấy thế không dám kinh thường, đội vàng vung lên phất trần, công chúng yêu vương đỡ dậy. Sau đó có chút không người đáp lên nói, "Các vị khách khí, bần đạo Trương Huyền hữu lễ, các vị lại ở một bên chờ đợi, chuyện còn lại từ bần đạo đến xử lý là được." Hầu Cẩm Tú cùng Kim Trọng Cảnh lần nữa hướng Trương Huyền không người thi lễ một cái, sau đó liền mang theo chúng yêu vương đi tới chúng thần bên người. Trương Huyền lúc này mới dương mắt nhìn về phía đối diện, chỉ gặp nguyên bản hơn 30 con quỷ vương cấp quỷ dị, bây giờ chỉ còn lại 8 con, trong đó bao quát kia Di Sơn Quỷ Vương. Di Sơn Quỷ Vương mang theo còn lại 7 con quỷ dị, bảo hộ ở lơ lửng xương bắp chân phụ cận, sắc mặt khẩn trương nhìn về phía đối diện mới xuất hiện Trương Huyền. Đây là Di Sơn Quỷ Vương lần thứ nhất nhìn thấy Trương Huyền, chỉ gặp đối diện một dị thường tuổi trẻ thiếu niên, đáng tiếc là trên mặt có một tầng sương mù che chắn, nhìn không rõ ràng khuôn mặt, người khoác một thân kỳ lạ trường bào, phía trên xuyết treo lên kỳ lạ hình tròn đồ án, tựa như hai đầu cá, trong tay cầm một thanh cũng không giống binh khí đồ vật, dưới hông ngồi một đầu thanh lưu. Vân Vân kia thanh lưu làm sao nhìn có mấy phần nhìn quen mắt? Vân Vân không đúng, kia, đây không phải là thanh lưu yêu vương cự lực đại thánh sao? Cái này, đây là có chuyện gì? Di Sơn Quỷ Vương sắc mặt kỳ biến, nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt lập tức thay đổi. Người là ai? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Di Sơn Quỷ Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nha. Trương Huyền dương mắt nhìn một chút không trung kia tiết xương đùi, cũng không thèm để ý, ngược lại cúi đầu nhìn về phía Di Sơn Quỷ Vương, miệng tuyên đạo hiệu, cười chào hỏi. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ai cùng ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chúng ta gặp qua. Di Sơn Quỷ Vương sững sờ. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, cũng không trả lời nó, mà là ngẩng đầu nhìn về phía kia đoạn xương đùi. Chỉ gặp chân kia xương đã bị một đoàn nồng đậm hắc vụ triệt để bọc lại, hắc vụ lan lộn, phản phất tùy thời đều có đại hung chi vật từ đó lao ra. Bành. Di Sơn Quỷ Vương gặp Trương Huyền không để ý tới nó, càng là giận dữ, vừa muốn phát tác, liền nghe đến đỉnh đầu bành một thanh âm vang lên. Chỉ gặp hắc vụ bị tạc tán, từ đó hiện ra một tôn. Tham kiến Quỷ Đế đại nhân. Di Sơn Quỷ Vương nhìn thấy mới xuất hiện sinh vật, lập tức lại hỉ, bịch. Một tiếng, liền quỳ xuống, túi đầu liền bái. Bên cạnh cái khác quỷ dị, có chút gặp qua Nam phủ Quỷ Đế, có chút chưa từng thấy qua, nhưng cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Kịt, kịt, hắc, hắc. Từng đợt kỳ dị cười quái dị từ vị này Nam phủ Quỷ Đế trong miệng phát ra. Di Sơn mắt con, chuyện gì xảy ra? Ngươi dám tự mình triệu hoán bản đế tới, ngươi phải biết nếu không có chuyện quan trọng, nên bỏ ra cái giá gì? Một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Quỷ Đế đại nhân, tiểu nhân ủy khuất ta. Di Sơn Quỷ Vương nói, liền khóc giống lên. Khóc đến cái kia tê tâm liệt phế, cái kia hôn thiên hắc địa a. Nam phủ Quỷ Đế lạnh hừ một tiếng, trong mắt hung quang bắn thẳng đến, mở miệng nói ra, ngươi lại nói có gì ủy khuất, ai dám để cho bản đế người ủy khuất? Đại nhân, là thần chỉ nhất tộc, chính là đối diện những người kia, ngài nhìn xem, tiểu quỷ thuộc hạ đã bị thần nhóm nhanh đổ sát hầu như không còn. Thần nhóm còn nói. Di Sơn Quỷ Vương một bên khóc, một bên nói, phản phất thật nhận lấy thiên đại ủy khuất. Thần nhóm còn nói cái gì? Từ nói thật tới. Thần nhóm còn nói muốn đánh tới Nam phủ thành, bắt sống Quỷ Đế đại nhân. Bắt sống Quỷ Đế đại nhân, để đại nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A. Di Sơn Quỷ Vương còn chưa nói xong, liền bị Nam phủ Quỷ Đế một trường đánh đi ra mấy trăm trượng xa. Làm cản. Nam phủ Quỷ Đế hét lớn một tiếng, sau đó quay đầu liền nhìn về phía đối diện Trương Huyền cùng chúng thần, chúng yêu, một cô Quỷ Đế uy nghiêm trực hướng đối diện ép đi. Uy áp truyền đến, Trương Huyền trong lòng thở dài, quả nhiên Quỷ Đế cùng Quỷ Vương đã hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Quỷ Đế uy áp đối Trương Huyền cũng không ảnh hưởng, nhưng đối sau lưng chúng thần, chúng yêu nhưng là khác rồi. Chúng thần còn tốt, cho dù là cựu phẩm thổ địa thần, thần sắc cực kỳ tái nhợt, nhưng còn có thể kiên trì, nhưng Kim Hầu núi, Cẩm Kê Linh chúng yêu vương còn kém nhiều, mấy bị sơ giai yêu vương thân thể nhoáng một cái, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất, may mắn bị một bên Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh hai vị cao giai yêu vương bị. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, các hạ chính là Nam phủ Quỷ Đế nha. Trương Huyền thấy thế, vung lên phất trần, một đạo gió nhẹ lướt qua, Nam phủ Quỷ Đế uy áp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Bản đế đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Nam phủ Quỷ Đế. Ngươi là người phương nào? Nam phủ Quỷ Đế lấy làm kinh hãi, một đôi quỷ nhãn lục quang lấp lóe, quan sát tỉ mỉ lên Trương Huyền đến, chỉ là càng xem càng là giật mình, bởi vì nó căn bản là không có cách nhìn thấu Trương Huyền hư thực, thậm chí ngay cả khuôn mặt đều nhìn không rõ ràng. Trương Huyền cười ha ha, vung lên phất trần, làm một cái đạo vái chào, cười nói, Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền gặp qua Nam phủ Quỷ Đế. Trương Huyền, nhân tộc. Nam phủ Quỷ Đế ánh mắt lấp lóe, lục quang yếu ớt, không ngừng nhìn từ trên xuống dưới Trương Huyền. Không sai, chính là nhân tộc, Quỷ Đế đại nhân hảo nhãn lực. Trương Huyền cũng không tức giận, cũng không nóng nảy, chỉ là cười ha hả nói, nhân tộc, thứ ngươi cùng kia thần chỉ nhất tộc là quan hệ như thế nào? Nam phủ Quỷ Đế ánh mắt hung ác nhìn về phía Trương Huyền sau lưng chúng thần, mà khi thấy Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh chúng yêu vương về sau, càng là giận dữ. Kim Hầu núi, Cẩm Kê Lĩnh, các ngươi là đang tìm cái chết sao? Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh nhìn thấy Nam phủ Quỷ Đế, lúc đầu trong lòng là không chắc dù sao nhà mình lao tổ mới vừa vặn đột phá yêu đế, còn lâu mới là Nam phủ Quỷ Đế đối thủ, nhưng nghe đến đối phương như thế uy hiếp, trong nháy mắt đều là giận dữ. Hầu Cẩm Tú đừng nhìn là nữ nhân, không, nữ yêu, nhưng tính tình đồng dạng rất là nóng nảy, nghe vậy trong nháy mắt cất bước liền đi ra, nói, Nam phủ Quỷ Đế, chớ có đại ngôn kinh người, thật sự cho rằng ta Kim Hầu núi sợ. Ha ha. Nam phủ Quỷ Đế, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ha ha. Nam phủ Quỷ Đế, không muốn như thế lớn tính tình mà. Đột nhiên đám người đỉnh đầu truyền đến cười to một tiếng âm thanh, sau đó chỉ thấy hai đạo kim quang rơi xuống, liền rơi vào Trương Huyền bên cạnh, chính là Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê Lĩnh hai vị lão tổ. Là các ngươi? Hừ hừ hừ. Hầu Khải, Kim Chỉ, hẳn là các ngươi coi là đột phá yêu đế, chính là bản đế đối thủ hay sao? Nam phủ Quỷ Đế hừ lạnh nói. Ha ha, đâu có, Quỷ Đế đại nhân hiểu lầm chúng ta lão ca hai tới nơi đây, chỉ là vì điều đình một chuyện, thần chỉ nhất tộc. Kim Hầu núi lão tổ Hầu Khải chắp tay, vừa cười vừa nói, đáng tiếc hắn còn chưa nói xong, liền bị Nam phủ Quỷ Đế cho thô bạo đánh gãy. Hai cái lao bất tử ai cho phép các ngài đến điều đình cút sang một bên, bản đế hôm nay muốn đem thần chỉ nhất tộc giết sạch sành sanh. Ngươi, Kim Hầu núi lao tổ mặc dù từ đáy lòng không nguyện ý cùng Nam phủ Quỷ Đế bật mặt, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, cho dù hắn đã đột phá yêu đế, đối phương vẫn không chút nào đem hắn để vào mắt, lập tức giận dữ. Cẩm Kê Lĩnh lao tổ Kim Chỉ cũng là giận dữ, song tay run một cái, cất bước liền muốn xông ra đi. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, hai vị lao tổ lại tắt lôi đỉnh chi nộ, đợi bần đạo gặp một lần vị này Nam phủ Quỷ Đế đại nhân, có mấy phần cân lượng. Chương 597, Thiên sư chiến Quỷ Đế chương 597, Thiên sư chiến Quỷ Đế thượng thần, cái này Nam phủ Quỷ Đế đã đột phá trung giai, thượng thần vạn vạn cẩn thận, không thể khinh thường. Nhìn xem Trương Huyền liền muốn khu châu ra khỏi hàng, Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thượng thần, chi bằng ta ba người liên thủ, cho cái thằng này một chút giáo huấn. Cẩm Kê Lĩnh lao tổ thì cầm trong tay một đôi kỳ lạ binh khí, như một đôi chân gà, lóe ra sâu kín hàn quang. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, ta chúng thần nếu muốn ở giới này đặt chân, cũng nên cùng vị này Quỷ Đế làm qua một trận, hai vị lao tổ mặc ưu, bần đạo tử có chừng mực. Trương Huyền vừa cười vừa nói, sau đó vỗ nhẹ Thanh Nhu Nhu đầu, nói, Châu, đi chúng ta đi chiếu cố vị này Quỷ Đế. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng trường âm, mở ra bốn vó liền đi ra. Nam phủ Quỷ Đế ánh mắt rơi trên người Thanh Nhu, sắc mặt đột nhiên đại biến, Thanh Nhu nhất tộc. Khá lắm Thanh Nhu nhất tộc. Chắc không được bản đế đoạn thời gian trước mời các ngươi cộng đồng xuất thủ Nam phủ, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cùng thần chỉ nhất tộc cấu kết ở cùng nhau. Bỏ họ. Thanh Nhu yêu vương cự lực đại thánh lần nữa một tiếng trường âm, sau đó một đôi mắt châu nhìn một chút đối diện Nam phủ quỷ đế, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường. Cái ánh mắt này càng làm cho Nam phủ quỷ đế nổi giận, giận dữ nói, "Tốt, tốt, tốt, sau đó, đợi bản đế tự mình bắt giữ ngươi, đến Thanh Nhu tộc địa đi tới một lần, nhìn xem các ngươi như thế nào hướng ta bằng giao." Lần này cự lực đại thánh liền nhìn nó đều chẳng muốn nhìn. Nam phủ quỷ đế cưỡng chế hỏa khí, nhìn về phía Thanh Nhu trên lưng Trương Huyền, cười lạnh nói, "Nhân loại, hẳn là ngươi cho rằng leo lên Thanh Nhu nhất tộc, liền có thể cùng bản đế là được sao? Tới đi, ra tay đi, bản đế trước hết để cho ngươi ba chiều, nếu không ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng bị mất. Chớ nói bản đế lấy lớn hiếp nhỏ." Trương Huyền nhìn xem đối diện Nam phủ quỷ đế, trong lúc nhất thời có chút hoài nghi đối diện là không là giả mạo một vị Nam phủ địa giới kẻ thống trị, vậy mà liền trí thông minh này. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Nam phủ quỷ đế, ngươi vẫn là nhanh gọi bản thể của ngươi đến đây đi, ngươi không phải bần đạo đối thủ. Đè xuống các loại tâm tư, Trương Huyền ung khẽ phất trần, miệng tuyên đạo hiệu, nói khẽ. Nam phủ quỷ đế sững sờ, kinh ngạc nhìn Trương Huyền một chút, sau đó phá lên cười, nhân động, không nghĩ tới, ngươi còn có chút nhãn lực, bất quá chỉ riêng có nhãn lực là vô dụng, đối phó ngươi còn không cần bản thể xuất thủ, bản đế là đủ. Nam phủ quỷ đế nói, xuề tay ra, một cây đại thương liền xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Kia đại thương vừa xuất hiện, hiện trường một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí liền tràn ngập ra, ngập trời huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Trương Huyền thở dài một hơi, nói, thôi, thôi, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ, nếu như thế, vận đạo liền không khách khí. Trương Huyền nói xong, vung lên phát trần, lần nữa thôi động thanh lưu, liền hướng về Nam phủ quỷ đế lao đến. Nam phủ quỷ đế cười lạnh, run run đại thương liền nên đón tiếp lấy, về phần vừa rồi nó nói tới để Trương Huyền ba chiêu, tự nhiên không tính toán gì hết. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Nam phủ quỷ đế run run đại thương, một thương liền hướng về châu trên lưng Trương Huyền đâm tới. Cái này đại thương khẽ động, lập tức hiện trường quỷ vụ lan lộn, huyết quang bắn ra bốn phía, một cú cực mạnh uy áp hướng về bốn phía lan tràn ra. Ở hậu phương quan chiến chúng thần cùng chúng yêu vương bị uy áp xông lên, thân thể nhao nhao một trận lay động, hai vị yêu đế thấy thế kinh hãi, vội vàng cất bước tiến lên, ngăn tại trước mặt mọi người, lúc này mới ngăn cản xung kích. Thành hoàng tư Đồ Văn cũng là sắc mặt kinh hãi, nhìn tại Hữu Lưu Mãnh, tiền dũng một chút, nói, quỷ đế chi uy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Chúng ta còn không phải là đối thủ. Lưu Mãnh nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, có lẽ chỉ có chúng ta đột phá chính thất phẩm thần chỉ mới có thể một trận chiến, bây giờ chính bát phẩm còn kém không ít. Một bên Tiền Dũng thần sắc kích động, cầm chém quỷ kiếm tay ngo ngoe muốn động, may mắn bị Lưu Mãnh phát hiện, một thanh liền đệm tay của hắn đè xuống. Tiền tướng quân, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc. Lưu tướng quân, không có việc gì, không có việc gì, chính là trong lúc nhất thời có chút ngứa tay thôi. Tiền Dũng buông lỏng ra chém quỷ kiếm, cười hắc hắc nói. Hắc Bạch Vô Thường tụ cùng một chỗ, đều mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía chiến trường. Trương Huyền nhìn xem đâm tới đại thương, hào không cần trường, bất quá nhìn xem tứ tán quỷ vụ cùng huyết sát chi khí, hơi có chút nhíu mày. Không chung chúng thần cùng chúng yêu vương tự nhiên vấn đề không lớn, nhưng trên mặt đất đám người, nhưng ngăn cản không nổi cái này quỷ đế dư bi nha. Nghĩ tới đây, Trương Huyền túi đầu hướng phía dưới xem xét, quả nhiên, quỷ vụ đã bắt đầu hướng về phía dưới lan tràn mà đi. Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, vẫy tay, một vệt kim quang lấp lóe, một khối bản cờ hiện tại lòng bàn tay ở trong. Bản cờ biên giới kim quang lấp lóe, hiện ra bốn chữ lớn, Thiên Địa Bản Cờ. Cái này bản cờ là hai ngày trước, Trương Huyền nhàn hạ thời điểm chỗ điêu, thật ứng với câu nói kia, thiên địa làm bản cờ, chúng sinh làm quân cờ. Ai là chấp cờ người, cũng là cờ bên trong người. Trương Huyền nhìn trong tay thiên địa bản cờ, run tay một cái, bản cờ rơi xuống lập tức vạn đạo kim quang bắn ra, bản cờ trong nháy mắt hóa thành một phương thiên địa, đem ở đây một vị quỷ đế, hai vị yêu đế, cùng chúng thần, chúng yêu vương cùng chúng quỷ dị đều cho bao phủ ở bên trong. Đám người chỉ cảm thấy một trận thời không biến ảo, đợi kịp phản ứng lúc, đã đi tới một phương thiên địa mới. Lúc này chúng thần nhất là bình tĩnh, cảm thụ được trong không khí khí tức quen thuộc, minh bạch đây là một kiện chí bảo biến thành không gian. Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê lĩnh chúng yêu vương nhìn thấy chúng thần thần sắc cũng yên lòng, hai vị yêu đế lao tổ thì nhao nhao kinh dị lên tiếng. Nam phủ quỷ đế mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng đâm đi ra đại thương nhưng lại chưa rút về. Tại nó nhận biết bên trong, hết thảy căn nguyên đều là trước mắt cái này nhân loại, chỉ cần đem hắn đánh giết, hết thảy đều chẳng qua là một trận ảo giác. Nhìn xem đã đi tới trước mắt đại thương, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, vung lên phát trận. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chỉ gặp phất trần nhẹ nhàng quét tới, đuôi đôi chính soát tại đại thương trên mũi thương. Sau đó, chỉ nghe được bành. Một tiếng vang thật lớn, liền thấy Nam phủ quỷ đế bảo vật trong tay đại thương trực tiếp bị tạc cái vỡ nát, màu trắng xương cặn bã tứ tán bay ra. A! Nam phủ quỷ đế một tiếng kinh hô, trực tiếp bứt ra bay ra, bay thẳng ra vài chục trượng có hơn. Nhìn xem trong lòng bàn tay còn lại một đoạn gãy xương, Nam phủ quỷ đế sắc mặt đại biến. Nó cái này đại thương, chính là dùng hơn 10 vạn người tộc, yêu tộc xương đuổi cô độc mà thành, không nghĩ tới cứ như vậy bị đối phương đánh nát. Ngươi trong tay ngươi ra sao bảo khí? Vì sao có uy lực như thế? Nam phủ quỷ đế vừa sợ vừa giận. Chưa nói tới bảo khí, bất quá là một cây phất trần, quét sạch cho bụi, rác rưởi công cụ mà thôi. Trương Huyền khẽ cười nói. Nghe được cho bụi, rác rưởi lý do thoái thác, chúng thần nhao nhao cười ra tiếng, Nam phủ quỷ đế mặt càng thêm khó coi. Nhân tộc tiểu nhi, lại dám như thế nhục ta, muốn chết. Nam phủ quỷ đế giận tím mặt, trực tiếp hóa thành một con cao ba trượng lệ quỷ, cũng không còn huyền hóa binh khí, nô ra song chảo liền hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền không chút hoang mang, cười, lần nữa lắc tay bên trong phất trần, liền nghe được bành. Một tiếng, phất trần chính xoát tại quỷ đế một đôi quỷ trảo bên trên. Chỉ gặp một đôi quỷ trảo trực tiếp nổ làm một đoàn hắc vụ, Nam phủ quỷ đế a. Một tiếng hét thảm, bay ngược mà ra. Một lần nữa trở xuống mặt đất Nam phủ quỷ đế, sắc mặt kinh sợ, há miệng ra, chỉ thấy vô tận màu đen quỷ vụ từ trong miệng phun ra, hướng về Trương Huyền thẳng bắn tới, trong nháy mắt che đậy chúng thần ánh mắt. Ha ha, nhân loại tiểu tử, đây là bản đế bản mệnh quỷ vụ, cho dù tiểu tử ngươi là trung giai võ vương, bị ta cái này quỷ vụ vây khốn, cũng là mắt không thể gặp, hai không thể nghe, tạm trở chết đi. Ha ha. Chương 598, Đả thần tiên hiển uy, quỷ đế lạc bại. Chương 598, Đả thần tiên hiển uy, quỷ đế lạc bại. Tại Nam phủ quỷ đế bản mệnh quỷ vụ bên trong, Trương Huyền bình thản ung dung, cười tủm tỉm nhìn xem Nam phủ quỷ đế biểu diễn. Thiên nhãn thần kỳ, như thế nào này phương thế giới thổ dân có thể lý giải. Trương Huyền không chút hoang mang cưỡi tại thanh lưu trên lưng, chậm rãi đi dạo, tản bộ, trong tay kim quang lóe lên, một thanh sứ trắng bầu rượu liền xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Mở ra rượu nhét, một cỗ nồng đậm mùi rượu khí liền phiêu tán ra. Trương Huyền cầm bầu rượu lên, phóng tới bên miệng, tấn tấn tấn. Liền uống hai ngụm, còn kém một ván nữa hai hạt đậu đã tách vỏ. Rượu ngon a, rượu ngon. Quỷ đế đại nhân, muốn hay không cũng tới một ngụm nha. Nếm thử ta cái này nhân tộc tiểu tử nhưỡng rượu ngon. Trương Huyền nói, còn nâng cốc cấm cầm hướng quỷ vụ bên trong Nam phủ quỷ đế chỗ phương vị nâng tới. Trương Huyền phen này động tác, để quỷ vụ bên trong Nam phủ quỷ đế kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời não không rõ ràng Trương Huyền có phải thật vậy hay không có thể nhìn tấu bản mệnh của nó quỷ vụ. Làm sao có thể? Ta bản mệnh quỷ vụ, chính là trung phủ đại ca đều nhìn không tấu, hắn một cái chỉ là nhân tộc làm sao có thể khám phá? Tuyệt đối không thể có thể. Nhưng nếu như hắn không cách nào nhìn tấu, nhưng vì sao hướng ta ở vị trí mời rượu đâu? Tuyệt không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Nhất định là hắn mù mờ đúng, chính là mù mờ. Nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây Nam phủ quỷ đế sau khi ổn định tâm thần, lạnh hừ một tiếng, sau đó vụng trộm rời đi vị trí, sau đó cười lạnh nói, nhân loại tiểu tử, lâm vào ta quỷ vụ bên trong, ngươi lại còn dám uống rượu, quả nhiên không biết trời cao đất rộng, sau đó, ta quỷ vụ xâm lấn, xâm nhập ngươi khung máy, hắc hắc, ngươi đem cũng sẽ trở thành ta hắc vụ bên trong một thành viên. Hắc hắc. Trương Huyền hướng lên cái cổ, tấn tấn tấn. Lại là mấy ngụm rượu, nấc. Còn ở một hơi rượu, lần nữa giơ bầu rượu lên hướng về Nam phủ quỷ đế mới vị trí nói, thế nào? Quỷ đế đại nhân, thật không uống hai cái sao? Bỏ lỡ cái thôn này, sau này chỉ sợ ngươi muốn uống cũng không có cơ hội. Hảo tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Nam phủ quỷ đế giận tím mặt, vừa muốn xuất thủ, đột nhiên nhìn xem Trương Huyền lần nữa nâng hướng nó vị trí chỗ ở bầu rượu, lập tức kinh dị. Cái này, này nhân loại tiểu tử, hắn sẽ không thật có thể nhìn thấy ta đi. Không có khả năng, làm sao có thể? Cao giai quỷ đế cũng không thể khám phá ta quỷ vụ. Hắn nhiều nhất một cái nhân tộc võ đế tại sao có thể khám phá? Làm sao có thể? Bất quá, vì sao ta quỷ vụ căn bản không đến gần được hắn đâu? Nam phủ quỷ đế trong lòng kinh nghi không chừng, một đôi quỷ nhãn lại nhìn xem bản mệnh của nó quỷ vụ căn bản là không có cách tới gần Trương Huyền. Thế nào? Còn dây bỏ khốn cổ đâu? Nam phủ quỷ đế, uống hay không? Cho thống khoái lời nói, nếu không nói nhưng liền không có cơ hội đi. Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn xem quỷ vụ bên trong Nam phủ quỷ đế, ánh mắt bên trong tràn đầy trêu tức. Nhân loại tiểu tử, ngươi muốn chết! Nam phủ quỷ đế hét lớn một tiếng, sau đó cấp tốc lần nữa rời đi vị trí. Lần này Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Nam phủ quỷ đế hành động, nhưng lại ra vẻ không biết, vẫn hướng phía nó lúc đầu phương hướng, nói ra, Nam phủ quỷ đế, cân nhắc thế nào? Quỷ vụ bên trong Nam phủ quỷ đế, giờ phút này đã đi tới Trương Huyền phía sau, nhìn xem vẫn nhìn về phía trước Trương Huyền, lúc này trong lòng mới thở dài một hơi. Xem ra, đối phương vừa rồi đều là che, hắn không nhìn thấy bản đế. Ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể nhìn thấy bản đế đâu? Nam phủ quỷ đế nhìn xem trên thanh lưu Trương Huyền bóng lưng, âm trầm nở nụ cười, trong lòng lẩm bẩm, tới đi, đã quỷ vụ không cách nào tự chủ xâm nhập trong cơ thể của ngươi, quyền kia đế liền muốn đích thân xuất thủ. Nghĩ tới đây, Nam phủ quỷ đế hướng về Trương Huyền phía sau lưng, há miệng ra, chỉ gặp một đạo hồng quang bay ra, thẳng đến Trương Huyền liền đập tới. Hắc hắc, đây là bản đế lấy 200.000 người tộc huyết thịt luyện chế vô thượng chí bảo, có thể chết ở bảo vật này phía dưới, ngươi cái này nhân tộc tiểu tử cũng là đáng. Nam phủ quỷ đế nụ cười trên mặt càng phát ra âm trầm. Kia hồng quang bên trong bao vây lấy một viên to bằng nắm đấm trẻ con màu đỏ huyết châu, vô thanh vô tức liền hướng về Trương Huyền mà tới. Ngay tại huyết châu muốn đi vào Trương Huyền sau lưng thời điểm, chỉ gặp Trương Huyền chẳng biết lúc nào đã quay lại thân đến, cười tủm tỉm nhìn xem viên kia huyết châu, trong ngực thì nhiều một viên hồ lô màu vàng nóng. Hồ lô kia miệng hồ lô đã bị mở ra, miệng hồ lô chính đối huyết châu bay tới phương hướng. Thu. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ, sau đó liền thấy viên kia huyết châu phảng phất bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, liền quăng vào trong hồ lô. Lại cạch. Một tiếng, miệng hồ lô mềm lên. Nam phủ quỷ đế ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong lúc nhất thời, vậy mà đều chưa kịp phản ứng. A nhân tộc tiểu nhi, ngươi trả cho ta huyết châu. Nam phủ quỷ đế triệt để điên cuồng, một đôi quỷ nhãn lập tức biến thành huyết hồng sắc, toàn thân quỷ vụ bốc hơi mà lên. Toàn bộ thiên địa bàn cờ không gian trong nháy mắt đều lắc lư, cái này khiến Trương Huyền cũng kinh hãi, ngay cả đội vươn tay đánh ra hai đạo kim quang, đem toàn bộ không gian vững chắc xuống. Lúc này, đã điên cuồng Nam phủ quỷ đế đã vọt tới trước mặt hắn, một đôi quỷ trảo hướng về Trương Huyền đầu liền bổ tới. Trương Huyền thở dài, vung lên phất trần biến mất, một thanh roi gỗ xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Chỉ gặp cái này roi gỗ dài ước chừng 3 thước 6 tấc 5 phần, tổng cộng có 21 tiết, mỗi một tiết đều có 4 đạo ấn phù, tổng cộng 84 đạo phù ấn, chính là Đả Thần Tiên. Bây giờ kiếm gỗ đào tại địa phủ không gian trấn áp các loại không rõ, Trương Huyền đành phải xuất ra Đả Thần Tiên đến dùng một lát. Đả Thần Tiên nơi tay, Trương Huyền một roi liền đánh hạ, chính giữa nam phủ quỷ đế mặt. Chỉ ngay bành. Một tiếng, sau đó a. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một đoàn quỷ vụ siêu. Một tiếng vọt ra ngoài, xẹt qua hư không liền hướng về không trung bỏ chạy. Đáng tiếc nơi này là thiên địa bản cờ không gian, mới vừa tới đến không trung đoàn kia quỷ vụ, liền bị không trung vừa vặn rơi xuống một viên màu đen quân cờ đệ vừa vặn, bịch. Một tiếng rơi xuống mặt đất. Theo nam phủ quỷ đế chạy ra, quay chung quanh tại Trương Huyền bên người quỷ vụ trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Trương Huyền thân hình lại xuất hiện tại trước mắt mọi người. Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải, Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ hai vị nhìn xem trên mặt đất dãy rủa đoàn kia quỷ vụ, sau đó liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh chi sắc. Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ há to miệng, cũng họng phát câm nói ra, "Lao thất phu, kia là nam phủ quỷ đế sao?" Tựa như là, Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải thật thà nhẹ gật đầu. "Kia, thượng thân đến tuột cùng là tu vi thế nào, chẳng lẽ là trung giai võ đế, thậm chí là cao giai võ đế?" Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ theo bản năng tiếp tục hỏi, "Ta làm sao biết? Có bản lĩnh, chính ngươi quá khứ hỏi thần đi." Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải tức giận trừng Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ một chút. Chúng thần nhìn thấy Trương Huyền bình yên vô sự cũng đều thở dài một hơi. Chúng thần mặc dù đối Trương Huyền vô cùng tin tưởng, nhưng dù sao đối diện thế nhưng là một vị quỷ đế a, muốn nói chúng thần tuyệt không lo lắng, vậy khẳng định là nói láo. Kim Hầu núi, Cẩm Kê lĩnh chúng yêu vương thì so với bọn hắn hai vị lao tổ càng thêm không chịu nổi, có hai vị yêu vương thậm chí hốc mắt đều trừng rách ra, khóe mắt đều chảy xuống máu tới. Chúng quỷ dị nhưng triệt để luống cuống. Làm sao lại như vậy? Quỷ đế đại nhân đều bại. Di Sơn Quỷ Vương chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, sau đó mắt tối sầm lại, liền hôn mê bất tỉnh. Di Sơn Minh, Di Sơn Minh. Chương 599, quỷ dị vô tình, quỷ đế bại vong. Chương 599, quỷ dị vô tình, quỷ đế bại vong. Chúng quỷ dị vây quanh ở Di Sơn Quỷ Vương bên người, đều luống cuống, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ khẩn trương. Những này quỷ dị ai có thể nghĩ tới, một vị quỷ đế cứ như vậy bị đánh bại, hơn nữa còn là bị một nhân loại đánh bại. Nhân tộc lúc nào nhiều như thế một vị võ đế? Càng mấu chốt chính là còn trẻ như vậy. Bất quá giờ phút này, chúng quỷ dị trong lòng đâu còn có thời gian nghĩ cái này, mọi người trong lòng đều hoảng hồn, chỉ mong lấy Di Sơn Quỷ Vương tranh thủ thời gian tỉnh táo lại cho mọi người ra cái chủ ý nha, đây là nơi nào? Ta là ai? Mê mê mang mang ở giữa, Di Sơn Quỷ Vương một lần nữa mở mắt, một đôi quỷ nhãn bên trong tràn đầy mê mang. Di Sơn Minh, Di Sơn Minh. Chúng quỷ dị đại hỉ, nhao nhao lớn tiếng hô lên. Thật lâu, Di Sơn Quỷ Vương mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Thiên Huyền Minh, Hồ Minh, Vạn Sơn Minh. Các vị huynh đệ, nhanh, nhanh. Chúng ta nhanh đến Quỷ Đế đại nhân trước mặt đi. Vừa mới tỉnh táo lại, Di Sơn Quỷ Vương liền lập tức lớn tiếng kêu gọi nói. Chúng quỷ dị không rõ nội tình, nghĩ đến hẳn là Quỷ Đế đại nhân còn có hậu thủ đi, thế là chúng quỷ dị đỡ dậy Di Sơn Quỷ Vương cũng nhanh bước tới lấy nam phủ Quỷ Đế rơi xuống địa phương chạy tới. Toàn bộ hành trình bên trong, Trương Huyền mỉm cười nhìn, cũng không động thủ. Một bên chúng thần, hai vị lao tổ cùng chúng yêu vương, gặp Trương Huyền chưa phân phó, cũng không ám chỉ, cho nên cũng chưa xuất thủ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ gặp chúng quỷ dị rất mau tới đến nam phủ Quỷ Đế bên cạnh, bây giờ nam phủ Quỷ Đế đã một lần nữa hóa thành một tiết xương bắp chân, bị nồng đậm quỷ vụ bao khỏa. Xuyên thấu qua nồng đậm quỷ vụ, còn có thể mơ hồ nhìn thấy kia tiết xương bắp chân bên trên đã xuất hiện từng vết nứt, giang khắp nơi. Theo chúng quỷ dị đến, quỷ vụ cấp tốc kịch liệt lật vọt lên. Đợi chúng quỷ dị đi vào xương bắp chân bên người, còn không đợi chúng nó kịp phản ứng, chỉ thấy kịch liệt bước lên quỷ vụ cấp tốc bành trướng, lập tức liền đem những này quỷ dị bao phủ bên trong. Không được, Quỷ Đế đại nhân. A, nam phủ Quỷ Đế, ngươi dám? Trong lúc nhất thời, chúng quỷ dị đều kịp phản ứng, nhưng muốn phản kháng đã thì đã trễ. Quỷ Đế đại nhân, ta là Di Sơn a. A, đây là Di Sơn Quỷ Vương thanh âm. Hiển nhiên nam phủ Quỷ Đế cũng không có ý định buông tha nó cái này thuộc hạ. Đúng lúc này, đột nhiên mảnh một tiếng vang lên, quỷ vụ kịch liệt bốc lên, sau đó từ quỷ vụ bên trong sông ra một đạo hắc quang, trên bầu trời quỷ vụ xoay quanh hai vòng về sau, trực tiếp phóng lên tận trời, ý đồ sông ra bản cờ không gian. Liên là Quỷ Đế đều không thể đào thoát thiên địa này bản cờ biến thành không gian, huống chi ngươi cái này bất quá quỷ vương một sợi tàn hồn đâu. Cho nên, Trương Huyền cũng không định cản nó, dù sao một quân cờ rơi xuống, cũng đủ để đem nó triệt để xóa đi. Quả nhiên, ngay tại kia một đạo hắc quang bay tới không trung về sau, đột nhiên không trung rơi thêm một viên tiếp theo khiết trắng như ngọc hình tròn quân cờ, hướng về hắc quang liền đập xuống. Cảm nhận được nguy cơ sinh tử, hắc quang bắt đầu cấp tốc xoay quanh, đáng tiếc căn bản là không có cách đào thoát quân cờ phạm vi bao phủ. Tha mạng, tha mạng. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ hắc quang bên trong truyền ra. Trương Huyền đột nhiên tâm thần khẽ động, trực tiếp hướng về không trung vung lên Đả Thần Tiên, màu trắng quân cờ trong nháy mắt biến mất, trên bầu trời còn xuất hiện một vết nứt. Đạo hắc quang kia dừng lại, sau đó lập tức siêu một tiếng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Tiếp xuống liền nghe đến bành, 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 liên tục mấy tiếng nổ vang, số đạo quang mang từ quỷ vụ bên trong xông ra. Mấy đạo quang mang bên trong truyền đến từng đạo hung ác thanh âm. Nam phủ Quỷ Đế, ta Hồ yêu nhất tộc, cùng ngươi quyết không bỏ qua. Nam phủ lão nhi, ta Ma tộc, ngày sau tất hướng ngươi lấy lại công đạo. Tiếp theo liền thấy cái này số đạo quang mang thẳng ngút trời, từ cái khe này bên trong cũng liền xông ra ngoài. Giống, quỷ vụ bước lên bên trong, từ đó truyền đến từng đợt dã thú giống lên một tiếng, một cỗ càng cường đại hơn Quỷ Đế uy nghiêm liền truyền ra ngoài. Thượng thần, lúc này Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải, Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ thì che chở mọi người đi tới Trương Huyền bên người. Thượng thần, nam phủ tên kia khí tức càng thêm cường đại. Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ nhìn xem trước mặt Quỷ Đế, lo lắng nói: phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị lão tổ, chớ buồn. Trương Huyền nhẹ vỗ về trong tay đả thần tiên, cười nói, giống. Quỷ vụ bốc lên, lần nữa truyền đến một tiếng gầm rú, sau đó liền hướng về Trương Huyền thẳng nào tới. Vô lượng thiên tôn nhìn đánh, chỉ gặp đả thần tiên lóe lên thất thải quang hoa, một roi đón quỷ vụ liền đánh tới. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, lại nhìn thời điểm, chỉ thấy đoàn kia quỷ vụ đã tán loạn một nửa, đồng thời còn đang kéo dài không ngừng tán loạn bên trong. Cái này một roi, Trương Huyền nhưng không có lưu lực. A a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, kia tiết xương bắp chân càng là truyền đến rắc rắc thanh âm, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ được gãy. Thứ bi, thứ bi, Nam phủ quỷ đế, ngươi làm nhiều việc ác, nghiệp lực ngập trời, hôm nay ngay ở chỗ này trước kết một bộ phận nhân quả đi. Nói, Trương Huyền lần nữa giơ lên đả thần tiên, thẳng tắp lại vung xuống dưới. Kia quỷ vụ tựa hồ cũng đã nhận ra Trương Huyền roi bên trong sắc cơ, lần nữa kịch liệt lật bật lên. Sau đó, liền thấy quỷ vụ đột nhiên một phân thành hai, trong đó ước chừng 8 thành quỷ vụ bay thẳng Trương Huyền, mặt khác 2 thành thì quay đầu hóa thành một đạo hắc quang, bay thẳng chân trời, thẳng đến cái khe kia mà đi. Chỉ ngay bành, một tiếng vang thật lớn, vọt tới Trương Huyền phụ cận hắc vụ bị đả thần tiên trực tiếp đánh thành một đoàn khói đen. Nhưng cùng lúc, kia mặt khác một đoàn quỷ vụ thì đã xông ra bản cờ không gian. Thượng thần, chớ để kia Nam phủ quỷ đế chạy thoát. Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải vội la lên. Trương Huyền gật gật đầu, nhẹ nhàng vung lên đả thần tiên, đám người trực tiếp một trận thời không biến ảo, đợi một lần nữa thấy rõ lúc, đã một lần nữa về tới ngoại giới. Chỉ mỗi ngày tế một đạo quỷ vụ ngay tại hướng về nơi xa cấp tốc bỏ chạy. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, quỷ đế đại nhân, nhìn roi. Trương Huyền lời còn chưa dứt, chỉ gặp đả thần tiên đã bị tế lên, hóa thành một vệt kim quang thẳng đến quỷ vụ mà đi. Chỉ nghe được bành, rắc, bành, liên tục tiếng vang bên trong, chạy ra đoàn kia quỷ vụ triệt để bị đánh thành một đoàn khói đen, kia tiết xương bắp chân cũng nổ thành một đoàn bột xương. Đả thần tiên trở lại lòng bàn tay, Trương Huyền đột nhiên ý thức được có mấy phần không đúng. Ừm, không đúng, kia Nam phủ quỷ đế phân thân vẫn là chạy. Cái gì, thượng thần? Thật chứ? Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải cùng Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ tất cả giật mình, cùng nhau nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền khẽ nhíu mày, thiên nhãn mở ra, nhìn kỹ lại, chỉ gặp một đạo hắc quang chính sát mặt đất hướng về nơi xa bay đi. Nếu không phải thiên nhãn thần kỳ, căn bản là không nhìn thấy đạo hắc quang kia. Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, giơ lên đả thần tiên liền muốn xuất thủ lần nữa, đột nhiên tâm thần khẽ động, lại chậm rãi để xuống. Thượng thần, thế nhưng là phát hiện tên kia rồi. Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ tò mò hỏi. Trương Huyền thở dài một hơi nói, thôi, thôi, cũng là kia Nam phủ quỷ đế khí vận chưa hết, mệnh không làm tuyệt. Từ nó đi thôi. Hai vị lão tổ, bây giờ thế cục đã định, bần đạo chuẩn bị lập xuống địa phủ. Hai vị, nhưng có hứng thú cùng đi nhìn qua. Chương 600, Quỷ môn quan cùng Hoàng Tuyển Lộ chương 600, Quỷ môn quan cùng Hoàng Tuyển Lộ cố mong muốn vậy. Không dám mời thay. Ha ha. Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải, Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ hai vị liếc nhau, cùng nhau hướng về Trương Huyền chắp tay cười lớn nói. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó cúi đầu nhìn một chút phía dưới, chỉ gặp phía dưới chúng quân sĩ còn sót lại hơn 2000 người mà quỷ dị nhóm ước chừng còn có 5-6000 chỉ. Trương Huyền nhịn không được thở dài một hơi, đại kiếp phía dưới, nhân tộc phải tự cường, hy sinh cần thiết vẫn là không thể tránh khỏi, bất quá thương vong đến bây giờ tình trạng này, đã có thể. Nghĩ tới đây, Trương Huyền nhìn về phía Thành Hoàng Tư Lỗ Văn, nói: "Thành Hoàng, phía dưới quỷ dị, liền giao xử lý cho ngươi." "Vâng, tuân thượng thần pháp chỉ." Thành Hoàng Tư Lỗ Văn nghe vậy, liền vội vàng không người tuân mệnh. Trương Huyền nhẹ gật đầu, quay người đem đả thần tiên thu hồi, phất trần lại xuất hiện trong tay, vung lên phất trần, vỗ nhẹ nhu đầu, nói: "Châu, đi, đi Thương Nham Sơn." Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng trường âm, mở ra bốn bó, trở đi Trương Huyền liền hướng về Thương Nham Sơn bay đi. Sau lưng hai vị lão tổ liếc nhau, sau đó cùng nhau cười ha hả. "Đi, cùng đi, cùng đi." Sau đó, riêng phần mình bay lên không đi theo Thanh Nhu sau lưng, lưu lại chúng yêu vương có chút hai mặt nhìn nhau. Lại không xách chúng thần xuất thủ, càn quét còn thừa quỷ dị, chỉ nói Trương Huyền cưỡi tại Thanh Nhu trên lưng, rất nhanh liền đi tới Thương Nham Sơn tử vong cốc bên cạnh trên một ngọn núi. Trương Huyền cũng không che lấp thân hình, hắn vừa xuống đất, chỉ gặp kim quang lóe lên, một tôn thần liền xuất hiện ở bên cạnh. "Tiểu thần Vương Giai Tường, tham kiến thượng thần." Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi lại thủ ở bên cạnh, bần đạo hôm nay liền muốn chính thức lập xuống địa phủ." Sơn thần Vương Giai Tường nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng không người đáp: "Vâng, thượng thần." "Ha ha thượng thần, chúng ta không có tới một đi." Một trận tiếng cười to truyền đến, Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê lĩnh hai vị lao tổ cũng đã đi tới gần. "Gặp qua thượng thần." "Gặp qua sơn thần." Hai vị lao tổ sau khi hạ xuống, hướng về Trương Huyền cùng Vương Giai Tường không mình hành lễ. "Hai vị lao tổ, không có tới muộn, lại ở bên cạnh an toàn." Trương Huyền cười nói. Sơn thần Vương Giai Tường vung tay lên, trên ngọn núi này liền xuất hiện mấy cái ghế đá, mời hai vị lao tổ ngồi xuống. "Hai vị lao tổ, mời ngồi." Hầu Khải, Kim Chỉ hai vị lao tổ thuận thế ngồi xuống, hướng về Vương Giai Tường chắp tay nói: "Đa tạ sơn thần." Lại là một đạo bạch quang hiện hiện, một vị thân mang bạch bảo tuyệt mỹ nữ tử hiện ra thân hình. "Bạch nương tử, tham kiến thượng thần." "Bạch nương tử, xin đứng lên đi, lại ở một bên an toàn." "Vâng, thượng thần." Bạch nương tử không người tuân mệnh, sau đó cũng tới đến một bên, tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Bây giờ tử vong cốc bên trong, âm khí bốc lên, sông Hoàng Tuyển nước sông cuộn cuộn. Tử vong cốc bên trong, bây giờ dị thường trầm vắng, tuyệt đại đa số quỷ dị đều bị Di Sơn Quỷ Vương mang theo ra ngoài, còn lại quỷ dị đã không đủ ngàn con. Trương Huyền nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Đúng lúc này, chỉ gặp Thành Hoàng Tư Đồ Văn dẫn đầu chúng thần bay lên không bay tới, sau lưng cùng chính là Hầu Cẩm Tú, kim trọng cảnh trở chúng yêu vương. Tham kiến thượng thần. Chúng thần ở trên ngọn núi rơi xuống, cùng nhau không người hướng Trương Huyền hành lễ. Trương Huyền cơ cơ phất trần, nói, những cái kia quỷ dị nhưng từng xử lý xong. Khởi bẩm thượng thần, chúng thần xuất thủ, tất cả quỷ dị đều lấy chân áp. Thành hoàng tư Đồ Văn liền đội vàng tiến lên, hướng về Trương Huyền không người bẩm. Ừm. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, tốt, nếu như thế, lại ở một bên chờ đợi. Rõ. Chúng thần không người tuân mệnh, nhưng sau đó xoay người đi vào sơn thần vương dài tường bên cạnh, lặng lặng chờ đợi. Hầu Cẩm Tú, kim trọng cảnh dẫn đầu chúng yêu vương tiến lên hướng Trương Huyền hành lễ, cũng bị Trương Huyền khách khí dẫn tới đằng sau chờ đợi. Thời gian đang từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đông phương xa xôi xuất hiện một tia ngân bạch sắc. Trương Huyền đột nhiên nở nụ cười, 15 tháng 7, Tết Trung Nguyên, âm dương tương giao thời điểm, chính là địa phủ xuất thế cơ hội. Trương Huyền xuề tay ra, một vệt kim quang hiện lên, một khối gỗ đào rơi vào lòng bàn tay ở trong. Đón lấy, Trương Huyền lấy tay hướng về phương đông một chảo, tựa hồ có một đạo tối tăm mở mị khí tức bị bổ tới, dùng tay một cái liền đánh vào đến gỗ đào ở trong. Gỗ đào lập tức liền lóe lên một trận tử sắc quang mang. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, tay phải kim quang lóe lên, một thanh đao khắc xuất hiện trong tay. Lập tức đao khắc liền bay múa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, rơi xuống mảnh gỗ vụn, phiêu đãng đãng, đãng đồng bền, liền vẩy hướng về phía cả tòa tử vong cốc. Tử vong cốc bên trong những cái kia bốn phía du đãng quỷ dị, nhìn xem đầy trời mảnh gỗ vụn, nhao nhao ngẩng đầu, đều lộ ra kỳ quái biểu lộ. Kỳ quái? Làm sao tuyết rơi? Đáng tiếc đây chính là bọn chúng ý thức sau cùng mảnh gỗ vụn rơi vào những này quỷ dị trên thân, lập tức hóa thành từng đoàn tử sắc liệt diễm. Trong nháy mắt, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không truyền ra, liền hóa thành từng đoàn cho tàn, bay lả tả hướng mặt đất. Rất nhanh một tòa trang nghiêm túc mục môn hộ liền hiện ra thân hình. Chỉ gặp cánh cửa này bên trên chiếm cứ từng đầu hung ác lệ quỷ, mở ra huyết buồn đại khẩu, giữ tận mặt quỷ nhìn về phía phương xa. Môn hộ ngay phía trên treo một khối bảng hiệu, hãy còn là trống rỗng. Nhìn thấy cánh cửa này, chưa rơi xuống đất, quanh mình chúng thần, chúng yêu vương cùng hai vị yêu đế, sắc mặt đều lại biến, trên mặt phủ lên vẻ kiêng dè. Hai vị lao tổ liếc nhau, lẩm bẩm nói, thật là hung ác môn hộ. Cẩn thận chu đáo cánh cửa này, Trương Huyền hài lòng nhẹ gật đầu, nhấc lên đao khắc ngay tại bảng hiệu bên trên khắc xuống quỷ môn quan ba chữ to. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Hư giữa không trung lập tức cầm vang nổ vang, vô tận huyền hoàng chi khí bắt đầu hướng Thương Nham Sơn trên không hội tụ. Trương Huyền nở nụ cười, cũng không đợi huyền hoàng chi khí rơi xuống, trực tiếp run tay một cái, liền đem quỷ môn quan ném ra ngoài. Chỉ gặp quỷ môn quan rời đi Trương Huyền lòng bàn tay, dài ra theo gió, trực tiếp hóa thành một tòa cao chừng 99 trượng, bề rộng chừng 33 trượng cự đại môn hộ, hướng về tử vong cốc cửa ra vào chỗ rơi đi. Ầm ầm. Âm thanh bên trong, quỷ môn quan bám rễ sinh trồi, chính chính tốt rơi vào tử vong cốc cửa ra vào chỗ, đem toàn bộ cửa ra vào ngăn tại môn hộ về sau. Ầm ầm. Vô tận trong tiếng lôi mình, không trung huyền hoàng chi khí chút xuống, đem trọn tòa quỷ môn quan bao phủ ở bên trong. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, không ngừng nghỉ chút nào, ngoắt xuất ra một khối gỗ đào, vung vẩy đao khắc lần nữa bắt đầu điều khắc. Lần này bốn phía bay múa mảnh gỗ vụn, vẩy hướng tử vong cốc bên trong, nhao nhao bay xuống tại sông Hoàng Tuyển hai bên bờ, rơi vào trong đất. Trong chốc lát, lần này gỗ đào hóa thành một đầu đốn lượn kéo dài đường nhỏ, hai bên đường còn mọc đầy từng đóa xinh đẹp đóa hoa. Đóa hoa to lớn như bàn, sắc thái rực rỡ, có màu đỏ, màu trắng, màu vàng chưa sắc, nhưng cũng không có tử sắc, màu lam, màu đen. Càng kỳ dị là, những ngày hoa, có hoa thì vô diệp, có lá thì không hoa, tựa hồ cùng gốc phía trên, hoa lá vĩnh không gặp gỡ, rất là kỳ lạ. Trương Huyền cuối cùng xách đao, tại tòa này pho tượng dưới đáy khắc xuống Hoàng Tuyển lộ ba chữ to. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Hư giữa không trung, âm thanh sấm sét càng tăng lên, đạo đạo điện quang xẹt qua chân trời. Trương Huyền run tay, đem mới điêu khắc Hoàng Tuyển lộ cũng ném ra ngoài. Chương 601, địa phủ, lên. Chương 601, địa phủ, lên. Trong hư không tiếng sấm vang lên, điện quang lấp lóe, từng đạo thiểm điện xẹt qua chân trời. Đem 50 năm một lần 15 tháng 7 đại kiếp chi dạ vạch ra từng đạo quan mang. Tại trước kia, cách mỗi 50 năm hôm nay, từ giờ tí bắt đầu đến ngày 16 tháng 7 sáng sớm giờ thịnh, toàn bộ thiên địa đều bị quỷ dị chi sương mù bao phủ, không thấy ánh mặt trời. Tại dòng dã trong vòng 16 canh giờ, là quỷ dị nhóm thao thiết thịnh yến, đồng thời cũng là nhân tộc tàn khốc kiếp nạn. Một ngày này không biết sẽ có bao nhiêu nhân tộc bị quỷ dị tàn nhẫn sát hại, cũng hóa vì máu của bọn nó ăn. Đồng dạng, nhân tộc chống lại cũng chưa từng đình chỉ qua, một ngày này cũng sẽ không biết có bao nhiêu người tộc hy sinh tại cùng quỷ dị quyết đấu trên chiến trường. Bọn hắn đều đáng giá bị ghi khắc. Bọn hắn là nhân tộc sống lưng. Chính là bởi vì có lấy bọn hắn, nhân tộc mới có thể chật vật sinh tồn đến nay. Nhưng hết thảy đều bắt đầu từ hôm nay, muốn bắt đầu phát sinh chuyển biến, một kỷ nguyên mới tức sắp mở ra. Hôm nay ngày 15 tháng 7 dần mão chi giao, chân trời xuất hiện hiếm thấy mặt trời mới mọc mới sinh chi tượng. 50 năm dành dụm âm khí đạt đến cực hạn, âm cực mà dương sinh, vừa thành từng sợi tiên thiên âm dương chi khí. Như thế kỳ vật, Trương Huyền há có thể buông tha, tự nhiên đưa tay bắt lấy, đánh vào gỗ đào bên trong, lấy tạo nên quỷ môn quan cùng hoàng tuyệt lộ. Quỷ môn quan rơi xuống, bị huyền hoàng chi khí bao khỏa, vô tận uy có thể bắt đầu thành nén. Hoàng Tuyên Lộ bay tới không trung, bị vô tận huyền hoàng chi khí bao khỏa trong đó, cũng rơi xuống, chính chính rơi vào tử vong cốc bên trong, sông Hoàng Tuyên bờ. Tốt một cái Hoàng Tuyên Lộ, bám rễ sinh trồi, vô tận huyền hoàng chi khí quán chú phía dưới, bắt đầu cấp tốc bốn lượn rối dài, một mặt chậm rãi kéo dài hướng quỷ môn quan, cũng cuối cùng kết nối tại quỷ môn quan sau. Một phía khác, thuận sông Hoàng Tuyên bắt đầu hướng địa phủ kéo dài, cũng cuối cùng thăm dò vào đến cái kia đạo kẽ đất bên trong. Tử vong cốc bên trong cái kia đạo kẽ đất bắt đầu ầm vang sụp đổ, vô tận địa phủ âm khí phóng lên tận trời. Xông ra tử vong gốc, thẳng đến Vân Tiêu. Trương Huyền thấy thế khẽ nhíu mày, địa phủ này còn không có chính thức đứng lên đâu, liền lớn như thế dị tượng, cái này không thể được. Như kinh động đến quỷ đế cấp sinh vật, phiền phức cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây, Trương Huyền gấp đội vàng lấy ra phất trần, hướng lên trời nhẹ nhàng bung lên, chỉ gặp một vệt kim quang bay ra, bay thẳng bên trên hư không, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem kia sông già âm khí ngăn lại. Nhìn thấy âm khí bị ngăn lại, Trương Huyền lúc này mới có chút thở dài một hơi, nhưng khẩu khí này không có lòng bao lâu, mấy hơi thở, chỉ gặp càng thêm mãnh liệt âm khí xung ra. Bành! Một tiếng, tầng kia lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt sụp đổ, đã mất đi che chắn âm khí, lập tức lần nữa xông lên phía trên đi. Trương Huyền kinh hãi, đội vàng nhìn trời đánh cái chắp tay, trong miệng thấp giọng nói, "Vần đạo Trương Huyền, khấu thỉnh thiên đạo, lần này địa phủ đem lập, thần đạo trước mắt ý nguyên nhỏ yếu, như cường địch đột kích, sợ khó đảm bảo toàn, mong rằng thiên đạo xuất thủ, tạm che các loại dị tượng." Thiên đạo từ bi, vần đạo chắp tay. Nhìn thấy Trương Huyền như thế cúi đầu, chúng thần cũng giật nảy mình, cũng liền bận bịu nhau nhau đi theo chắp tay con xuống, trong miệng đồng nói, "Thiên đạo từ bi, tiểu thần chắp tay." Chúng thần cái này một động tác, cũng đem hai vị yêu đế lao tổ cùng chúng yêu vương giật nảy mình, mặc dù không rõ nội tình, nhưng cũng đi theo bái xuống dưới, trong miệng đồng dạng nói ra, "Thiên đạo từ bi, tiểu thần, à, không, tiểu yêu chắp tay." Chỉ là hai vị yêu đế cùng chúng yêu vương làm chắp tay tư thế chỉ có thể nói là tạm được. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc. Theo Trương Huyền cùng chúng thần, chúng yêu bái xong, trong hư không trực tiếp xẹt qua mấy đạo điện quang màu tím, sau đó một cái lồng ánh sáng màu tím đem tất cả địa phủ âm khí đều ngăn ở tử vong cốc bên trong. Trương Huyền lúc này mới thở dài một hơi. Ầm ầm, cả tòa tử vong cốc bắt đầu chấn động, Hoàng Tuyền Lộ thì trực tiếp vươn vào kẽ đất bên trong, hướng về địa phủ không gian kéo dài mà đi. Trương Huyền tiên mắt nhìn đi, phát hiện toàn bộ địa phủ không gian đều tại rung động, vài tòa trấn quỷ tháp bố trí cựu cung đại trận cũng tựa hồ tại lung lay sắp đổ. Trương Huyền lấy làm kinh hãi, ngay cả đội vươn tay đánh ra một vệt kim quang. Kim quang rơi ở trong trận tứ tượng trấn quỷ tháp bên trên, tứ tượng trấn quỷ tháp lập tức quang mang đại tác, lúc này mới đem đại trận ổn định. Hoàng Tuyền Lộ đi vào địa phủ không gian bên trong, thuận sông Hoàng Tuyền, bắt đầu không ngừng hướng về địa phủ chỗ sâu kéo dài. Nhìn xem không ngừng kéo dài Hoàng Tuyền Lộ, Trương Huyền đột nhiên nghĩ tới một chuyện tới. Chính là ngày hôm trước ở giữa, hắn nghĩ tới muốn đem Vọng Hương Đài chuyển cái vị trí sự tình. Nghĩ đến chỗ này sự tình, Trương Huyền đưa tay hướng về địa phủ chỗ sâu một chảo, chỉ gặp Tam Sinh Thạch bên cạnh, cầu lại hà bờ, một tòa đài cao trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng không trung, hướng ra phía ngoài bay tới, vượt qua Diêm La thập điện, phán quan điện, lại bay ra một khoảng cách về sau, liền đứng tại không trung. Đợi Hoàng Tuyền Lộ kéo dài đến tận đây lúc, Vọng Hương Đài ầm vang rơi xuống, lại vang lên không ít địa phủ lâm thổ, chi chi. Tiếng vang bên trong, lại trên Hoàng Tuyền Lộ ăn mòn ra một chút mất mô, quả thực có mấy phần quái dị. Hoàng Tuyền Lộ vượt qua Vọng Hương Đài, xuyên qua phán quan điện, dọc đường Diêm La thập điện, Tam Sinh Thạch, cầu lại hà, cuối cùng đi vào luân hồi vòng xoáy chỗ. Ầm ầm. Theo Hoàng Tuyền Lộ đem toàn bộ địa phủ đường đi ăn khớp toàn bộ địa phủ không gian chấn động càng phát ra kịch liệt. Mười tòa trấn quỷ tháp đồng thời quang mang đại tác, nguyên bản tại luân hồi vòng xoáy bên trên, chỉ còn lại một chút thạch trạng chẳng lành chi khí, trong nháy mắt bị toàn bộ hóa giải, tiêu tán trống không. Luân hồi vòng xoáy rốt cục triệt để thoát khỏi tất cả trói buộc, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, cũng dần dần tản mát ra một loại không hiểu khí tức thần bí. Khí tức kia như có như không, như nồng như nhạt, hình như có ngàn vạn đại đạo sâu ẩn trong đó. Khí tức kia lấy luân hồi làm tâm điểm, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán, dần dần khuếch tán đến toàn bộ địa phủ không gian. Địa phủ không gian bắt đầu bành trướng mở rộng, rất mau đem cả tòa tử vong cốc cũng bao phủ ở bên trong, sau đó một mực lan tràn đến quỷ môn quan chỗ. Chính là lúc này, Trương Huyền lập tức đứng thẳng người, vung trong tay phất trần, miệng tụng đạo hiệu, "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiên đạo ở trên, hôm nay bần đạo lập xuống địa phủ." "Địa phủ, lên!" Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Nhất thời, lấy tử vong cốc làm tâm, này phương thế giới toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Từng đợt âm thanh sấm sét, vang vọng đất trời, đạo đạo điện quang phá toái hư không, nguyên bản bị quỷ dị chi sương mù che giấu bầu trời trong nháy mắt đạo đạo điện quang xé rách cái vỡ nát. Phương đông mặt trời mới mọc, phóng xạ ra vạn đạo kim quang, bảy bay hướng cả vùng. Trong lúc nhất thời, âm u thiên địa trong nháy mắt khôi phục được ngày xưa sáng sớm cảnh tượng. Một màn này có thể đem tất cả quỷ dị đều kinh sợ nhau nhau khiếp sợ nhìn về phía bầu trời trong xanh cùng phương đông viên tia sáng chói mặt trời. Chí âm cực chỗ dương khí sinh, trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa, dương khí bắt đầu sôi trào. A a, từng tiếng kêu thảm bên trong, từng cái quỷ dị trực tiếp bị từng đoàn liệt diễm bao trùm, trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Rất nhiều muốn bị công phá thôn trấn, thành trì trong nháy mắt bị giải cứu. Rất nhiều thân chịu trọng thương võ giả trong nháy mắt cảm thấy có một dòng nước ấm chui vào thể nội, hô hấp ở giữa du tẩu toàn thân, thương thế vậy mà bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra điều gì tình huống? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đáng chết, đây là có chuyện gì? Trong hư không truyền đến rất nhiều âm trầm gào thét thanh âm bên trong tràn đầy một loại đè nén phẫn nộ cùng đối không biết sợ hãi. Chương 602, Thiên Quy Luật, Địa Phủ, Lập. Chương 602, Thiên Quy Luật, Địa Phủ, Lập. Trước kia thời điểm, 15 tháng 7 ban ngày chỗ nào nhìn thấy mặt trời, nhưng hôm nay mặt trời mới mọc bắn ra vạn đạo kim quang, đầy trời quỷ dị chi khí, phản phất bị một loại năng lượng kỳ dị cho xóa đi. Cho nên tất cả quỷ dị đều bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Hôm nay ánh nắng tựa hồ phi thường khác biệt, dương khí bốc hơi phía dưới, tất cả hồng y đi phía dưới quỷ dị, chỉ cần bị ánh nắng bắn tới, trong nháy mắt hóa thành một đoàn liệt diễm. Tại tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong hóa thành từng đoàn cho bụi. Thương Nham Sơn tử vong cốc bên ngoài một tòa phổ thông thông trên ngọn núi, Trương Huyền cưỡi tại thanh lưu trên lưng, lặng lặng mà nhìn xem địa phủ diễn hóa. Chúng thần, hai vị yêu đế cùng chúng yêu vương, nhìn lấy hết thảy trước mắt, đều há to miệng. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Toàn bộ phủ Bình huyện phạm vi bên trong, trước nhất thời đã là mặt trời chói chang, nhưng tiếp theo lúc liền bắt đầu mây đen bốn hợp, sấm sét vang dội. Thành hoàng trong đại điện, văn phán quan Ngụy Chính trong tay cầm thành hoàng kim ấn, tùy thời giám sát lấy trong huyện các nơi, thần sắc khẩn trương cùng kích động. Địa phủ xuất thế, đối với chúng thần tới nói, kia là thiên đại hỷ sự. Theo Trương Huyền hô hạ, địa phủ lên. Một luồng khí tức thần bí bắt đầu từ quỷ môn quan lan tràn mà ra, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Vương gia trấn bên ngoài, cao vút trong mây trấn quỷ tháp, bắt đầu lóe lên vạn đạo hào quang. Đột nhiên, trấn quỷ tháp bắt đầu tả hữu đung đưa, mặt đất cũng đi theo đung đưa, một bên luân hồi vòng xoáy càng là bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Ầm ầm. Tiếng sấm rền vang âm thanh bên trong, chỉ gặp trấn quỷ tháp đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một vệt kim quang hướng về Thương Nham Sơn liền bay đi, vẽ ra trên không trung một sợi kim tuyến. Một bên luân hồi vòng xoáy thì cũng bay vút lên, theo sát tại trấn quỷ tháp sau. Một vệt kim quang hiện lên, trấn quỷ tháp đến Tử Vong Cốc trên không, trực tiếp từ không trung vượt qua quỷ môn quan, liền rơi xuống. Ầm ầm. Trong tiếng lôi minh, trấn quỷ tháp bay nhập địa phủ bên trong, dọc theo hoàng tuyệt lộ, vượt qua vọng hương đài, phán quan điện, đi tới Diêm La thập điện bên cạnh. Chỉ gặp tầng 18 trấn quỷ tháp đột nhiên bắt đầu đảo ngược, ngọn tháp hướng phía dưới, liền hướng mặt đất đâm xuống. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ địa phủ bên trong cũng bắt đầu sấm sét vang dội, đạo đạo tử sát thiểm điện xẹt qua phủ bầu trời, đem trọn tòa địa phủ đều bao phủ ở bên trong. Theo trấn quỷ tháp rơi xuống, đối ứng mặt đất đột nhiên bắt đầu tự động hướng phía dưới rơi vào, xuất hiện một cái trống rỗng, sau đó trấn quỷ tháp liền trực tiếp đã rơi vào trống rỗng ở trong. Một vệt kim quang bên trong, trấn quỷ tháp biến mất không thấy, thập bát trọng địa ngục vi vị. Không tận lực địa phủ lâm khí, cấp tốc rót vào thập bát trọng địa ngục bên trong, địa ngục không gian bắt đầu cấp tốc mở rộng. Cái kia luân hồi vòng xoáy thì trực tiếp vượt qua Diêm La thập điện trên không, đi tới luân hồi bản thể trên không, sau đó một đầu đâm xuống, cùng bản thể lại lần nữa dung hợp làm một. Luân hồi cũng đủ đắp. Nhìn thấy đây hết thảy Trương Huyền, nhẹ nhàng ung lên phát trần, trong miệng than nhẹ nói, thiên đạo ở trên, bần đạo Trương Huyền cấu thỉnh, địa phủ lập. Từ hôm nay trở đi, giữa phàm thế mới tự chi hồn, từ câu hồn làm câu hồn, trải qua thổ địa, thành hoàng, mà vào quỷ môn quan, xuôi theo hoàng tuyệt lộ, qua vọng hương đài, nhập phán quan điện, phân thiện ác, đường trung gian, tiến Diêm La thập điện, trải qua chư vương thẩm phán, thiện giả thẳng vào luân chuyển điện, ác giả nhập thập bắt trọng địa ngục, hình phạt kỳ đầy lại vào luân chuyển điện, trải qua luân chuyển điện kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, an bài luân hồi, qua tam sinh thạch, uống mạnh ba thang, qua cầu đại hạ, vào luân hồi. Trương Huyền nhẹ giọng khẽ ngâm, đem cái này địa phủ quá trình đại khái giới thiệu một lần. Thiên sư mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều hiện vào hư không, chiếu sáng rạng rỡ, sau đó liền gặp những chữ này câu đều rơi nhập địa phủ bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên sư mở miệng, đã là thiên quy, cũng là luật, thiên đạo anh minh, địa đạo rung động. Chỉ gặp Thương Nham Sơn trên không, vô tận huyền hoàng chi khí lan lộn, đóa đóa thiên hoa ngưng tụ, đại địa phía trên, tuôn ra thanh tuyền, từng mảnh kim liên nở rộ. Vô tận dị tượng vẫn đang ngưng tụ, từng đóa tường vân hội tụ, có thanh long du tẩu ở giữa, kim liên bên cạnh, từng cái lộng lẫy mãnh hổ ngựa mặt lên trời thét dài. Có thiên nữ vác lấy lăng hoa, không ngừng tung xuống thất thải thiên hoa. Vô luận là chúng thần, vẫn là hai vị yêu đế cùng chúng yêu vương, đều hoàn toàn nhìn ngây người. Chúng thần mặc dù đã gặp nhiều lần dị tượng, nhưng lần này dị tượng ý nguyên kinh đến thần nhóm. Ầm ầm. Trong tiếng lôi minh, thiên hoa bắt đầu rơi xuống, thanh truyền hướng lên phương ra, vô tận huyền hoàng chi khí đem toàn bộ Thương Nham Sơn thần vực đều bao bọc ở bên trong. Trương Huyền dứt lời, nhắm lại miệng, nhìn lấy hết thảy trước mắt, hài lòng nhẹ gật đầu. Địa phủ, xong rồi. Thiên mắt nhìn đi, Trương Huyền nhìn thấy từng đạo quy tắc ngay tại thai nghén hình thành, chính là hắn vừa rồi chỗ quyết định quy củ. Trương Huyền có thể cảm nhận được thiên đạo mừng rỡ, vô tận huyền hoàng chi khí đã triệt để đem hắn bao khỏa ở bên trong. Trương Huyền cũng không nhìn thấy chính là, địa phủ ngay tại thật sâu khảm vào đến thiên đạo bên trong, từng đạo địa phủ quy tắc ngay tại hướng về toàn bộ thiên địa lan tràn. Đầu tiên cảm nhận được dị dạng chính là những cái kia quỷ đế trở lên cấp bậc cao thủ, trên núi cao, biển cả chỗ sâu, cửu u chỗ. Từng bị sinh vật lần nữa bị kinh động, nhao nhao nhìn về phía hư không, ánh mắt bên trong kinh nghi bất định. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta cảm nhận được một câu nguy cơ sinh tử? Chuyện gì xảy ra? Có ai không? Cho ta bản hoàng tra, triệt để tra ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đại hạ kinh thành tử cấm thành hạ một chỗ giam cầm trong không gian, trong bóng tối một vị sinh vật đột nhiên mở mắt, nhìn về phía không trung. Kỳ quái, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Theo vị này sinh vật lên tiếng, chỉ gặp ảnh. Một tiếng vang nhỏ, chung quanh trên vách tường trong nháy mắt giấy lên từng chiếc ngọn đèn. Trên trăm chén đèn dầu, đem chỗ này không gian chiếu lên sáng như ban ngày. Theo xuất hiện quang minh, vị kia sinh vật giọng nói và dáng điệu tướng mạo cũng hiện ra. Chỉ gặp chỉ là một vị lão giả giàn mua, trên đầu hoa dâm tóc rối bời, toàn thân quần áo cũng là rách rưới. Lão giả khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một cái trên bệ đá, quần sớm đã rách rưới, một đôi làm gầy như que tuổi hai chân liền lộ ra. Hai chân? Không, không đúng. Lão giả chân trái đầu gối trở xuống đã trống rỗng. Lại nhìn lão giả nửa người trên lồng ngực có thể nhìn thấy từng cây xương sườn, cánh tay phải của hắn vậy mà cũng không có, chỉ còn lại rách dưới ống tay áo, trên không trung phiêu đãng. Lão giả trên mặt coi như có chút huyết nhục, chỉ là trong đó hốc mắt trái trống rỗng, ánh mắt đã không biết tung tích, chỉ còn lại mắt phải giờ phút này chính lóe ra chói mắt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu? Lão giả thanh âm giản mùa quanh quẩn tại chỗ này giam cầm không gian bên trong. Người tới. Từ cấm thành bên ngoài, bên trái cách đó không xa chính là một cái nha môn. Nha môn phía trên đại môn treo một cái bảng hiệu, bên trên viết Khâm Thiên Giám ba chữ to. Khâm Thiên Giám chiếm diện tích rất lớn, tại phía sau viện có một chỗ lầu cát. Lúc này trong lầu cát, hai vị lão giả ngay tại ngồi đối diện uống trà. Đột nhiên ông lão mặc áo trắng thân hình dừng lại, đem bát trà buông xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Kỳ quái, hôm nay làm sao đột nhiên tinh rồi? Mặt trời đều đi ra rồi. Đối diện Hồng Y Liễu lão giả cũng đem trong tay bát trà buông xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài, có chút nhíu mày. Xác thực, kỳ quái, mấy trăm năm qua, lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này a. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chương 603, địa phủ vừa lập, thiên sư lại đến phong thần đài. Chương 603, địa phủ vừa lập, thiên sư lại đến phong thần đài. Thương Nham Sơn Trương Huyền hơi nhíu nổi lên lông mày, thiên nhãn toàn lực vận chuyển, nhìn xem này phương thiên địa hiện tại cảnh tượng. Trương Huyền đáy lòng có chút kỳ quái, ấn lý thuyết lần này địa phủ xuất thế, dị tượng không nên chỉ có nhỏ như vậy. Không sai, Trương Huyền vẫn là ngại vứt bỏ trước mắt dị tượng chưa đủ. Về phần nói, Trương Huyền có thể hay không lo lắng dị tượng quá lớn, đã quấy rầy này phương thế giới quỷ đế trở lên quỷ dị. Đáp án là sẽ không, bởi vì địa phủ đản sinh loại này dị tượng, là toàn thế giới những cái kia quỷ dị căn bản là không có cách phát giác được dị tượng nơi phát ra. Lại nói cũng tự có thiên đạo bang bận bịu che lấp, cho nên Trương Huyền mới có này nghi vấn. Bởi vì đối với này phương thế giới tới nói, địa phủ xuất thế, nhưng nói là đền bù giới này thiên đạo lớn nhất một khối nhược điểm, tác dụng cùng ý nghĩa thậm chí càng vượt qua thiên đình. Này phương thế giới sở dĩ quỷ dị hình hành, nguyên nhân căn bản ngay tại ở thiếu khuyết người chết thế giới. Một âm một dương chi bị đạo, người sống sở sinh sống thế giới vì nhân gian, vì dương giới, người chết sở sinh sống thế giới vì âm phủ, vì quỷ giới, vì địa phủ. Này phương thế giới cũng chỉ có dương gian, mà không âm gian địa phủ, cũng tạo thành người chết không ở, đành phải nhân quỷ tạp ư, cũng ở dương gian, thế là âm dương mất tự nhiên quỷ dị mọc lan tràn. Bây giờ địa phủ sinh ra, từ đó, người sống ở dương thế, người chết quy về âm phủ, âm dương tách rời, ai về chỗ nấy, đây mới là bản chính thanh nguyên, vô thượng đại đạo. Thật lâu, Trương Huyền thở phào một hơi, lấy lại tinh thần. Thượng thần. Ừm. Thành Hoàng, chuyện gì? Trương Huyền nghe được sau lưng Thành Hoàng Tư Đồ Văn thanh âm, thế là quay đầu hỏi. Thượng thần, ngài nhìn, phong thần bảng có biến. Thành Hoàng Tư Đồ Văn có chút không lời, liền quay người hướng về phong thần đại chỉ tới. Ừm. Trương Huyền sững sờ, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía vương gia trấn bên ngoài. Sau đó liền thấy, vương gia trấn trên không, vô biên vô tận huyền hoàng chi khí lăn lộn không ngớt, như thác nước chút xuống, đem trọn tòa phong thần đài đều bao khỏa trong đó. Càng có vô tận khí vận, cũng không ngừng rơi xuống. Cả tòa phong thần đài tại chúng thần trong mắt, đang phát ra uy nghiêm vô thượng cùng khí thế. Trương Huyền Tiên dưới mắt, thấu qua khí vận che đậy, thấy được rõ ràng, phong thần đài bên trên, phong thần bảng đang không ngừng xoay tròn, cũng tản ra ra vạn đạo hào quang. Phong thần bảng bên trong, thiên thư, địa thư, nhân thư tại vô tận huyền hoàng chi khí cùng số mệnh quan chú, chính đang nhanh chóng trưởng thành. Không sai, mặc dù địa thư, nhân thư sớm đã xuất thế, nhưng vẫn bèn bèn chỉ là hình thức ban đầu, khoảng cách chân chính thành thục còn có thời gian dài dằng dặc. Thiên thư phong thần bảng khoảng cách xuất thế lại tới gần một bước, Trương Huyền đoán chừng cũng liền tại gần đây. Phong thần bảng bảng danh sách phía trên, bây giờ lít nha lít nhít đã có mấy trăm cái danh tự. Trương Huyền nhìn kỹ lại, một lát sau, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Cái này mấy trăm đạo chân linh, tuyệt đại đa số công đức, khí vận đều không đủ, chỉ làm đến quỷ sai, âm binh, không làm được có phẩm giai chính thần. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Đột nhiên phong thần đài bên trên truyền đến tiếng sấm rền vang thanh âm, theo sát lấy, mấy đạo điện quang màu tím xẹt qua vương gia trấn trên không. Trương Huyền tâm thần khẽ động, lần nữa nhìn về phía phong thần bảng, lập tức nở nụ cười. Tốt, tốt, tốt. Trương Huyền luôn mồm khen hay, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng chúng thần, nói, chúng thần theo ta tiến về phong thần đài. Trương Huyền nói xong, lại liếc mắt nhìn Bạch Nương Tử, nói ra, Bạch Nương Tử cũng cùng đi. Tuân pháp chỉ. Chúng thần cùng Bạch Nương Tử cùng nhau không người tuân mệnh, trên nét mặt tràn đầy kích động. Không khác, đi phong thần đài còn có thể bởi vì cái gì? Trương Huyền nói xong, vừa nhìn về phía Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê lĩnh hai vị lão tổ, cùng linh tộc chúng yêu vương, cười nói, còn xin hai vị lão tổ mang theo các vị cũng cùng nhau đến đây đi, làm xem lễ. Dứt lời những này, Trương Huyền lại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, nói, 12 nguyên thần, chu thiên số lượng đã định, các vị bạn bị đi. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, trong hư không 12 quả sáng chói sao trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. 12 chỗ ngồi, 12 vị thần chỉ, đồng thời thu hồi toàn thân thần lực, sau đó đủ tể trưởng thở phào một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ngươi chạy trong viện làm gì? Hôm nay bên ngoài rất nguy hiểm biết không? Nương theo lấy két. Một tiếng, một cái vướt mắt tiểu nha đầu cất bước từ trong phòng ngủ đi ra, sau đó liền thấy trong viện trên bàn đá chính ngẩng đầu nhìn trời bé thỏ trắng. Tiểu nha đầu còn buồn ngủ, nhưng nhìn đến bé thỏ trắng, lập tức liền khôi phục tinh thần, trong giọng nói oán trách, bước chân lại mấy bước liền đi tới bàn đá trước mặt, đưa tay liền đem bé thỏ trắng ôm vào trong ngực, dùng tay điểm chỉ lấy gáy của nó nói, hôm nay là 15 tháng 7 đâu, Tiểu Bạch, ngươi có biết hay không, hôm nay muốn tránh trong phòng, ngươi xem một chút ngày này đều là hắc. Hả? Không đúng rồi. Trời đã sáng. Hàm Nhi tiểu thư, Hàm Nhi tiểu thư, ngài sao lại ra làm gì? Lúc này, một tiểu nha hoàn vác lấy ăn rổ cũng đang đi tìm đến, nhìn thấy chính đứng ở trong viện ngẩn người Lưu Hàm Nhi, lập tức hoảng hồn, vội vàng chạy tới. Tiểu Nguyệt, hôm nay là 15 tháng 7 a? Lưu Hàm Nhi không để ý đến tiểu nha hoàn bối rối, ngược lại quay đầu hỏi. Đúng nha, Hàm Nhi tiểu thư, hôm nay chính là 15 tháng 7 nha. Chúng ta tranh thủ thời gian trở về phòng đi. Tiểu nha hoàn lúc này đã đi tới Lưu Hàm Nhi bên cạnh. Có thể. Hôm nay vì cái gì trời đã sáng nha? Lưu Hàm Nhi tò mò hỏi. A. Trương Huyền vô nhu đầu nói, Châu, đi, đi phong thần đài. Bỏ họ. Thanh Nhu một tiếng trường âm, mở ra bốn bó, đàng không mà lên, liền hướng về vương gia trấn bên ngoài phong thần đài bay đi. Chúng thần thấy thế, vội vàng vận chuyển thần lực, đồng dạng đằng không mà lên, theo sát sau lưng Trương Huyền. Hai vị lao tổ liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chờ mong, nhìn nhau cười một tiếng, cũng phi thân lên, hướng về chúng thần đuổi tới. Hầu Cẩm Tú, Kim Trọng Cảnh xem xét, cũng không dám trì hoãn, dẫn đầu các vị yêu vương cũng đuổi theo. Trong chốc lát, Trương Huyền vỗ nhẹ nhu đầu, rơi vào phong thần đài bên trên. Tham kiến thượng thần. Thủ đài đại thần Hạ Gia Hào nhìn thấy Trương Huyền đến, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ. Miễn lễ đi. Lại hầu ở một bên. Trương Huyền vung khẽ phất trần, cười nói. Rõ. Hạ Gia Hào không người tuân mệnh, sau đó tay cầm bách linh phiên tối lui đến phong thần đài biên giới, cảnh giác nhìn về phía phương xa. Ngay sau đó, chúng thần nhao nhao rơi vào phong thần đài bên trên. Lại tiếp sau đó, hai vị yêu đế cùng các vị yêu vương cũng nhao nhao đi vào phong thần đài bên trên. Bây giờ phong thần đài sớm đã nội ẩn càng khôn, từ bên ngoài nhìn, tựa hồ cũng không lớn, vẹn vẹn vài trượng phương viên, nhưng rơi xuống phong thần đài bên trên, mới sẽ phát hiện nội bộ phương viên chừng hơn 10 dặm, mà lại tựa hồ còn đang không ngừng mở rộng. Trương Huyền cất bước đi vào phong thần bảng trước, quay đầu nhìn về phía thành hoàng thần vực, nói khẽ, văn phán quan mau tới phong thần đài. Vâng, Ngụy Chính tuân pháp chỉ. Ngay tại thành hoàng thần vực bên trong phiên trực văn phán quan Ngụy Chính đột nhiên nghe được Trương Huyền thần âm, lập tức đứng dậy, nhìn trời mà bái, sau đó trong tay nâng thành hoàng kim ấn, cất bước ra khỏi thành hoàng đại điện, hướng phong thần đài chạy đến. Mượn nhờ thần vực, mấy hơi thở, Ngụy Chính liền đi tới phong thần đài bên trên, mặt hướng Trương Huyền không người bái nói. Văn phán quan Ngụy Chính, lễ bái thượng thần. Miễn lễ đi, văn phán quan, lại đợi một bên. Trương Huyền vung khẽ phất trần, đem Ngụy Chính nâng lên. Vâng, thượng thần. Ngụy Chính đứng dậy, liền tới đến thành hoàng tư đồ văn bên cạnh, cũng đem thành hoàng kim ấn còn đưa thần. Thành hoàng tư đồ văn tiếp nhận kim ấn, gật đầu cười. Trương Huyền nhìn xem chúng thần, bị cười, mở miệng nói, hôm nay địa phủ vừa lập, nhưng địa phủ vô thần, không cách nào vận chuyển. Chương 604, Thiên sư lại phong thần, Tĩnh Nam phủ thành hoàng. Chương 604, Thiên sư lại phong thần, Tĩnh Nam phủ thành hoàng. Hôm nay địa phủ vừa lập, nhưng địa phủ vô thần, không cách nào vận chuyển. Khắc. Nói đến đây, Trương Huyền hơi chút dừng lại, nói tiếp, khắc, hôm nay trên trời rơi xuống vô lượng chi công đức khí vận, phong thần bảng thủ công đức khí vận tẩy lễ, gông cùm xiềng xích đã mở, vì vậy, bần đạo hôm nay lại đi phong thần sự tình. Trương Huyền nói xong, hiện trường chúng thần toàn bộ hai mắt tỏa ánh sáng, tràn ngập mong đợi nhìn về phía đứng tại phong thần bảng cái khác Trương Huyền. Trương Huyền mỉm cười, vung lên phất trần, đầu tiên mở miệng nói, Tư Đồ Văn nghe phong, tiểu thân tại. Thành hoàng Tư Đồ Văn nghe vậy lại hỉ, lập tức cất bước ra khỏi hàng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hướng Trương Huyền bái nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, mở miệng nói, phủ bình huyện thành hoàng Tư Đồ Văn, tự nhiệm chức đến nay, cẩn trọng, tận hết chức vụ. Nay phủ bình cảnh nội, bách tính an cư, vạn nhạc cụ dân gia nghiệp, lại không lo quỷ dị sự tình, công quả lớn, hôm nay đặc biệt ra phong Tĩnh Nam phủ thành hoàng chức vụ, vị chính lục phẩm thần trước. Người thân quá thay. A. Tư Đồ Văn đầu tiên là giật mình, tiếp lấy chính là đại hỉ, vội vàng lần nữa quỳ mọp xuống đất, nói, tiểu thần tuân chỉ, bái tạ thượng thần thiên ân. Tiếp theo liền thấy phong thần bảng quang mang đại tác, một vệt kim quang xông thẳng tới chân trời, một đạo khác kim quang thì lao thẳng tới Tư Đồ Văn. Tư Đồ Văn trong nháy mắt bị một đoàn kim quang bao khỏa, mấy hơi thở về sau, kim quang biến mất, nguyên địa hiện ra một vị chính lục phẩm thần chỉ, người khoác lục phẩm thành hoàng thần bảo, eo treo thành hoàng kiếm, tay nâng thành hoàng kim ấn, mặt mày cũng không phát sinh biến hóa, nhưng lại uy nghiêm càng nặng. Chính bát phẩm huyện thành hoàng cùng chính lục phẩm phụ thành hoàng, dòng dã có hai phẩm tứ giai chiến lệnh, thần đạo uy nghiêm lại há có thể đánh đồng. Ngay cả chính Tư Đồ Văn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, thượng thần vậy mà trực tiếp đem thần phong làm Tĩnh Nam phủ thành hoàng. Phải biết tại Tĩnh Nam trong phủ bình huyện chỉ có thể coi là cái biên giới huyện nhỏ, bởi vì tới gần Thương Nham Sơn Tử Vong Cốc, vô luận là diện tích, còn là nhân khẩu, phủ bình huyện tại Tĩnh Nam trong phủ cơ hồ đều là nhỏ nhất. Nguyên bản Tư Đồ Văn ý nghĩ bên trong, lần này có lẽ sẽ được đề thăng làm tổng thất phẩm thành hoàng, bởi vì bây giờ phủ bình huyện nhân khẩu đã tăng trưởng hơn 2/10, đã đủ để gánh chịu một vị tổng thất phẩm thành hoàng rồi, lại hoặc là sẽ được sắc phong địa phủ tương quan thần vị. Dù sao bây giờ địa phủ vô thần, chỉ có một vị địa phủ chi chủ Bạch Nương Tử. Thần làm sao biết, lần này địa phủ vừa lập, thiên đạo hạ xuống hải lượng công đức khí vận, trực tiếp liền đem phong thần bảng nhưng sắc phong thần chỉ phẩm giai tăng lên tới chính lục phẩm đâu. Biết được điểm này về sau, Trương Huyền lập tức liền có chủ ý, thế là liền có lần này sắc phong. Mang kích động tâm, Tư Đồ Văn liếc nhìn thành hoàng kim ấn dưới đáy Tĩnh Nam thành hoàng ấn vài cái chữ to, có chút nhắm mắt, bắt đầu cảm ứng lên toàn bộ Tĩnh Nam phủ. Chỉ là vừa mới bắt đầu cảm ứng, Tư Đồ Văn liền nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ có thể cảm ứng được phủ bình huyện, về phần phủ bình huyện bên ngoài thì là một mảnh sương mù. Nghi ngờ, Tư Đồ Văn ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, liền muốn há miệng hỏi thăm. Chỉ là còn không đợi thần mở miệng, Trương Huyền liền cười khoát tay áo, nói: "Ta biết ngươi nghi hoặc, nhưng cần biết thần đạo dựa vào nhân đạo chưa tiến, thần đạo khó đạt đến vậy." Tư Đồ Văn nghe vậy sững sờ, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng, lập tức không người bái tạ nói: "Tạ thượng thần chỉ điểm." Lại nói mới một đạo khác trực trùng vân tiêu kim quang, xét qua mấy trăm cây số đường xá, liền rơi về phía Tĩnh Nam phủ thành ở trong. Phủ thành chính giữa từ đường, chiếm diện tích chừng 5 mẫu, linh đài lầu các cái gì cần có đều có, ở giữa chính là một ngôi đại điện, cung phụng chính là tổ linh tượng nặng cùng bài vị. Cung cấp trên đài, ở giữa là một tôn cao chừng 8 thước lập tượng, toàn thân khoác khôi giáp, bên hông treo lấy một thanh trường kiếm, tay phải chống một thanh trường đao, trên lưng còn đeo một dương trường cung, bao đựng tên bên trong còn cắm mấy chi điều linh tiễn. Một vệt kim quang rơi xuống, chính rơi vào tượng thần bên trên. Kim quang lấp lóe, mấy hơi thở về sau, kim quang biến mất, trước mắt nguyên bản uy vũ tướng quân biến mất, thay vào đó là một tôn đầu đội ô sa, người khoác lục phẩm thành hoàng thần bảo, lưng đeo trường kiếm, tay nâng hốt bản quan văn, mà khuôn mặt cũng biến thành một cái khác hoàn toàn khác biệt người. Mà cùng lúc đó, từ đường bên ngoài trên cửa chính bảng hiệu Tĩnh Nam từ đường bốn chữ lớn, cũng tại một trận kim quang lấp lóe bên trong, biến thành Tĩnh Nam thành hoàng. Bây giờ trong từ đường, vị yêu chi phủ Lưu đại nhân chính dẫn đầu đều có ti nha môn quan viên ở trong đại điện tiến hành đại tế. Đại điện bên ngoài thì lít nha lít nhít đứng đầy phủ thành quan viên gia thuộc cùng thân sĩ văn quý, mà từ đường phía ngoài trên đường phố thì đứng đầy phủ thành phổ thông bách tính. Dựa theo năm trước tập tục, đợi chi phủ bái tế sau khi hoàn thành, đại điện bên ngoài quan viên gia thuộc cùng thân sĩ văn quý nhóm thì sẽ đi vào bái tế, đợi bọn hắn bái tế hoàn thành rời đi về sau, phủ thành phổ thông bách tính cũng sẽ lần lượt tiến đến bái tế, cuối cùng hoàn thành lần này đại tế, kết thúc buổi lễ lên. A, tại tượng thần phía dưới đứng thẳng một vị lão giả, đưa lưng về phía tượng thần mà đứng, chính là từ đường phòng thủ. Phòng thủ chức trách liền là thường ngày phụ trách từ đường giữ gìn, đến đại tế thời gian phụ trách hát lễ, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là hắn vừa mới hô xong kết thúc buổi lễ sau đó gọi mọi người đứng dậy đồng thời, cũng quay lại thân đến, mặt hướng tượng thần. A, một tiếng kinh hô, sắp hiện ra trận tất cả mọi người giật nảy mình. Tiên Bính, thân là phòng thủ, tổ linh phụ cận, còn thể thống gì? A, chi phủ Lưu đại nhân vừa mới trách cứ xong vị này Tiên Bính, ngẩng đầu một cái cũng nhìn thấy tượng thần, lập tức cũng là há miệng kinh hô lên. A, a, bên trong đại điện, từng tiếng kinh hô vang lên, đem đại điện bên ngoài đám người giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía đại điện, lại không người dám quá khứ xem xét. Chỉ là còn không đợi đám người hiểu rõ chuyện gì xảy ra, liền nghe đến từ đường bên ngoài truyền đến càng thêm vang dội tiếng kinh hô. Tựa hồ phía ngoài phổ thông bách tính phát hiện càng bỏ thêm hơn không được sự tình. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đại điện bên ngoài đám người rối rít quay đầu tứ phương, nhưng nhìn thấy đều là từng trương mê mang gương mặt. Phong thần đài bên trên Tư Đồ Văn Hải lòng lùi xuống. Trương Huyền ánh mắt thì rơi vào Văn Phán Quan Ngụy Chính trên thân, mở miệng nói, "Văn Phán Quan Ngụy Chính ở đâu?" "Tiểu thân tại." Văn Phán Quan Ngụy Chính nghe vậy lại hỉ, lập tức cất bước ra khỏi hàng, quỳ rạp xuống đất. "Văn Phán Quan Ngụy Chính, từ nhậm chức đến nay, cẩn trọng, chấp sinh tử bộ, tra nhân gian thiện ác, chúng sinh sinh tử. Tá thành hoàng trị sự tình, công rất vĩ, vốn nên sắp phong Tĩnh Nam phủ văn phán quan chức vụ, nhưng lo cùng bây giờ địa phủ đối lập, thần vị trống chỗ, đặc biệt ra phong địa phủ tứ đại phán quan chi âm luật ti phán quan chức vụ, vị chính lục phẩm thần chức. Vẫn như cũ chấp trưởng sinh tử bộ, câu hồn bút, phụ trách địa phủ âm luật ti các loại sự vụ. Người thân quá thay. Tiểu thần tuân chỉ, tạ thượng thần tiên ân." "Văn phán quan, không, âm luật ti phán quan Ngụy Chính đại hỉ, lập tức quỳ mọp xuống đất, hướng Trương Huyền quỳ lạy tạ ơn." Theo Trương Huyền thần âm rơi xuống, phong thần bảng quang mang đại tác, một vệt kim quang bay ra, trực tiếp rơi trên người Ngụy Chính. Kim quang thời gian lập lòe, Ngụy Chính liền cũng đổi một bộ mới hình tượng, càng thêm phù hợp địa phủ hình tượng khí chất. Đầu đội lục phẩm mũ ô sa, người khoác màu xanh đen thần bào bên trên đạo đạo không hiểu đường vân, tràn đầy thần bí cùng uy nghiêm, trái tay nắm lấy sinh tử bộ, tay phải chấp nhất câu hồn bút, bên hông treo một thanh trừ tà kiếm. Theo âm luật ti phán quan quý vị, trong địa phủ tứ đại phán quan điện bên trong âm luật ti đại điện bắt đầu quang mang đại tác, chiếu rọi cả tòa địa phủ. Võ phán quan Tiền Dũng ở đâu? Chương 605, tứ đại phán quan ba quý vị. Chương 605, tứ đại phán quan ba quý vị. Võ phán quan Tiền Dũng ở đâu? Tiểu thân tại. Võ phán quan Tiền Dũng mặt mũi tràn đầy kích động cất bước ra khỏi hàng quỳ rạp xuống phong thần đài bên trên, hướng Trương Huyền bái nói. Trương Huyền gật gật đầu, mở miệng nói, "Võ phán quan Tiền Dũng, tự nhiệm chức đến nay, hàng yêu phục mà, chu quỷ trừ tà, công rất vĩ, bây giờ địa phủ vừa lập, đặc biệt sắc đất phong phủ tứ đại phán quan chi phạt tác ti phán quan chức vụ, vị chính lục phẩm thần trước. Khắc, gia phong thiên hạ đều lĩnh phán quan, chuyên đi đổi bắt âm dương hai giới vong lượng quỷ quái. Người thân quá thay." Tiền Dũng nghe vậy lại hỉ, lần nữa quỳ gối tạ ơn. "Tiểu thần tuân chỉ, bái tạ thượng thần thiên ân." Ầm ầm. Chân trời tiếng oanh minh bên trong, phong thần bảng lần nữa quang mang đại tác, một vệt kim quang bắn ra, rơi trên người Tiền Dũng. Kim quang biến mất về sau, Tiền Dũng hình tượng khí chất đại biến, từ chính bát phẩm trực tiếp thăng cấp đến chính lục phẩm, kia hình tượng và khí chất cải biến há là có thể che giấu. Một thân chính bát phẩm võ phán quan thần bảo biến thành chính lục phẩm phạt ác ti phán quan thần bảo, chém quỷ kiếm, dù đen lớn, phục ma đèn đều lóe lên hào quang chói sáng, hiện nhiên cũng chính đang phát sinh lấy biến hóa cực lớn. Trong địa phủ, tứ đại phán quan điện bên trong phạt ác điện đồng dạng quang mang đại tác, cùng một bên âm luật điện hòa lẫn. Phong song Tiền Dũng, Trương Huyền cười cười, ánh mắt liếc nhìn, tất cả bị quét đến chúng thần đều lập tức thẳng sống lưng, mong đợi nhìn về phía Trương Huyền. Mặc dù đại bộ phận thần chỉ đều biết mình hy vọng không lớn, nghe được không? Vừa rồi sắc phong đều là chính lục phẩm, thần nhóm cái này một bang tòng cửu phẩm, chính cửu phẩm tiểu thần, làm sao có thể hiện tại liền thu hoạch được sắc phong? Có lẽ một hồi tòng bát phẩm, chính bát phẩm còn đáng để mong chờ một chút. Lại không nghe thần nhóm suy nghĩ lung tung, Trương Huyền ánh mắt đột nhiên rơi vào Lục Đạo Minh trên thân. Lục Đạo Minh ở đâu? A, trong đám người Lục Đạo Minh sững sờ, thật lâu đều không có kịp phản ứng, vẫn là một bên Đặng Gia Thôn thổ địa Đặng Hoành dùng sức đẩy thần một chút, cái này mới phản ứng được. Trên mặt lại không nửa phần bình tĩnh, Lục Đạo Minh lảo đảo đi ra đám người, bịch. Một tiếng quỳ rạp xuống đất, hướng về Trương Huyền bái nói, "Tiểu thần tại." "Ừm." Trương Huyền gật gật đầu, mở miệng nói, "Đại thanh trấn thổ địa Lục Đạo Minh, tự nhiệm chức đến nay, an thủ bản bị, cần cù chăm chỉ." Kẻ quỷ dưới đất Lục Đạo Minh trong đầu mê man Trương Huyền nói đến lời nói, thần chỉ nghe được đại thanh trấn thổ địa Lục Đạo Minh câu nói kế tiếp là một câu cũng không có nghe rõ. Bây giờ địa phủ vừa lập, đặc biệt sắc đất phong phủ tứ đại phán quan chi xem xét tra ti phán quan chức vụ, vị tông thất phẩm thần chức. Người thân quả thầy. Theo Trương Huyền thanh âm rơi xuống, oanh. Một chút, toàn trường đều sôi trào lên. Chúng thần mặc dù không dám nói lời nào, nhưng đều dùng cực kỳ sốt ruột ánh mắt nhìn về phía quỷ trên mặt đất Lục Đạo Minh. Tông thất phẩm a.
Vong thất phẩm. Thần vừa mới nhưng chỉ là chính cửu phẩm, lập tức vượt qua nhất phẩm tam giai a. Nhưng chúng ta vị này chính chủ, lúc này chỉ là ngơ ngác quỳ trên mặt đất, hai mắt vô thần, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, cũng không biết thần tại nhìn cái gì đó, nghĩ cái gì. Một bên cùng thần nhất quen biết Đặng Gia Thôn thổ địa Đặng Hoành thật sự là nhịn không được, cất bước ra khỏi hàng, tiến lên hai bước, một cước liền đá vào một vị nào đó tân nhiệm tổng thất phẩm địa phủ xem xét tra ti phán quan cái mông tử bên trên. Chỉ ngay ba, một thanh âm vang lên, chính hồn du thiên ngoại lục đạo minh chỉ cảm thấy cái mông đau xót, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, lạch cạch. Một tiếng liền hướng về phía trước nằm trên đất, cái mông lập tức nô lên cao hơn. Bái tạ thượng thần thiên ân. Cái mông bị tập kích, dần dần tỉnh táo lại lục đạo minh vẫn là một mặt mộng, bởi vì thần hoàn toàn không có nghe rõ Trương Huyền đến tuột cùng cho hắn phong cái gì thần bị. Hẳn không phải là tứ đại phán quan a. Dù sao đây chính là chính lục phẩm thần chỉ a. Bất quá mặc kệ là phong cái gì thần bị, nhưng là trước tạ ơn đều là nhất định. Lại không sách nằm dạp trên mặt đất lục đạo minh trong lòng lại như thế nào suy nghĩ lung tung. Đằng sau đã trở lại chúng thần trong đám Đặng Hoành thì cảm thấy một sợ hãi khôn cùng, thần vừa rồi đến tuột cùng đã làm gì? Vì sao lúc ấy đầu một mộng, liền ra đi làm chuyện này a? Đá một vị tòng thất phẩm thần chỉ cái mông, hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người. Theo lục đạo minh tạ ơn, phong thần bảng quang mang đại tác, một vệt kim quang bắn ra, rơi trên người lục đạo minh. Kim quang lấp lóe về sau, lục đạo minh bị từ mặt đất nâng lên, người khoác tòng thất phẩm địa phủ phán quan thần bảo, cầm trong tay hốt bản, lưng đeo trường kiếm, mặt mày lúc khép mở, đạo đạo thần quang tứ sạc, đạo không hết uy nghiêm. Cùng vừa rồi nằm dạp trên mặt đất hình tượng đã hoàn toàn khác biệt. Trong địa phủ phán quan điện bên trong xem xét tra điện cũng đồng dạng bắt đầu quang mang đại tác. Trương Huyền toàn bộ hành trình gật đầu cười, nói: "Lục Đạo Minh, lui ra sau đi." Tiếp thụ lấy thần đạo truyền thừa về sau, Lục Đạo Minh mới biết mình đến tuột cùng đạt được cái gì thần bị. Mặc dù vẻn vẹn tòng thất phẩm, nhưng thần nhà mình biết chuyện nhà mình, đây đã là thượng thần thiên ân, đặc biệt để bạn. Nếu không, ngươi xem một chút mấy vị khác phán quan đều là bực nào chức vụ, thần mới vẻn vẹn chức vụ gì? Kỳ thật Lục Đạo Minh suy đoán không sai, Trương Huyền xác thực đối thần là đặc biệt để bạn. Lấy Lục Đạo Minh công đức khí vận nhiều nhất chỉ có thể phong đến chính bát phẩm, không đủ những cái kia công đức khí vận là Trương Huyền thay hắn bổ sung. Về phần nói Trương Huyền vì sao muốn sắc phong lục đạo minh tôn này thần bị, cũng là hành động bất đắc dĩ. Phạt ác ti phán quan tiền dũng mặc dù dũng, nhưng lưu trí không đủ, âm luật ti ngụy chính mặc dù cường trực công chính, trí tuệ không yếu, nhưng cũng quá trình ngay ngắn, ít một chút cơ mưu phải biến, bây giờ phủ bình chúng thần bên trong, vẫn thật là chỉ có vị này lục đạo minh thích hợp nhất. Tiểu tử này thiện mưu kế quyền biến, nhưng cũng không mất nguyên tắc, hơi thêm suy nghĩ, có thể đảm nhận chức trách lớn. Tứ đại phán quan bên trong, cần phải có như thế một vị. Về phần nói vượt cấp sắc phong chỗ hao tổn kia một tia công đức khí vận đối Trương Huyền tới nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính, đương nhiên sẽ không đau lòng. Lục Đạo Minh lần nữa bái tạ lui ra, Trương Huyền ánh mắt lần nữa rơi vào chúng thần trên thân, đáng tiếc dạo qua một vòng, đành phải thở dài một hơi. Thường tiện ti đành phải tạm thời trống chỗ, không có nhân tuyển thích hợp. Về phần thập điện Diêm La, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, tạm thời còn phong không được. Trương Huyền từ phong thần bảng bên trong nhận được tin tức, thập điện Diêm La chí ít cũng phải tổng ngũ phẩm lên phong, phong thần bảng trước mắt còn không chịu nổi. Đè xuống các loại nỗi lòng, Trương Huyền nhìn về phía tân nhiệm âm luật ti phán quan Ngụy Chính, nói: "Ngụy Chính, tiểu thân tại." Nghe được Trương Huyền triệu hoán, Ngụy Chính lập tức lần nữa cất bước ra khỏi hàng, không người bái nói: "Phong thần lúc, tự nhiên cần đại lễ tham viếng, khi đó tham viếng không chỉ có là thiên sư Trương Huyền, càng bái chính là thiên đạo, nhưng bây giờ phong thần đã xong, lại là không còn cần hành đại lễ." Địa phủ tứ đại phán quan chi thượng tiện ti phán quan tạm thời trống chỗ, thập điện Diêm La cũng không quý vị, nhữ vì tứ đại phán quan đứng đầu, bần đạo mệnh ngươi trừ luân hồi bên ngoài, tạm trưởng địa phủ hết thảy sự vụ, không thể lơi biếng. Ngụy Chính nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên thần cũng không nghĩ tới Trương Huyền lập tức cho thần lớn như thế quyền hành, kịp phản ứng về sau, lập tức lần nữa không người bái tạ. "Vâng, tuân thượng thần pháp chỉ, tiểu thần bạn không dám lười biếng." Trương Huyền gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía giữa đám người một mặt lạnh nhạt Bạch Nương Tử, mở miệng nói: "Bạch Nương Tử ở đâu?" Chương 606, chuyển xuống phong thần quyền chương 606, chuyển xuống phong thần quyền tiểu thần tại. Nghe được Trương Huyền kêu gọi, Bạch Nương Tử cũng lập tức ra khỏi hàng, quỳ mọp xuống đất. Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Bạch Nương Tử, bây giờ địa phủ đã lở, địa phủ Lâm Sơn bên trên lấy bần đạo thân sách chi thành tĩnh kinh tạm thời đủ để trấn áp, ngươi cũng có thể tạm cách, địa phủ bên trong luân hồi nặng nhất, đương tự mình nắm giữ mới có thể ổn thỏa. Bây giờ có mạnh bà thần bị, chấp trưởng mạnh bà thang, tiêu mất chúng sinh hướng thế chi ký ức, cũng trưởng luân hồi sự tình, ngươi có bằng lòng hay không?" Bạch Nương Tử đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức quỳ mọp xuống đất, miệng nói: "Tiểu thần nguyện ý." "Ừm." Trương Huyền khẽ gật đầu, nói: "Ngươi từng thấy mạnh bà chi thần bị, nếu ngươi cự tuyệt, ta lại chọn người khác." Bạch Nương Tử nghe vậy chỉ là cười một tiếng, cũng không nhiều lời, chỉ là kiên định gật đầu, nói: "Thượng thần, tiểu thần nguyện ý." Trương Huyền nhìn chằm chằm nhìn thần một chút, nói: "Nếu như thế, Bạch Nương Tử nghe phong." "Tiểu thần tại." Bạch Nương Tử lập tức bái nằm trên đất. Gia phong Bạch Nương Tử địa phủ phủ quân mạnh bà thần bị, vị chính lục phẩm thần bị. Chấp mạnh bà mê hồn chi canh, tiêu chúng sinh hướng thế nỗi khổ, lại vào luân hồi, cũng thêm trưởng luân hồi quyền lực. "Người thân quá thay." Ầm ầm. Hư không lập tức nổ vang, phong thần bảng quang mang đại tác, một vệt kim quang bay ra, rơi thẳng trên người Bạch Nương Tử. Kim quang biến mất về sau, nguyên địa nơi nào còn có vị kia tuyệt sắc thiên hương Bạch Nương Tử, thay vào đó thì là một vị tóc trắng xóa lão hầu. Chỉ gặp bà lão kia, có chút cong lưng, tóc bạc trắng tự nhiên xoa xuống, trên mặt nếp nhăn chồng chất, khuôn mặt hiền lành, một đôi thần mục để lộ ra muôn vàng tường hòa, mọi loại từ bi, một thân sám đậm cùng màu đỏ sẫm thân bào, tay trái chống một bộ long đầu ngặt, tay phải vươn về trước, trong tay bưng một cái thô sứ chén lớn, trong chén thì là nửa bát mạnh bà thang. Chúng thần gặp đây, đều là lấy làm kinh hãi, cho dù ai cũng sẽ không đem vị lao hầu này cùng lúc trước vị kia thiên tư quốc sắc bạch nương tử liên hệ với nhau. Trương Huyền gặp đây, cũng là thở dài một hơi, nói, mạnh bà, tiểu thân tại. Lao hầu mở miệng, một cái giàn mua bên trong mang theo vô biên hiền hòa thanh âm liền trên phong thần đài phiêu đã ra. Trương Huyền gật gật đầu, nói, mạnh bà, ngươi vẫn vì địa phủ chi chủ, địa phủ sự tình, ngươi đều có thể quyết đoán. Ngươi mạnh bà bên cạnh có chấp môi thị nữ, cầm kiếm thị nữ hai tôn thần chỉ, vị tòng bát phẩm thần trước, như có thể tự chọn, sắp phong. Tiểu thần tuân pháp chỉ. Mạnh bà không người tuân mệnh. Trương Huyền tiếp lấy quay đầu nhìn về phía chúng thần, lớn tiếng nói, hắc bạch vô thường, như đầu mã diện, nhật dạ du thần ở đâu? Tiểu thần tại. Tiểu thần tại. Sáu vị thần chỉ nghe tiếng, cùng nhau cất bước ra khỏi hàng, hướng Trương Huyền bài nói. Trương Huyền nhẹ gật đầu, nói, hắc bạch vô thường, thăng chức phẩm giai đến tòng lục phẩm, như đầu mã diện, thăng chức phẩm giai đến tòng thất phẩm, nhật dạ du thần, thăng chức phẩm giai đến tòng thất phẩm. Đều trao tặng địa phủ âm đẹp trai chức vụ. Trương Huyền sắp phong hoàn tất, liền cảm thấy trên người công đức khí vận thiếu đi phi thường yếu đất một kia. Hắc bạch vô thường tăng lên tòng lục phẩm, tự thân công đức khí vận là miễn cưỡng đủ. Nhưng như đầu mã diện, nhật dạ du thần mặc dù chỉ là tăng lên tới tòng thất phẩm, nhưng vẫn hơi có vẻ không đủ. Điểm này liền từ Trương Huyền lấy tự thân công đức khí vận tạm thời bổ đủ. Theo Trương Huyền thoại âm rơi xuống, phong thần bảng bên trên, tại hắc bạch vô thường, như đầu mã diện, nhật dạ du thần thần danh phía trước đồng thời lại tăng lên một cái địa phủ âm đẹp trai tên tuổi, thần danh sau phẩm giai cũng riêng phần mình phát sinh biến hóa. Lục thần liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kích động cùng hưng phấn, lập tức nhao nhao không người con xuống, tạ thượng thần tiên ân. Phong thần bảng phân biệt bắn ra 6 đạo kim quang, đem lục thần phân biệt bao phủ ở bên trong. Tiếp xuống, Trương Huyền lại phân biệt ra phong tả hữu môn thần, táo quân, sơn thần, hồ thần, hà thần bao gồm thần. Cửa bên phải thần lưu mãnh thăng chức đến chính thất phẩm, sở dĩ ngay cả lục phẩm cũng không nhập, chủ nếu là bởi vì trước mắt môn thần tín ngưỡng phạm vi còn chống đỡ không nổi đến lục phẩm thần vị. Cửa bên trái thần Chu Minh cũng không trên phong thần đài, còn tại Vĩnh Linh Thành cũng bị Trương Huyền trạc lên tới tổng thất phẩm, trực tiếp tăng lên nhất phẩm hai giai. Táo quân Mã Cường thăng chức đến chính bát phẩm, thần cùng môn thần tình huống đại khái tương tự, mà thần so hai vị môn thần thảm hại hơn. Đến bây giờ táo quân tín ngưỡng còn chủ yếu tập trung ở phủ Bình Thành bên trong, cùng xung quanh bộ phận hương chấn, ngay cả toàn bộ phủ Bình huyện vẫn chưa hoàn toàn bao trùm. Thần sở dĩ có thể tăng lên đến chính bát phẩm, cũng là bởi vì phủ Bình thần bực chỉnh thể gia trì, nếu không nhiều nhất đến tòng bát phẩm. Thương Nham Sơn Sơn thần vương giai tường thăng chức đến chính thất phẩm, sở dĩ chưa tới lục phẩm, nguyên nhân chủ yếu cũng là Thương Nham Sơn thần bực trước mắt bao trùm phạm vi vẫn chống đỡ không nổi lục phẩm thần bị. Tuyên Vương Sơn Sơn thần Trần Hy Vĩnh Ngự thăng chức đến chính bát phẩm, Tuyên Vương Sơn bây giờ thần bực phạm vi càng nhỏ hơn, cực hạn là chính bát phẩm thần bị. Thủy thần bên trong, chỉ có Mật Vân Hồ Hồ tuyệt phẩm giai tăng lên tới tòng thất phẩm, còn lại Hà thần bị giới hạn quản lý dòng sông lớn nhỏ, đều không có thể được đến tăng lên. Thủ vệ phong thần đài hạ gia hảo bởi vì thủ vệ có công, cũng bị Trương Huyền thăng chức đến chính thất phẩm. Những này thăng chức hoàn tất, Trương Huyền ánh mắt đảo qua còn lại chúng thần, thật lâu mới thở dài nói, hôm nay sắp phong đã xong. Trương Huyền lời vừa nói ra, còn lại chúng thần, đa số là thổ địa thần, đều là một mặt thất vọng. Trương Huyền tự nhiên đem những này xem ở trong mắt, quay đầu nhìn về phía tân nhiệm Tĩnh Nam phụ thành hoàng Tư Đồ Văn, nói, Tĩnh Nam phụ thành hoàng, tiểu thân tại. Tư Đồ Văn nghe được Trương Huyền kêu gọi, lập tức không người đáp. Trương Huyền mỉm cười, nói, phụ thành hoàng, bây giờ Tĩnh Nam phủ hạ chư huyện thành hoàng, các ti chủ thần cùng hương trấn thổ địa, đều là chống chỗ, phàm cửu phẩm, tổng cửu phẩm chức vụ, nhưng tự quyết, tổng bát phẩm trở lên tuần trước, ngươi định ra nhân tuyển về sau, báo tại bần đạo biết được. Trong đó văn võ phán quan, câu hồn sứ giả, ngày đêm tuần hành chư thần, như có thể địa phủ chư thần thương nghị mà quyết. Trương Huyền nói đưa tay hướng về phong thần bảng một chảo, chỉ gặp một vệt kim quang liền bị bắt ra, kim quang lấp lóe một lát sau, hóa thành một bức quyển trục. Trên quyển trục hiện ra chính là Tĩnh Nam phủ núi non sông ngòi, cùng chư huyện, hương trấn bản đồ địa hình. Trương Huyền nhẹ nhàng ném đi, quyển trục liền hóa thành một vệt kim quang bay vào Tư Đồ Văn trong ngực. Tư Đồ Văn nắm chặt này tấm quyển trục, không khỏi đại hỉ, đội vàng hướng Trương Huyền bài nói, đa tạ thượng thần. Trương Huyền tiếp lấy nhìn về phía Hắc Bạch vô thường, như đầu mã diện, nhật dạ du thần, nói, những lục thần, nhưng tại phong thần bảng bên trong, hoặc mới tử chi hồn bên trong, chọn lựa phù hợp chi hồn. Trao tặng câu hồn làm, ngày đêm tuần hành làm cho trước, địa phủ nhậm chức người, báo tại mạnh bà quyết đoán, các cấp thành hoàng phủ nhậm chức người, báo tại Tĩnh Nam phủ thành hoàng sự quyết đoán, vị tòng cửu phẩm, chính cửu phẩm thần trước, các ngươi, nhưng minh bạch. Trương Huyền nói, lần nữa từ phong thần bảng bên trong cầm ra một vệ kim quang, đánh vào lục thần lệnh bài ở trong. Lục thần nắm lệnh này bài, liền có thể tiến hành phong thần sự tình. Tiểu thần minh bạch, tuân thượng thần pháp chỉ. Lục thần nghe vậy đều là đại hỉ, cùng nhau hướng Trương Huyền không người bái tạ. Cuối cùng Trương Huyền vừa nhìn về phía Tam Ti phán quan, nói, Tam Ti phán quan, tiểu thần tại. Ngụy Chính, Tiền Dũng, Lục Đạo Minh lập tức ra khỏi hàng, hướng Trương Huyền bài nói. Trương Huyền gật đầu, nói: "Phán quan điện chấm đất phủ tuần tra, cần đại lượng âm sai quỷ binh, phán quan điện cũng nhu phẩm giai phụ tá, vị tổng cửu phẩm thần trước, từ nhữ ba điện thương thảo định đoạn, vị chính cửu phẩm thần trước người, báo tại mạnh bà sử quyết đoạn, tổng bát phẩm trở lên người, báo tại bần đạo, các ngươi nhưng minh bạch." Trương Huyền nói, cũng tương tự bắt lấy ba đạo kim quang, đánh vào đến ba thần phán quan kim ấn ở trong. Tiểu thần minh bạch, tuân thượng thần pháp chỉ. Ba thần đại hỉ, lập tức bái tạ nói. Hết thảy xong chuyện, Trương Huyền lúc này mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, sau đó liền nghe đến bên cạnh chuyển tới một thanh âm. Thượng thần. Chương 607, giới này nước rất sâu a chương 607, giới này nước rất sâu a Trương Huyền nghe tiếng khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Kim Hầu núi cùng Cẩm Kê lĩnh hai vị lao tổ cất bước đi tới. Hai vị lao tổ, có gì chỉ giáo? Trương Huyền hướng về hai vị lao tổ đánh cái chắp tay nói: "Thượng thần." Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải dẫn đầu hướng Trương Huyền cung kính cong người, nói: "Thượng thần mới sắc phong thần minh, để tiểu lão nhân hai người nhưng nói là mở rộng tầm mắt a." "Đúng vậy a, thượng thần, thật sự là mở rộng tầm mắt, trước kia thật sự là chưa từng nghe thấy." Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ cũng là phụ họa theo đôi. Trương Huyền mỉm cười, biết hai vị này lao tổ tất có mưu đồ, bất quá an bài bọn hắn cùng chúng yêu vương đến phong thần đài xem lễ, Trương Huyền cũng có tính toán của mình, thế là cười đáp lên nói: "Không biết hai vị lao tổ làm ớn." "Ha ha." Kim Hầu núi lao tổ Hầu Khải nhìn Cẩm Kê lĩnh lao tổ Kim Chỉ một chút, sau đó cười lên ha ha, nói: "Không dám lừa gạt thượng thần phương mới nói địa phủ vừa lập, thần vị không người, ta Kim Hầu núi quá khứ vô số vong hồn, không biết nhưng có thể thành thần chi hồn." "Đúng vậy à, thượng thần, ta Cẩm Kê lĩnh cũng là như thế, vô số vong hồn còn tại, đành phải tại động phủ bên trong kéo dài hơi tàn, nếu có được một hai thần vị, ta Cẩm Kê lĩnh trên dưới vô cùng cảm kích." Cẩm Kê lĩnh lão tổ Kim Chỉ nói, hướng Trương Huyền thật sâu túi người hành lễ. Trương Huyền vội vàng có chút những người, cũng vất tay đem Kim Chỉ lão tổ nâng lên, sau đó cười nói: "Hai vị lão tổ quá lo lắng, thần chỉ nhất tộc xưa nay không chỉ là nhân tộc chi thần, phong thần người cũng tuyệt không phải chỉ có nhân tộc chi hồn, vô luận yêu ma tinh quái, chỉ cần công đức khí vận đầy đủ, đều có thể bị thần. Hai vị nếu là có tâm, có thể đem trong tộc quá khứ chi hồn tiếp dẫn tới, như công đức khí vận đầy đủ, có thể tự phong thần." Trương Huyền ngược lại là không có che giấu, trực tiếp liền mở miệng liền đáp ứng xuống. Hai vị lao tổ nghe vậy, liếc nhau, đều là đại hỉ, lập tức lần nữa hướng Trương Huyền không người cúi đầu. "Đa tạ thượng thần từ bi." Từ bi cái từ này, bọn hắn nghe Trương Huyền nói qua nhiều lần, thế là đương Trương Huyền đáp ứng bọn hắn sở cầu sự tình, không tự giác ở giữa liền nói ra. Trương Huyền nghe được từ hai cái yêu đế trong miệng nói ra từ bi hai chữ, cũng là rất cảm thấy mới lạ, nhịn không được bật cười. "Hai vị lao tổ, không cần phải khách khí. Hai vị có thể tùy thời về núi, tiếp dân vong hồn tới. Bây giờ vô luận là thành hoàng vẫn là địa phủ, thần vị đều chống chỗ lợi hại, hai vị cử động lần này cũng là giải chúng ta khẩn cấp." "Phủ thành hoàng." Trương Huyền nói liền quay đầu nhìn về phía Tĩnh Nam phủ thành hoàng Tư Đồ Văn. "Tiểu thân tại." Phủ thành hoàng Tư Đồ Văn lập tức đứng dậy, đi vào Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Phủ thành hoàng, Tĩnh Nam phủ thiếu hụt chi thần, trừ ra thổ địa thần, thành hoàng thần chi bên ngoài, còn lại chư thần, như Kim Hầu núi, Cẩm Kê lĩnh hai trong tộc có phù hợp chi hồn, ngươi có thể chọn ưu tú sắc phong, ngươi nhưng minh bạch. Thổ địa, thành hoàng thần vẫn là ứng lấy nhân tộc làm chủ, dù sao nếu là bách tính đi bái thổ địa, thành hoàng, kết quả ngẩng đầu một cái, phát hiện bái lại là một đầu yêu vật, vậy liền không ổn. Bất quá, giống các ti ti làm, nhật dạ du thần, hắc bạch vô thường các loại, liền không này lo lắng. Tiểu thần minh bạch, tuân thượng thần pháp chỉ." Tư Đồ Văn lập tức bái nói. Trương Huyền gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Âm Luật Ti phán quan Ngụy Chính, nói: "Âm Luật Ti phán quan, tiểu thần tại địa phủ bên kia liền giao cho ngươi. Tương đối thành hoàng bên kia, địa phủ bên này liền không có nhiều như vậy lo lắng, cho nên Trương Huyền cũng không nhiều lời, trực tiếp liền bàn giao nói: "Tiểu thần minh bạch, tuân thượng thần pháp chỉ." Nghe Trương Huyền mới cho thành hoàng bên kia bàn giao, Ngụy Chính tự nhiên lập tức hiểu Trương Huyền ý tứ, cho nên trực tiếp liền đồng ý giao phó xong. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía hai vị lão tổ, cười nói: "Hai vị lão tổ, như thế nào? Bây giờ có thể yên tâm rồi. Chỉ là có một việc, bần đạo muốn bàn giao ở phía trước." Hai vị lão tổ liếc nhau, hai trên mặt người đều tràn đầy hưng phấn, được nghe Trương Huyền lời ấy, đội vàng nhìn về phía Trương Huyền. Cẩm Kê lĩnh lão tổ Kim Chỉ đầu tiên tò mò hỏi: "Không biết thượng thần còn có gì bàn giao?" Trương Huyền cười cười, nói: "Hai vị lão tổ có chỗ không biết, trở thành thần chỉ, như tại triều đình làm quan, chỉ là triều đình quan viên tuân theo chính là triều đình pháp luật, nhưng thần chỉ thì cần muốn tuân thủ thiên quy luật ấn luật làm việc, nếu là trái với, liền phải bị trừng phạt, kẻ nặng thậm chí phải đánh vào thập bát trọng địa ngục tù hình, vinh thế khó được giải thoát." Hai vị lão tổ nghe vậy, trước là hơi lấy làm kinh hãi, nhưng ngay sau đó cũng hiểu được, đây cũng là Trương Huyền đang nhắc nhở bọn hắn, trở thành thần chỉ nhưng không phải là không có đại giới. Bất quá hai vị lão tổ đã sớm từ Lục Nhĩ Mi Hầu, Tiểu Cẩm Kê Kim Minh nơi đó từng chiếm được không ít thần chỉ tin tức, việc này tự nhiên cũng là biết đến. Thế là, hai vị lão tổ cùng nhau hướng về Trương Huyền chắp tay, nói: "Thượng thần quá lo lắng, đã lựa chọn trở thành thần chỉ, tự nhiên muốn tuân thủ thiên quy luật." Đưa tiến hai vị lão tổ cùng chúng yêu vương, Trương Huyền thở dài: "Lão hồ ly a, lão hồ ly." Trương Huyền quay người lại, nhìn về phía phong thần bảng. Bây giờ phong thần bảng, kim quang lấp lóe, huyền hoàng chi khí bốc hơi, sớm cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Chính lục phẩm thần chỉ đã bước vào trung giai thần con. Địa phủ một lập, rơi xuống công đức khí vận, trực tiếp đem phong thần bảng đẩy vào một bước dài, nghĩ đến tiến vào bên trên tam phẩm thời gian cũng không xa. Cảm thụ được càng ngày càng ép không được tu vi, Trương Huyền thu thập tâm tình, quay đầu vung lên phất trần, nói: "Chúng thần đều thối lui đi, các về bản vị." "Rõ." Chúng thần thấy thế, lập tức cùng nhau không người xác nhận, nhưng sau đó xoay người rời đi phong thần đài. Phong thần đài lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại Hạ Gia Hảo tay cầm bách linh phiên còn đứng ở trên đài, thỉnh thoảng cơ bách linh phiên tiếp dẫn từng đạo chân linh tiến vào phong thần bảng. Trương Huyền sững sờ, cái này mới phản ứng được, hôm nay vẫn là 15 tháng 7 đâu. Mặc dù phủ Bình huyện bị dị đã chu trừ sạch sẽ, nhưng phủ Bình huyện bên ngoài nhân tộc còn tại phấn liều chết đâu. Trương Huyền thở dài, đường dài còn lắm gian chôn nha. Trương Huyền cất bước rời đi phong thần đài, đi dạo tàn bộ hướng Vương Gia Trấn đi đến. Thanh Như vừa rồi đã bị hắn đưa về thần vực. Không trung mặt trời chói chang, đây cũng là mấy trăm năm qua lần đầu tiên. Cũng bởi vậy, lần này nhân tộc tổn thất thì nhỏ hơn nhiều. Dù sao dưới ánh mặt trời, đại đa số quỷ dị, nhất là quỷ tộc thực lực, bị áp chế rất nhiều. Rất nhiều du hồn cấp, thậm chí lệ quỷ cấp quỷ dị, thậm chí trực tiếp liền bị ánh nắng bị bỏng mà chết rồi. Ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên truyền tới từ xa xa từng đợt kỳ dị tiếng vang, giống như lôi minh, nhưng lại giống như cái khác, dù sao Trương Huyền là lần đầu tiên nghe được loại thanh âm này, nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy từ thiên địa tứ cực phương hướng, toát ra quần quần lồng mù. Kia sương mù đen như mực, bên trong còn ẩn chứa huyết sát chi quang, một cỗ nồng đậm tanh hôi cùng huyết tinh chi khí, bắt đầu hướng về toàn bộ thiên địa tràn ngập ra. Không được. Trương Huyền giật nảy cả mình, thiên nhãn mở ra, liền hướng về kia hắc vụ trông được đi, sau đó chỉ cảm thấy thiên nhãn đau đớn một hồi, vội vàng túi lầu tới. Tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Vậy mà không nhìn nổi. Đó là cái gì? Trương Huyền đưa tay che lấy cái trán, thật lâu, thiên nhãn kịch liệt đau nhức mới chậm cởi xuống, đáy lòng vừa mới bởi vì lập xuống địa phủ, chúng thần tăng lên tới lục phẩm, thần chỉ nhất tộc thực lực tăng nhiều, mà mình lập tức liền muốn đột phá kim đan kỳ vui sướng, trong nháy mắt đều dập tắt xuống tới. Đó là cái gì? Trương Huyền mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng lại càng thêm minh sát một việc. Này phương thế giới nước rất sâu a. Xa so với mình nhìn thấy phải sâu. Mình nhất định phải điệu thấp, lại điệu thấp. Kim đan nhất định phải lập tức đột phá. Chương 608, gõ tôn ngộ huyền, chuẩn bị phá kim đan. Chương 608, gõ tôn ngộ huyền, chuẩn bị phá kim đan. Trên bầu trời rung động ầm ầm, vô tận hắc vụ lần nữa đem bầu trời che đậy, mặt trời một lần nữa biến mất tại hắc vụ về sau. Trương Huyền đợi thiên nhãn không đau về sau, âm thầm cắn răng, bước nhanh chân, mấy bước phía dưới, liền trở về vương gia trấn. Trở lại linh tố cư, Trương Huyền mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Không thể đợi thêm nữa, chuẩn bị bế quan đột phá. Bất quá tại trước khi bế quan, vẫn là phải nhìn xem mình mấy cái kia đồ nhi tình huống, an bài sau lại. Còn không đợi Trương Huyền hành động, liền nghe đến không trung siêu một tiếng, sau đó một vệt kim quang bên trong, một con khỉ nhỏ đạo bộ nhào liền từ không trung rơi xuống. Trương Huyền mặt vụt, lập tức liền đen, trong tay kim quang lóe lên, phất trần biến mất, thước liền xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong, đưa tay liền đánh tới. Vừa mới rơi xuống mặt đất khỉ nhỏ tôn ngộ huyền, còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy trên đầu đau xót. Ôi, ai đánh ta lão tôn, ôi, ôi, a, sư phụ. Liên tục chịu vài thức tử về sau, tôn ngộ huyền che lấy cái chán, trộm mắt nhìn đi, liền khi thấy sư phụ Trương Huyền xanh xám sắc mặt, lập tức kinh hô một tiếng. Sư phụ, tha mạng, sư phụ, tha mạng. Ôi, đồ nhi sai, đồ nhi sai. Hừ. Trương Huyền lạnh hừ một tiếng, cái này mới thu hồi thước, nói, xem ra, lần trước trấn quỷ tháp bên trong diện bích thời gian còn chưa đủ à. A sư phụ, đồ nhi sai ngài cũng đừng lại để cho đồ nhi đi diện bích. Đồ nhi cũng không dám nữa. Tôn ngộ huyền dọa khẽ run rẩy, đội vàng không người liền hướng Trương Huyền cầu xin tha thứ. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó ngồi xuống ghế. Tôn Ngộ Huyền thấy một lần, lập tức cười liền chạy tới một bên, bưng lên trên bàn ấm trà liền hướng phòng bếp phóng đi. "Sư phụ, đồ nhi cái này cho ngài đi pha trà." Một lát sau, Tôn Ngộ Huyền bưng ấm trà chạy ra, đi vào bên cạnh bàn, cho Trương Huyền châm một ly trà, cười hắc hắc nói, "Sư phụ, mời uống trà." Trương Huyền nâng chung trà lên bát, nhấp một miếng, lúc này mới để xuống. Nhìn thấy Trương Huyền uống trà, Tôn Ngộ Huyền lập tức cười hắc hắc nói, "Sư phụ không nên tức giận, đồ nhi lần sau tuyệt đối không dám." Trương Huyền khẽ miệng giật một cái, kém chút nhịn không được lại quất hắn hai thước, chỉ một ngón tay trước mặt ghế, nói, "Ngồi xuống, vi sư có chuyện hỏi ngươi." "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, hai tay cũng đặt ở trên đầu gối, hoàn toàn một bộ bé ngoan dáng vẻ. Trương Huyền ho khan hai tiếng, nếu không phải biết rõ vị này đồ đệ tính tình bản tính, rất dễ dàng liền sẽ bị hắn hiện tại cái bộ dáng này cho che đậy. "Nói một chút đi, ngươi làm sao mình liền bụng trộm chạy về tới, hai ngươi vị sư đệ đâu?" "Sư phụ, đồ nhi không có trộm đi trở về, là cho hai vị sư đệ bắt chuyện qua." Tôn Ngộ Huyền ủy khuất địa đạo. "Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra?" Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái. "Sư phụ, là như vậy." Tôn Ngộ Huyền lúc này mới đem tình huống từ đầu chí cuối nói một lần. Trương Huyền nghe nhẹ gật đầu, giờ mới hiểu được trải qua. Trương Huyền trước khi đi hướng Thương Nham Sơn chuẩn bị đạp đất phủ về sau, chúng thần dựa theo phân phó của hắn bắt đầu xuất thủ tru sát phía dưới quỷ dị. Quỷ dị tuy nhiều, nhưng ở đâu là chúng thần đối thủ, chỉ trong chốc lát, vô tận quỷ dị liền bị tru sát không còn. Về sau, chúng thần cũng chạy tới Thương Nham Sơn, mà Tôn Ngộ Huyền sư huynh đệ ba người liền lưu tại trong quân. Khương Hùng sư đồ ba người bởi vì cũng tham dự trận chiến đấu này, cũng bị chúng quân sĩ phát hiện, dẫn tới Trương Nhẫn trước mặt. Lúc ấy, Trương Nhẫn nhìn thấy trước mặt vị này tóc trắng xóa lao giả lúc, thế nhưng là giật nảy mình, chờ đợi giải tình huống về sau, lập tức nhảy xuống ngựa đến, mời Khương Hùng sư đồ ba người tiến vào vừa mới đâm xuống trung quân đại trướng. Mặc dù quỷ dị đã chu giết sạch, đại quân cũng không dám tùy tiện rút về. Trương Nhẫn cũng không rõ ràng Thương Nham Sơn chính đang phát sinh cái gì, đạp đất phủ sự tình, Trương Huyền nhưng cũng không nói cho hắn biết. Cho nên, Trương Nhẫn phân phó may mắn còn sống sót tướng sĩ xây dựng cơ sở tạm thời nguyên địa đóng quân, đợi nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, lại tiếp tục phát binh Thương Nham Sơn, chu sát cá lọt lưới, nếu như có. Tiến vào đại trướng về sau, trong cõi u minh, sư minh đệ tính là lần đầu tiên chân chính gặp mặt, chỉ là Khương Hùng sư đồ vẫn chưa hay biết gì thôi. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Càn Khôn ba người đều nhiều hứng thú đánh giá đối diện Khương Hùng sư đồ ba người, thấy Khương Hùng sư đồ vẻ mặt nghi hoặc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, mở miệng liền hô, "Sư." Còn không đợi hắn đệ chữ hô ra miệng, một bên Tiền Khôn liền tranh thủ thời gian đưa tay kéo lấy hắn. Nghe được đối diện truyền đến tiếng la, Khương Hùng sư đồ sức sở, nhao nhao nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn ba người. Tôn Ngộ Huyền lúng túng cười một tiếng, quay đầu liền đối bên cạnh Tiền Lập Văn, Tiền Khôn nói, "Hai vị sư đệ, các ngươi trước ở chỗ này đi, vi huynh trước trở về một chuyến nhìn xem, tham sư phụ một chút trở về không có." Tôn Ngộ Huyền nói xong, cũng không đợi Tiền Lập Văn, Tiền Khôn hai người trả lời, liền xoay người chạy như một làn khói ra ngoài. Mà Khương Hùng sư đồ thì càng là nghi hoặc, đối diện ba người, vì sao nhỏ tuổi nhất chính là sư huynh đâu? Quá kỳ quái. Bởi vì hắn trong mắt bọn họ, Tôn Ngộ Huyền nhìn nhiều nhất 11, 12 tuổi, thậm chí đều có thể không đến 10 tuổi, mà một bên Tiền Lập Văn, Tiền Khôn thấy thế nào, cũng có 17, 18 tuổi. Hai cái 17, 18 tuổi thiếu niên, hô một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài sư huynh, quả thật có mấy phần kỳ quái. Nghe Tôn Ngộ Huyền nói xong trải qua, Trương Huyền Tiên nhãn mở ra, xa xa nhìn sang, lần này hắn không dám tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên dưới mắt, Trương Huyền nhìn thấy Trương Nhận an bài Khương Hùng sư đồ ngồi xuống, ngay tại tán gẫu, mà lại tựa hồ nói chuyện phi thường ăn ý. Trương Huyền ngược lại là không có đi nghe bọn hắn cụ thể nói thứ gì, nhìn chỉ chốc lát liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói: "Đồ nhi, vi sư giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Nghe được Trương Huyền nói cho hắn nhiệm vụ, Tôn Ngộ Huyền hai mắt tỏa sáng, lập tức ngồi thẳng thân thể, nói: "Sư phụ, ngươi xin phân phó." Trương Huyền nhìn hắn một cái, nói: "Vi sư chuẩn bị bế quan đột phá, ngươi..." "A, sư phụ ngươi muốn đột phá? Đột phá kim đan kỳ sao?" "Sư phụ..." Tôn Ngộ Huyền ngạc nhiên trực tiếp nhảy dựng lên, lập tức liền nhào tới Trương Huyền phụ cận. Trương Huyền mặt tối sầm, thức vung lên, liền rơi xuống. "Ôi sư phụ, cho vi sư ngồi xuống, nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì?" Trương Huyền vung thước, nói: "Rõ." Tôn Ngộ Huyền che lấy trán, lúc này mới mặt mũi tràn đầy ủy khuất một lần nữa ngồi xuống, nhưng lần nữa nhìn về phía Trương Huyền lúc, trên mặt lập tức lại phủ lên vẻ mặt hưng phấn. "Sư phụ, ngài thật muốn đột phá kim đan kỳ?" Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới nhẹ gật đầu, nói: "Ừm, không sai biệt lắm, thời cơ đã thành thục, vi sư đang chuẩn bị." "Hoa nha." "A, sư phụ ngài nói tiếp, ngài nói tiếp." Tôn Ngộ Huyền thấy sư phụ Trương Huyền dơ cao thước, đội vàng một lần nữa đoan chính thân thể. Trương Huyền bất đắc dĩ lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục nói: "Vi sư đang chuẩn bị hôm nay bắt đầu bế quan, ngươi một hồi lại đi một chuyến đại doanh, cáo chi ngươi thập tam thúc, nói Thương Nham Sơn quỷ dị đã chu giết sạch, để hắn mau chóng trở về phủ bình thành. Tại ta trong lúc bế quan, các ngươi sư huynh đệ muốn sống tốt tu hành, không được lười biếng. Vi sư sau khi xuất quan, cần phải kiểm tra. Nếu như..." Nói đến đây, Trương Huyền ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, đem hắn giật nảy mình. Tôn Ngộ Huyền ngay cả vội mở miệng bảo đảm nói: "Sư phụ, yên tâm, đệ tử nhất định hảo hảo tu hành, tuyệt đối sẽ không lười biếng." Trương Huyền gật gật đầu, nói: "Hy vọng như thế, nếu không vi sư không tha cho ngươi. Đi, mau đi đi." Trương Huyền phân phó xong, đứng người lên liền chuẩn bị về phòng ngủ bắt đầu bế quan. "Sư phụ." "Ừm." Trương Huyền vừa muốn quay người, liền nghe đến Tôn Ngộ Huyền gọi hắn, bất đắc dĩ nói: "Con khỉ ngang ngược, còn có chuyện gì?" "Hắc hắc sư phụ, kia Khương Hùng sư đệ." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc hỏi. Trương Huyền trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Tùy ngươi an bài." "Được rồi, sư phụ, đệ tử cái này đi." Tôn Ngộ Huyền cao hứng đáp ứng một tiếng, một cái bổ nhào lật lên, siêu. Một tiếng, hóa thành một vệt kim quang liền bay ra linh tô cư, thẳng đến Thương Nham Sơn phương hướng mà đi. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, quay người trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng vung lên phất trần, phòng ngủ đại môn quan bế. Trương Huyền khoanh chân ngồi vào trên giường, nhìn lấy hết thảy trước mắt, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Kim đan kỳ a, chỉ có đột phá đến kim đan kỳ mới tính chân chính đạp vào con đường tu hành. Kim đan kỳ mới là tiên phàm có khác, bước vào kim đan kỳ mới xem như thoát ly phàm nhân phạm chủ. Kiếp trước trong truyền thuyết, kim đan kỳ từng được xưng nhân tiên. Nhân tiên, nhân trung chi tiên a. Hô. Liên tục đọc thầm hai lần thanh tĩnh kinh, Trương Huyền lúc này mới bình phục tâm tình, chậm rãi nhắm mắt lại.